Chương 522, lệ nhất quân sư từ thần cơ tồn tại, một mực là sơn trại đại bờ UG. Tại sơn trại tất cả quân sư bên trong, hắn vĩnh viễn là xếp tại vị trí đầu não đệ nhất quân sư. Nhưng đối với sơn trại phát triển, hắn cơ hồ không có phát huy qua bất cứ tác dụng gì. Nói cũng kỳ quái, từ thần cơ cũng không phải một điểm não từ không, huống hồ trải qua nhiều chuyện như vậy, coi như khối đầu gỗ cũng nên hất ra thiếu. Liên quan tới sơn trại phát triển, từ thần cơ cũng tầng tầng lớp lớp đi ra rất nhiều chủ ý, một số thời khắc nghe vào còn rất lợi hại có đạo lý, Trình Đại Lôi đều sẽ bị thuyết phục. Nhưng mà một khi cụ thể áp dụng, cứ tuyệt đối cùng từ thần cơ nghĩ đến không giống nhau. Đã nhiều năm như vậy, từ thần cơ tính toán không một sách thuộc tính chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, thậm chí có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Trình Đại Lôi mỗi lần ra đi làm việc đều muốn hắn mang theo trên người, tuy nhiên nhìn ở trong mắt có chút đáng ghét, nhưng cuối cùng so lưu hắn trong nhà thai họa sơn trại tốt. Lần này đi ra ngoài đi xa, Trình Đại Lôi cũng đồng dạng muốn đem từ thần cơ mang theo trên người. Nhưng mà quan ngư tình trạng cơ thể mười phần hỏng bét, cái kia Hoa thị nhất tộc đến tuột cùng còn có thể tìm được còn là cái vấn đề, tóm lại là trên đường càng nhanh càng tốt. Trình Đại Lôi cưới Hắc Nhu, đơn thương độc mã xuất phát, lấy Hắc Nhu tốc lực đuổi tới Đông Hải cũng lãng phí không quá nhiều thời gian. Nhưng nếu như là mang lên từ thần cơ, tốc độ tự nhiên là nhanh không, có thể đem hắn lưu tại sơn trại. Trình Đại Lôi hiện tại quả là không yên lòng. Đại đương gia, ngươi tìm ta. Lúc này từ thần cơ đẩy cửa thư phòng ra đi tới. Trình Đại Lôi thu hồi tâm tư, gật đầu nói, ngươi tới thật đúng lúc, ta chính là có chuyện lớn muốn thương lượng với ngươi. Đại đương gia cứ việc nói, đến tuột cùng có như thế nào sự tình không quyết định chắc chắn được, bởi vì ta giúp đại đương gia tham mưu một chút. Ừ a, ngươi đến ta cứ yên tâm. Từ thần cơ ngóc đầu lên, cười tủm tỉm nói, đến tuột cùng là chuyện gì a? Đi. Trình Đại Lôi đứng người lên, chúng ta tới chỗ trò chuyện. Từ thần cơ đần độn đu mê, nhưng bởi vì bị Trình Đại Lôi bưng lấy có chút tìm không ra bắc, cũng không có quá quan tâm chuyện này. Hai người một trước một sau rời đi thư phòng, áo đen ni công ngư động chân ở phía sau theo. Đối với cá động thật tồn tại, từ thần cơ không hề có quá làm chuyện xảy ra, chỉ bất quá thuận miệng hỏi một câu. Đại đương gia, nàng là chuyện xảy ra như thế nào? Ờ, cao thủ trên giang hồ, mộ danh mà đến, ngươi không cần phải để ý đến nàng. Trình Đại Lôi cũng coi là minh bạch, cái bôi đen ni cô chính là cái người máy, ngươi để cho nàng làm gì liền làm cái đó, không cho nàng làm cái gì nàng cứ không hề làm gì. Mà lại, cái bôi đen ni cô còn có cái chân quý phẩm chất, cái kia chính là lời nói thiếu. Từ thần cơ rời đi phủ thành chủ, nhìn phương hướng muốn đi trong thành đại lao. Đại đương gia, chúng ta là muốn đi gặp người nào hả? Ờ, không phải, lập tức liền muốn tới, ngươi đến chẳng phải sẽ biết à? Một đường đến địa lao, trước mắt trong lao cũng không có đóng cái người nào. Trình Đại Lôi chân chân bả vai, xong từ thần cơ nói, ngươi nhìn, nơi này hoàn cảnh như thế nào? Rất không tệ a. Từ thần cơ cảm khái nói, chúng ta đại lao cũng không có gì phạm nhân, đều sạch sẽ rất lợi hại, hai tủ đều mỗi ngày dành đến phơi nắng. Ngươi hài lòng liền rất tốt. Ha ha. A. Từ thần cơ ánh mắt trợ to, cái gì gọi là ta hài lòng liền rất tốt? Trình Đại Lôi một tay lấy từ thần cơ tiến lên một gian trong phòng giam, thoáng chốc đem cửa nhà lao khóa lại. Từ thần cơ không hiểu ra sao, nói, đại đương gia, ngươi làm cái gì vậy a? Trình Đại Lôi thở phào, nói, ngươi về sau liền ở lại đây, ta lúc nào trở về, ngươi chừng nào thì đi ra. Nói, Trình Đại Lôi chuyển hướng Ngư Lộc Trần, nói, về sau ngươi ở chỗ này nhìn lấy hắn, không thể để cho hắn rời đi phòng giam nửa bước, minh bạch chưa? Ngư Lộc Trần chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng gật đầu. Tuy nhiên nàng một câu không nói, nhưng rất rõ ràng so với cái kia nói thiên ngôn vạn ngữ người còn đáng tin hơn. Trình Đại Lôi tin tưởng, nàng nhất định sẽ đem mệnh lệnh của mình, một năm một mười chấp hành đi xuống. Trình Đại Lôi nghĩ tới nghĩ lui, cũng cứ nghĩ đến cái này biện pháp, không cho Tử Thần Cơ cho sơn trại thêm phiền, cũng chỉ có đem hắn giam lại, bằng không vẫn phải mang theo hắn đi trận này đường, hắn tay chân lẩm cẩm, sợ cũng chịu không được trận này dày vò. Từ thần cơ thật ngộng, đại đương gia, ngươi không muốn nói đùa, mau mau thả ta ra ngoài. Được rồi, ngươi cũng nói, nơi này hoàn cảnh rất tốt, mỗi ngày ăn ở đều có người chiếu cố, nhiều nhất nửa năm, ta liền trở lại á. Nhưng cuối cùng là vì cái gì a? Từ quân sư. Trình Đại Lôi kéo dài thanh âm, ngươi một mực là sơn trại đệ nhất quân sư, luận nhu trí, luận tính kế người nào so ra mà với ngươi? Như ngươi loại này người có thiên phú, liền nên có truy cầu cao hơn. Sơn trại đệ nhất quân sư liền có thể thỏa mãn ngươi à? Ngươi muốn thả mắt cả nước, tranh thủ thành vì đế quốc đệ nhất quân sư? Ê, ta có hy vọng à? Không muốn tự coi nhẹ mình, lấy thiên phú của ngươi, tuyệt đối có thể lấy được cao hơn thành tựu, ngàn bạn không thể lãng phí hết. Trình Đại Lôi xông từ thần cơ nắm chặt quyền đầu, ta xem trọng ngươi ở. Đại đương gia là muốn ta. Từ thần cơ mở to hai mắt, bế quan. Đúng, ngươi tốt nhất bế quan suy nghĩ một chút, chờ ta trở lại nhìn ngươi có thể trưởng thành đến một bước nào. Nói xong những lời này, Trình Đại Lôi thần thanh khí sảng rời đi đại lao. Luôn cảm thấy chính mình đầu này kế sách là tuyệt đối vạn vô nhất thất. Quan ngư thân thể chờ không nổi, Trình Đại Lôi nhất định phải trong đêm xuất phát, sớm ngày luôn có sớm ngày chỗ tốt. Trình Đại Lôi trở lại phủ thành chủ, Tô Anh đã giúp hắn thu thập xong hành lý. Lần này không có cách nào mang theo quỷ diện búa, quỷ diện búa quá mức nặng nề, đi xa nhà mang theo không tiện. Mà quỷ diện búa mục tiêu lại lớn, hiện tại thiên hạ người nào không biết mình là kỵ hắc nhu, gánh búa, đi ra ngoài quá kéo cửu hận giá trị. Hắn đơn giản là đổi một bộ thường phục, cách ăn mặc thành nho sinh công tử bộ dáng, trên lưng tạm gác lại thất phu kiếm. Đương nhiên, chính là lớn lên không giống nho sinh công tử mà thôi. Ban đầu thời điểm, Trình Đại Lôi còn có chút thanh tú, nhưng những năm này là càng dài càng cầu thả. Vốn cho là mình người thiết lập coi như không phải chư cát lượng, cũng là xinh đẹp chú lang, nhưng bây giờ cảm giác càng lúc càng giống Lý Quỷ. Hòa thân một đoàn người đem Trình Đại Lôi đưa đến cửa thành. Đại đương gia, đoạn đường này đi mưa gió long đong, ngươi nhưng muốn bảo trọng thân thể. Được rồi, được rồi. Trình Đại Lôi cưỡi tại châu trên lưng phất phất tay, biết rồi, các ngươi trở về đi, ta ở bên ngoài chỉ hoãn không thời gian nào, tìm ra người ta liền trở lại. Từ quân sư đâu? Hòa thân kỳ phải nói. Trình Đại Lôi cùng Từ Thần Cơ từ trước đến nay như hình với bóng, lần này đi ra ngoài, làm sao bỏ được không đem Từ Thần Cơ mang theo trên người. Hú hồ, Trình Đại Lôi muốn đi, Từ Thần Cơ làm sao đưa đều không tiễn.
Ờ, đúng. Trình Đại Lôi nói, các ngươi có chỗ không biết, Từ quân sư gần nhất có chút hiểu được, muốn bê quan tiềm tu, các ngươi lúc không có chuyện gì làm, nhưng tuyệt đối không nên đi quấy rầy Từ quân sư, khác lầm Từ quân sư lĩnh hội được lớn. Minh bạch, minh bạch. Hòa thân bọn người liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng. Mọi người đều biết Từ quân sư trí tuệ, trong lòng cũng rất là bội phục. Từ quân sư đã có trọng yếu như vậy sự tình, mọi người làm sao dám đi quấy rầy. Chương 523, bản đương gia họ Trình đêm hôm ấy, Trình Đại Lôi đơn thương độc mã rời đi các mô thành, nhất lộ hướng đông, muốn buôn ba thiên sơn và thủy, đi Đông Hải chi địa tìm kiếm Hoa thị nhất tộc. Cái tự nhiên không phải kiện chuyện dễ dàng, không bàn Tây Lương cùng Đông Hải cách xa nhau vạn lý xa, mấu chốt là Trình Đại Lôi ngay cả Hoa thị nhất tộc có ở đó hay không Đông Hải, hắn cũng không biết. Bên trong cách nhiều năm như vậy, đến bắt kịp rối loạn, không thể nói được bọn họ đã sớm tập thể dọn nhà. To như vậy một cái đế quốc, muốn tìm một cái không có danh tiếng gì thôn trang nhỏ nói nghe thì dễ. Trình Đại Lôi kế hoạch là từ Lương Châu xuất phát, một đường xuyên qua Kinh Châu, Thanh Châu, lại từ Duyện Châu tiến vào Tử Châu. Đến Tử Châu về sau, lại cụ thể nghe ngóng Hoa thị nhất tộc. Trình Đại Lôi tâm lý suy nghĩ, Hoa thị nhất tộc đã lấy y thuật truyền thế, bao lần nên tại xung quanh có chút danh khí, hoặc nhiều hoặc ít đến chạy ra đến mấy cái đồ đệ, mình tới thời điểm lặng quyết tâm nghe ngóng, vô luận như thế nào có thể nghe ngóng ra chút tin tức. Một đường ngày đi đêm nghỉ, Trình Đại Lôi cũng không dám tới gần thành trì, miễn cho làm người làm tội phạm truy nã bắt lại. Hắn hơn phân nửa là đi tại núi rừng bên trong, ngủ ở núi rừng bên trong. Như thế đi hơn 10 ngày đường, Trình Đại Lôi ly Lương Châu, đến cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua Kinh Châu. Đến một ngày này, tính toán lấy đến Thanh Châu cùng Duyện Châu chỗ giao giới. Trước mắt bị một con sông lớn ngăn lại đường đi, nước sông từ bắc hướng nam, mảnh này khu vực mấy ngày liền dưới mấy ngày mưa to, nước sông khoáng đạt có 5-60 mét. Lấy hắc như bản sự, là có thể nâng Trình Đại Lôi qua sông, mà Trình Đại Lôi kỹ năng bơi cũng không tính yếu. Nhưng bởi vì mấy ngày liền mưa to nguyên nhân, nước sông 10 phần chảy xiết, Trình Đại Lôi cảm thấy không cần thiết mạo hiểm, trong lòng vẫn là nghĩ đến tìm tây cầu qua sông. Hắn cưỡi tại châu trên lưng, dọc theo dòng suối phương hướng đi về phía nam đi, người đi đường dần dần nhiều. Trình Đại Lôi vô ý thức cúi đầu xuống đi, lấy Trình Đại Lôi bây giờ tại đế quốc danh tiếng, một khi bị người phát hiện, còn không biết có bao nhiêu người muốn giết hắn. Lấy Trình Đại Lôi bản sự tự nhiên không cần sợ, nhưng dù sao có tật giật mình. Trình Đại Lôi trước khi ra cửa, làm một phen cải trang, cố ý cách gan mặc thành văn sinh công tử bộ dáng. Lấy bây giờ đế quốc tin tức truyền bá con đường, thiên hạ cũng không có mấy người biết Trình Đại Lôi chân thực tướng mạo. Bất quá, Trình Đại Lôi tọa hạ đầu kia hắc nhưu thực sự có chút dễ thấy, Trình Đại Lôi ăn mặc văn sinh công tử áo, thật là có chút kỳ quái. Nhưng đi tới, Trình Đại Lôi liền không có phương diện này lo lắng. Bởi vì trên đường người kỳ quái quá nhiều, có tóc thai bù xù người, có mình trần hình xăm người, có đằng sau có hai thanh bánh xe đại phủ người. Đương nhiên, càng nhiều còn là xanh sao vàng gọn, gây cho cả xương bình dân. Bây giờ đế quốc chư vương phân lập, các lộ chư hầu đều phát chiêu nhiệt lệnh, muốn chiêu mộ thiên hạ cao thủ. Sở dĩ ẩn nặc trên thế gian yêu ma quỷ quái, bàng môn tà đạo đều nghe tin mà hành động, từ dưới nền đất xuất hiện, muốn đầu nhập vào đến các lộ chư hầu trên tay chạy một cái tiền đồ. Trình Đại Lôi lăn lộn trong bọn hắn đang lúc, kia không chút nào thu hút, thậm chí có vẻ hơi thường thường không có gì lạ. Hắn xen lẫn trong người đi đường, nghe bọn hắn nói chuyện, hạ du 30 dặm, có một cây cầu đá. Vượt qua cái cây cầu đá, liền xem như Duyện Châu khu vực. Đến Duyện Châu, liền khoảng cách Trình Đại Lôi mục đích gần. Trình Đại Lôi một đường tính toán lộ trình, có chừng 20 ngày, chính mình liền có thể đến Từ Châu. Tổng quát mà nói, Trình Đại Lôi đi đường tốc độ là rất nhanh, nguyên nhân chủ yếu còn là Trình Đại Lôi tọa hạ đầu này thủy lục song rừng hắc lưu. Hắn túi đầu suy nghĩ, bất chi bất giác đã có thể trông thấy cầu đá, ngẩng đầu, gặp đầu cầu tụ 3-500 người. Người đều tập hợp một chỗ, lại không người qua cầu. Trình Đại Lôi tâm lý có chút kỳ quái, xuống tới dắt châu đi tới gần đầu cầu. Chúng ta hắc hà cửu quỷ, chỗ giữa núi này, xuống sông uống nước. Hiện tại cây cầu kia chính là chúng ta huynh đệ. Phàm là muốn từ đây qua, đều phải để lại dưới mua lộ tài. Trình Đại Lôi kháo đắc cận, mới phát hiện không phải mọi người không nghĩ tới cầu, mà là đầu cầu bị người ngăn chặn. 50-60 tinh tráng hán tử canh giữ ở trên cầu, đều cầm lưỡi dao, một người cầm đầu phương miệng rộng rãi mắt, cái chán một khỏa nốt rồi lớn. Người này ngoại hiệu là quỷ một sừng, kết bái huynh đệ chín cái, tại vùng này cướp bóc. Trình Đại Lôi cách bọn họ 20-30 bước xa, gặp dưới chân bọn hắn nằm mấy cái bộ thi thể, hẳn là nghĩ tới cầu không có, bị tại chỗ giết chết. Gặp phải loại sự tình này, Trình Đại Lôi tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Thiên hạ đại loạn, loại này cản đường kẻ cướp tầng tầng lớp lớp, Trình Đại Lôi một đi ngang qua đến, cũng gặp qua mấy đợt, không tránh khỏi, Trình Đại Lôi cũng liền lấy ra thất phu kiếm, siêu thoát tính mạng bọn họ. Trình Đại Lôi quét bọn họ một chút, không có cảm giác đến giữa bọn hắn có cao thủ gì. 50-60 người, cũng không có cách nào đối với mình cấu thành uy hiếp. Hắn sở dĩ không hề có lập tức động thủ, là cố kỵ hiện trường quá nhiều người, sợ bại lộ hành tung. Chư vị đấng hảo hán, tại hạ là Duyện Châu đất vàng chấn người. Nơi này có một phần lễ mọn, đưa cho chư vị đấng hảo hán mua rượu uống. Một cái thương nhân bộ dáng công tử trẻ tuổi gần phía trước, nâng trên một ngụm đổ đầy ngân lượng dương nhỏ. Này, làm chúng ta hát hà cựu quỷ là này ăn mày à, chúng ta không phải hướng ngươi mượn một điểm, không phải hướng ngươi mượn 2 điểm, chúng ta là muốn hết. Quỷ một sừng lớn tiếng nói, nhất cước đem cái này trẻ tuổi thương nhân đạp ngã xuống đất, bạc vụn rơi là tả trên đất. Bị ngăn ở đầu cầu người không ngừng kêu khổ, có chút là vất vả phấn đấu 1 năm, mới dây chút sống tạm tiền thuế. Như bị nước này tặc cướp đi, cả nhà già trẻ đều phải uống đông bắc gió đi. Trình Đại Lôi tìm kiếm lấy trong đầu tin tức, chữ hỉ đội thu thập tình báo, đối với tại giang hồ trên có bản lĩnh có thế lực nhân vật, cũng có một phần danh sách. Nhưng mà liên quan tới cái hắc hà cửu quỷ, Trình Đại Lôi cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Đại khái là nhỏ đến không có lại nhỏ tiểu mâu tặc, chữ hỉ đội cảm thấy không đáng bị Trình Đại Lôi nhìn ở trong mắt. Đương nhiên, Trình Đại Lôi bây giờ đã xưa đâu bằng này, tại đế quốc hoàng đế trên bản sách đều tạm gác lại hào đây. Luận làm trộm, hắn đã là tặc nghề này tổ sư gia cấp bậc nhân vật, tự nhiên không cần để ý mấy cái này mâu tặc. Ha ha ha. Vạn bất đắc dĩ, Trình Đại Lôi cũng định xuất thủ, chính lúc này, một trận âm thanh vang dội vang lên. Mấy cái tiểu mâu tặc liền dám cướp bản đường ra con đường, chật chật, vốn nên mọi người miễn không hôm nay muốn gặp chuyện bất bình, thế thiên hành đạo. Quỷ một sừng liếc xéo mở mắt, nói, là tại trên con đường kia huynh đệ, báo cái tên đi. Tại trên con sông này, huynh đệ chúng ta thật đúng là chưa sợ qua người nào. Ê! Ha ha ha! Nhắc lên tên bản đường ra, ngươi còn muốn rửa tai nghe thật, thiên hạ này cái kia chẳng hay, ai không hiểu, ta sợ nói ra, dọa phá chó của ngươi tối mật. Thanh âm ở bên tai ông tác hưởng, tất cả mọi người quay đầu lại nhìn. Trình Đại Lôi trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, đây là ai a, khẩu khí lớn như vậy. Nếu như thật sự là trên giang hồ có danh tiếng, chính mình sẽ không chưa nghe nói qua. Quay đầu lại, chỉ gặp một tên đại hán, cưới một đầu giữ tợn hắc nhưu, người khoác áo khoác, trong tay nắm chặt một thanh tuyên hoa đại phủ, khoảng cách Trình Đại Lôi là càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Trình Đại Lôi ha to mồm, thật lâu không có cách nào khép lại. Bản đương ra. Họ Trình. Chương 524, đường cung bất bình, nhưng một kiếm chạm chi châu trên lưng đại hán biểu lộ hung ác, bộ dáng khủng bố. Nói chuyện như là chưa vỡ, chói tai khó nghe. Nhưng tại lúc này, ánh mắt mọi người đều tụ ở trên người hắn, trung quanh nhã tức không một tiếng động, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Họ Trình. Trẻ tuổi thương nhân như mày, xem hắn hắc nhu, xem hắn búa, một chút mở to hai mắt. Khuôn mặt thay đổi trắng bệnh như tờ giấy, tựa hồ 3 hồn 7 vía đều trong nháy mắt bị bắt đi. Vừa rồi hắn nhìn thấy hắc hà cửu quỷ, giống trong núi lớn gặp đến mãnh hổ. Nhưng thời khắc này biểu lộ, lại giống như là trông thấy chết thảm thi thể lại mở ra quan tài leo ra. Trung quanh biểu tình của những người khác cũng không có tốt đi nơi nào. Mà lúc này đây, Trình Đại Lôi đã nắm hắc nhu, không một tiếng động đi đến trong khắp ngõ ngách. Quỷ một sừng nhíu mày, nói, chẳng lẽ ngươi là? Trên mặt đại hán biểu lộ thoáng chốc thu cùng một chỗ, lạnh giọng quát hỏi, ngươi như là đã biết, cần gì hỏi lại? Chính là tiếng hét này, quỷ một sừng thủ hạ huynh đệ người người sợ hãi, tay cầm đao đều đang run rẩy. Không, không có khả năng. Quỷ một sừng nâng lên quyền đầu trùng thiên 0737, nói, thiên hạ người nào không biết, vị kia tại Lương Châu, làm sao lại xuất hiện ở đây? Đại hán dùng tay vịn sợi râu, nói, bản đương gia muốn đi đâu, chẳng lẽ còn chuyện quan trọng trước thông báo ngươi một tiếng? Quỷ một sừng tâm lý giật mình, như đại hán này mở miệng giải thích, hắn ngược lại sẽ có chút hoài nghi. Bởi vì trong truyền thuyết, vị kia là xưa nay không mảnh cho người ta giải thích. Trên ba mắt dưới ba mắt đem đại hán dò xét một lần, xem hắn tọa hạ hắc nhu, nhìn xem trong tay hắn búa. Quỷ một sừng tâm lý tự nhiên không có hoàn toàn tin tưởng, nhưng là hắn không dám mạo hiểm. Nguyên lai là Trình đương gia đến. Quỷ một sừng vội vàng thi lễ, Trình đương gia đại nhân đại lượng, tha thứ ta có mắt không trọng, không hiểu anh hùng. Được rồi, được rồi. Đại hán khoát khoát tay, người không biết không trách. Người tới, đem đường cùng Trình đương gia tránh ra, mời Trình đương gia qua cầu. Đám đông bên trong, Trình Đại Lôi mở to hai mắt, khó mà nhìn lấy một màn này, nghi thầm, dạng này cũng được. Sớm biết, vốn nên mọi người cứ sớm báo danh, cần gì đợi tại đám đông bên trong, trộn lẫn cái thường thường không có gì lạ. Đại hán kia cưỡi tại châu trên lưng, nên ngang chuẩn bị qua cầu. Ánh mắt hận không được sinh trưởng ở trên đầu, liền nhìn một chút xoay người hành lễ quỷ một sừng cũng không chịu. Lúc này, đại hán quanh người phần phật quỳ xuống một đám người lớn, nhất là trẻ tuổi thương nhân, quỳ trên mặt đất nói, yêu cầu Trình đương gia cứu chúng ta một cứu, nhà ta mẹ già bệnh nặng, ta chạy về nhà là vì gặp mẹ già một lần cuối. May thay Trình Đại Lôi lẫn mất xa, nếu như hắn kháo đắc cận, nếu như không bị xuống, cũng có chút quá đáng chú ý. Giờ phút này hắn mở to hai mắt, tra xét đại hán này tin tức, xem rốt cục là thần thánh phương nào, giả mạo tên tuổi của ta. Tính danh, Lưu Phát Tài, giả danh lừa bịp đỉnh cấp du hiệp, kỹ năng, liên hoàn đao ẩn tàng thuộc tính, nghi ngờ chúng ách. Trình Đại Lôi thán một tiếng, không nghĩ tới ở chỗ này, còn có thể gặp cái có ẩn tàng thuộc tính người. Cái rõ ràng là chọn sai nghề nghiệp à, có loại này thuộc tính, là sao không làm cái lừa gạt đây? Lưu Phát Tài ngồi trên lưng ngựa, đối mặt trẻ tuổi thương nhân khổ cực cầu khẩn, liền gục đầu xuống cũng không chịu. Cái này cũng hoàn toàn chính xác phù hợp hắn người thiết lập, muốn cái kia Trình đừng ra, giết người như ngóe, làm sao lại quan tâm mấy cái cá nhân mạng. Hắn cứ cười hắc nhu, nên ngang qua cầu, đảm nhiệm sau lưng liên thanh cầu khẩn, không chịu quay đầu nhìn lên một cái. Mà quỷ một sừng thủ hạ đều cúi đầu, nhưng cũng có người đánh bạo ngẩng đầu, coi trọng như vậy một lượng mắt. Tại sơn tặc cái này nghề, Trình Đại Lôi xác thực không dùng kiêm tốn, nói hắn là thiên hạ đệ nhất sơn tặc, một chút xíu cũng không quá đáng. Nếu như trên đời này có fan, Trình Đại Lôi không hề nghi ngờ là tất cả sơn tặc thật được. Nếu có thể, một cái ký tên hợp cái ảnh cũng là hoàn toàn khả năng sao? Quỷ một sừng đồng dạng cúi đầu, nhãn châu lại tại lăn lông lốc loạn chuyển. Đột nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên, nói: Cầu đầu sơn chu đương gia hướng Trình đương gia vân an, hắn cảm tạ Trình đương gia lần trước xuất thủ tương trợ. Đại hán phất phất tay, nói cho hắn biết, ta biết á lao chu người này, thật đúng là. Quỷ một sừng đầu mánh nâng lên, khoe miệng hiện một tia cười lạnh, hỗn đản, ngươi lộ tẩy. Cầu đầu sơn căn bản không có cái gì Chu Đương ra. Đại hán kia giật mình, đầu xoay chuyển cực nhanh, đã biết sự tình không ổn, cười hắc nhưu rồi xoay người về phía trước, giữ hắn lại. Quỷ một sừng hô to, hắn là giả mạo. Quỷ một sừng thủ hạ phản ứng mặc dù có chút chậm, nhưng cũng không phải là đứa ngốc, chí ít không toàn bộ đều là đứa ngốc. Nghe xong quỷ một sừng la như vậy, cái kia vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra. Sau đó tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, đem đại hán kia vây quanh ở trước mặt mọi người. Đại hán kia tuy nhiên phản ứng nhanh, nhưng cũng không thể xông qua cầu đá. Trình Đại Lôi bĩu môi, nhìn một cái, tên tuổi của ta chính là như vậy tốt giả mạo sao? Mặc dù ngươi có ẩn tàng thuộc tính tăng thêm, nhưng bây giờ không phải là lộ tẩy à? Đương nhiên, tại áp lực thật lớn dưới, Lưu Phát Tài có thể làm đến bước này, cũng coi là không tệ. Đổi thành Trình Đại Lôi, chưa chắc sẽ làm được so với hắn càng tốt hơn. Bất quá, Trình Đại Lôi cũng không cần phát triển phương diện này năng lực, lần này hắn tuy nhiên không mang búa, nhưng hắn có kiếm á trên đường gặp bất bình, tự nhiên nhưng một kiếm chẳng chi, cần phải giả danh lừa bị bà ngược lại là muốn nhìn cái Lưu Phát Tài ứng đối ra sao. Lưu Phát Tài bị ngăn ở cầu trung ương, vung đại phủ đầu, cười ha ha. Không có can đảm cầu tặc, cũng dám hại vốn nên mọi người, các ngươi không nhận ra bản đừng ra, vậy liền cùng đầu này đại phủ nói chuyện. Đại phủ vung qua, chính là đầu người quần của rơi. Đến giờ này khắc này, hắn còn mạnh miệng, cũng là cái nhân vật. Trình Đại Lôi vừa rồi đã xác nhận qua, con hàng này là đỉnh cấp thực lực, trên giang hồ cũng không tính yêu đất. Sở dĩ nhất thời nửa khắc, Trình Đại Lôi cũng không có xuất thủ. Đúng vậy, Trình Đại Lôi đã quyết định muốn xuất thủ. Hắn lần này rời núi, một là vì thay Quan Ngư thăm tìm đại phu, hai cũng là vì thăm một thăm cao thủ trên giang hồ, thu đến trong sân trại, tráng đại các mô thành thực lực. Cái Lưu Phát Tài rõ ràng là một nhân tài à, võ nghệ coi như là qua được, ngược lại không đáng Trình Đại Lôi coi trọng, mấu chốt là hắn ẩn tàng thuộc tính. Đem hắn kéo đến sân trại, hoàn toàn có thể làm ủy viên tuyên truyền cái gì, giúp mình tụ lại nhân tâm. Lưu Phát Tài bản sự không yếu, nhưng hắn như cũng không có năng lực xông qua trước mắt cầu đá. Bởi vì Hắc Hà Cựu Quỷ lão đại Quỷ Một Sừng cũng đồng dạng là cái đỉnh cấp nhân vật. Quỷ Một Sừng cầm lên một đầu đại côn, nhẹ dựng lên nện Lưu Phát Tài đầu. Chỉ là một chiêu, Lưu Phát Tài mọi người ở đây vây công dưới, bị đánh rơi châu gánh. Hắn lăn khỏi chỗ, bỏ xuống trong tay búa, cầm ra trên lưng yêu đao. Con hàng này vốn là cái dùng đao. Đứng hảo hắn nan địch bốn tay, huống chi bản lãnh của hắn tuy nhiên có thể tính toán không tệ, nhưng thật sự không gọi được mạnh. Liên hoàn đao xuất ra, đem quanh người người bất lui, hắn thả người nhảy vào sông lớn bên trong. Kỹ năng bơi cũng không tệ, tại dòng nước xiết bên trong còn có thể đi ngược dòng nước, mấy lần cứ leo đến trên bờ. Công bằng, bỏ ra tới vị trí, đúng lúc là Trình Đại Lôi dưới chân. Hai người lẫn nhau nhìn lấy lẫn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chương 525, vì họ Lưu tên Phát Tài Trình Đại Lôi nhìn lấy Lưu Phát Tài, Lưu Phát Tài cũng đồng dạng nhìn lấy Trình Đại Lôi. Lưu Phát Tài đương nhiên chưa thấy qua Trình Đại Lôi, nhưng từ nơi sâu xa, hắn đã phát giác được có chuyện kỳ quái gì phát sinh. A nha. Trình Đại Lôi ôm đầu trên mặt đất lăn một vòng, trong miệng kêu to, Sơn Đại Vương giết người, Sơn Đại Vương giết người. Lưu Phát Tài hung hăng phun ra nước bọt, dùng cả tay chân từ trong sông leo ra. Vừa rồi đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, loại kia cảm giác kỳ quái đến tuột cùng là từ đâu mà đến? Đầu câu loạn cả một đoàn, Hắc Hà Cựu Quỷ một đám ồn ào muốn giết người. Qua cầu bình dân trốn thì trốn, chạy chạy, có người muốn đục nước béo cỏ, thừa cơ qua cầu, vận khí không tốt bị một đao chặt. Có người hoảng hốt chạy bừa, chạy vào trong sông, rất lợi hại hiển nhiên kỹ năng bơi không thế nào, liền cái bọt nước cũng không đánh lên, liền bị dòng chảy xiết sông xa. Quỷ Một Sừng mang theo thủ hạ đã đem Lưu Phát Tài vây vào giữa, trong tay hắn nâng một cây tấn thiết côn, trên mặt treo lên giữ tợn cười lạnh. Tốt tặc, dám ở trước mặt ra giả thần giả quỷ, các minh đệ cho ta làm thịt hắn. Lưu Phát Tài nhưng cũng tính toán cái nhân vật, trong tay vác lên đao, nói, không sợ chết cứ đi lên, cùng bản đương ra đào nói chuyện. Quỷ Một Sừng là cười ha ha, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn mạnh miệng. Trong truyền thuyết vị kia có đôi khi dùng búa, có đôi khi dùng kiếm, nhưng từ nghe người ta nói lão nhân gia ông ta động đại đao. Tiểu tử, bản đương gia có rất nhiều bản sự, chẳng lẽ muốn từng cái nói cho ngươi nghe? Cái gì gọi là cao cấp tên lừa đảo? Đây chính là cao cấp tên lừa đảo, muốn lừa qua người khác, liền muốn trước lừa qua chính mình. Đến bây giờ, Lưu Phát Tài đã hoàn toàn bại lộ, nhưng hắn dáng chống đỡ lấy mạnh miệng, Quỷ Một Sừng thủ hạ khó tránh khỏi có đầu không dùng được, nhịn không được xem muốn, hắn sẽ không phải là vị nào. Bởi vì có ý tưởng này, trong lòng khó tránh khỏi liền sẽ có chút e sợ, xuất thủ thời điểm khó tránh khỏi cứ không đủ hung ác. Cũng may Quỷ Một Sừng có thể hoành hành ngương ngạnh nhiều năm như vậy, dù sao cũng không phải ung dung hạng người. Nếu thật là vị kia đến, hắn tự nhiên không dám động thủ. Nhưng một cái tên giả mạo, hắn đến còn gì phải sợ? Đao kéo bân thiết côn hắn hướng Lưu Phát Tài tiến lên, hai người tại tiểu lâu la trong vòng vây quần đấu. Cái gọi là truy côn chi đem không thể địch lại, dám xách điều cây gậy trên chiến trường, nhất định có chút khí lực. Mà cái Lưu Phát Tài là dùng đao, đao giảng nhanh, giảng hiểm, giảng kỳ, không ai có thể nói qua. Dùng đao đối với khí lực có yêu cầu. Còn có một câu nói làm cho tốt, dốc hết toàn lực. Quỷ Một Sừng thiết côn vào mở, Lưu Phát Tài liền vào không thân thể. Mà đối phương nhất côn đập tới, đao trong tay của hắn cứ không chịu nổi. Sau đó chỉ có thể một mực tránh né, ở giữa khe hở chém ra một đao, nhưng lại uy hiếp không được Quỷ Một Sừng. Giữa hai người thắng bại đã rất rõ ràng. Lưu Phát Tài càng ngày càng bối rối, hắn dựa vào giả danh lừa bịp sinh hoạt, nhưng cũng không phải không có bị người nhìn tới qua, nhưng bản thân hắn công phu cũng không yếu, sở dĩ thường thường có thể biến nguy thành an. Không sai mà lần này lại so bất kỳ lần nào đều muốn nguy hiểm. Ngược dòng từ trong nước chui ra ngoài, cái kia còn thừa khí lực gì, hiện tại càng đánh càng mệt, hắn muốn xông ra chúng đây, nhưng chung quanh lít nha lít nhít tất cả đều là Quỷ Một Sừng lâu la. Để hắn lần nữa nhảy sông, hắn cũng không có tự tin có thể còn sống bò lên trên bờ sông. Mưa to gió lớn đều đi qua, chẳng lẽ bản đương gia hôm nay thật muốn chết tại mấy cái mâu tặc trong tay hả? Tình trạng kiệt sức hắn phát ra thở dài một tiếng. Trình Đại Lôi cũng thật tính toán phục con hàng này, sợ hắn trước khi chết cũng sẽ không nói một câu nói thật. Ai nha nha, Châu kinh hãi, mọi người cẩn thận a. Quỷ Mô Sừng đang chuẩn bị tiến lên, nhất côn trêu chọc lật Lưu Phát Tài, đem hắn cầm đến sân trại, lột ra lấy máu, đào lá gan lấy tim nấu một bản thức ăn ngon. Sau lưng bỗng nhiên vang lên một đạo thất kinh thanh âm. Hắn quay đầu, gặp một đầu hắc nhưu cứ thế mà xông lại. Châu trên lưng một tên đại hán viện sừng bò, trong miệng lung tung hô hào. Tản ra a. Khí thế hung hung, tạo nên một mảnh bụi mù, thẳng tắp tiến đụng vào vòng đây, tại chỗ cứ đụng đổ mấy người. Một đám lâu la quá sợ hãi, loạn thành một đống. Quỷ Mô Sừng không hiểu ra sao, không hiểu đây là có chuyện gì. Đương nhiên, hắn cũng không cần minh bạch chuyện gì xảy ra, ở chỗ này đụng phải trước mắt, hắn đồng dạng giết sự tình. Đến, cùng ta giết hắn. Bọn lâu la cùng nhau tiến lên, cầm các loại binh giáo, trường mâu, ngư xoa, phát đao, chạm canh gác côn hướng đại hán trên lưng châm. Châu trên lưng Trình Đại Lôi trong miệng kêu to, không ngừng nói, đại vương tha mạng, không trách ta, là Châu kinh hãi. Hắn hai tay vịn sừng bò, thân hình chật vật không chịu nổi, lộ ra nhưng đã bị chúng quanh chiến trận sợ mất mật. Nhưng Lưu Phát Tài nhìn ra chút không đúng, cái hắc lưu tại chúng lâu la vây công phía dưới, vọt tới trước sau đụng, trái bất chợt tới phải tiến, nhìn qua không có kết cấu gì. Nhưng đâm về binh khí của hắn, thường thường có thể tại thời khắc mấu chốt nhất né tránh. Mà hắc lưu tùy ý tại trong vòng vây đập vào, liền có thể đỉnh lật hai cái tiểu lâu la, đem vòng vây đâm vào một cái khe. Thiện ở lừa gạt người, thường thường cũng có thể nhanh nhất nhìn thấu người khác ngụy trang. Chờ đợi, ta vừa rồi nghĩ đến cái gì? Vòng vây bị đánh vỡ. Vậy ta còn chờ cái gì? Quản con hàng này là tại trên con đường kia tới quỷ, lão tử ta trước trốn một đầu mạng sống lại nói. Hắn tinh thần phấn chấn, nắm lên yêu đao chém giết lấy ra bên ngoài sông, giờ phút này là cánh mạng chi tranh, tự nhiên dùng hết toàn lực. Bình thường tiểu lâu la cản ở trước mặt hắn, tự nhiên bị của hắn một đao chém giết. Cứ như vậy một bên giết vừa đi, cứ thế mà phá tan một con đường, hướng nơi xa bỏ chạy. Quỷ Một Sừng sao có thể tha cho hắn đào thoát, mang theo thiết côn tiến lên, quay đầu nhất côn mang theo lớn lao sát uy, côn phong đô ở bên thai vụ vụ rung động. Vừa rồi hai người đã giao thủ qua, Lưu Phát Tài không phải cái Quỷ Một Sừng đối thủ. Hắn bị bức phải không ngừng lui lại, chỉ có chống đỡ chi lực, mà không hoàn thủ chi công. Mắt thấy đã lui không thể lui, trong lòng khó tránh khỏi có chút tuyệt vọng. Chính lúc này, một đầu hắc nhưu đụng tới. Quỷ Một Sừng phản ứng không chậm, vội vàng tránh né, mặc dù không có bị hắc nhưu đụng độ, nhưng vẫn bị mang té xuống đất. Lưu Phát Tài xem xét, lúc này không đi chờ đến khi nào, hắn quay người liền hướng chạy, toàn bộ sức mạnh đều dùng đến. Quỷ Một Sừng đứng người lên, muốn truy sát Lưu Phát Tài, trước mặt lại luôn bị hắc nhưu ngăn đón. Hắc nhưu tới tới đi đi, giống lấp kín bôi đen tường cách ở trước mặt hắn. Trung quanh kêu loạn một mảnh, bụi màu vàng tạo nên, trong mơ mơ màng màng, chẳng hay là ai đầu hắn trên vỗ một cái. Ba. Sau đó, Quỷ Một Sừng mất đi. Chờ Quỷ Một Sừng khi tỉnh lại, phát hiện trước mắt đã nhìn không thấy Lưu Phát Tài, cũng nhìn không thấy cái kia kỵ hắc nhưu chẳng hán, bọn họ đều không thấy tăm hơi. Lưu Phát Tài chạy thở hổn hển, chỉ hận cha mẹ không hề có cho thêm hai cái đuổi. Một hơi chẳng hay chạy bao lâu, đi vào một mảnh trong rừng đảo, mắt thấy không ai đuổi theo, hắn mới thở phào. Đấng hảo hán dừng bước, đấng hảo hán dừng bước. Lưu Phát Tài giật mình, quay đầu lại, gặp cái kia kỵ hắc nhưu hán tử đuổi tới. Hắn vô ý thức nắm chặt đao, giả ra như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Xin hỏi đấng hảo hán là cái kia Trình đương gia à? À, tên của ta là muốn nói với ngươi sao? Ngươi tên gì? Nghe ngóng chuyện này để làm gì? Ha ha, bị họ Lưu. Châu trên lưng thô giáp hán tử nói, tên Phát Tài. Chương 526, vô đề ứng. Lưu Phát Tài vô ý thức đáp ứng một tiếng, đột nhiên giật mình một chút, mở to hai mắt nhìn lấy Trình Đại Lôi. Trình Đại Lôi cười rạng rỡ, tại hạ Lưu Phát Tài, một mực ngưỡng mộ Trình đương gia làm người, nguyện tại đại đương gia thủ hạ làm việc, đi theo làm tùy tùng, không chối từ. Lưu Phát Tài nheo mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới Trình Đại Lôi. Mặc một bộ đuổi không chuẩn thu vải xanh áo choàng, một trương bôi đen bên trong phiếm hồng mặt xấu thân, trước mặt đứng thẳng một đầu mọc lông hắc nhưu. Một người như vậy, bất luận nhìn thế nào tất cả đều là thường thường không có gì lạ. Nhưng là sao hắn hết lần này tới lần khác cũng gọi Lưu Phát Tài? Hoàn toàn chính xác, ba chữ này không tính đặc biệt, đế quốc thượng tầng cho con cháu đặt tên, tự nhiên trích dẫn kinh điển, nhưng hạ tầng bình dân thường thường là bắt đến cái gì tính là gì, Phát Tài, cầu thạng, vật tắc mạch, thạch đầu các loại, thường xuyên sẽ xuất hiện. Thế nhưng là, ở chỗ này gặp một cái trùng tên trùng họ, có phải hay không cũng có chút quá khéo. Ừ a, danh tự không tệ, có tiền đồ. Lưu Phát Tài cười ha hả, che giấu rơi trên mặt kinh ngạc, nói, ngươi đã nhận ra ta là ai, vừa rồi cứ là cố ý xuất thủ. Các hạ võ nghệ cao cường, làm sao lại đối phó không mấy cái tiểu mâu tặc? Cho dù ta không xuất thủ, khẳng định cũng có thể biến nguy thành an, chuyển nguy thành an. Ách, ha ha ha. Lưu Phát Tài vui vẻ cười nói, không nghĩ tới bị ngươi nhìn ra, mấy cái tiểu mâu tặc tự nhiên không đáng nhắc đến, gần nhất ta ăn chay, lười nhắc nhiều tạo sát nghiệp mà thôi. Loại sự tình này, Lưu Phát Tài kỳ thực cũng không phải là lần thứ nhất gặp phải. Hắn đánh lấy Trình Đại Lôi tên tuổi giả danh lừa bịp, có chút sơn tặc gặp phải cứ phụng làm khách quý, ăn ngon uống sướng tốt chiêu đãi, còn có chút người túi đầu liền bái, muốn cho Lưu Phát Tài dẫn ngựa chấp đạp. Đương nhiên, về sau bị nhìn thấu, khắp thiên hạ truy sát sự tình cũng trải qua thường xuất hiện. Sở dĩ Lưu Phát Tài đối với Trình Đại Lôi xuất thủ cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ bất quá hắn tên. Hắn cười dò xét Trình Đại Lôi hắc như một chút, đến vô vô Trình Đại Lôi bả vai, nói, ngược lại là có cánh tay khí lực, nhìn lấy không tệ. Nếu như có thể đi theo các hạ bên người, học cái ba chiêu hai thức cũng đầy đủ ta cả một đời hưởng thụ. Ha ha, không có nói như vậy à, ta võ nghệ cũng chỉ là ung dung, ngươi cũng không cần quá xem thường chính mình. Trình Đại Lôi tâm lý gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, ngươi võ nghệ tối đa cũng chính là ung dung, không phải vậy, cũng sẽ không bị người đuổi kịp giống con chó mở dạng. Bất quá, Trình Đại Lôi đối với cái này Lưu Phát Tài còn rất cảm thấy hứng thú, kéo đến sơn trại bao lần có thể phát huy chút tác dụng. Mà Lưu Phát Tài cũng nhìn chúng Trình Đại Lôi một thân khí lực, về sau gặp lại nguy hiểm cũng có thể ra chút lực. Thực sự không được, chính mình cũng hoàn toàn có thể đem hắn bán nha. Trình đương ra cái là muốn đi nơi nào? Trình Đại Lôi hỏi. Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói à, Duyện Châu xây thành một tòa chiêu nhiệt quán, chiêu mộ thiên hạ anh hùng, tứ phương cao thủ đều muốn góp lần này náo nhiệt, ta cũng đi qua nhìn một chút. A, Trình đương ra chẳng lẽ muốn đầu nhập Duyện Châu? Ê, Lưu Phát Tài mở người, kém chút lộ tẩy. Hắn cười ha ha một trận, nói, ta cần phải đầu phục ai, đơn giản là đi góp tham gia náo nhiệt. Ngươi biết không, con người của ta thích nhất tham gia náo nhiệt. Ờ, Trình Đại Lôi nói, kỳ thực ta cũng rất ưa thích tham gia náo nhiệt. Gặp Trình Đại Lôi không hề có phát giác, một bộ đần độn bộ dáng, Lưu Phát Tài thở phào, hỏi, ngươi là từ đâu tới? Trình Đại Lôi thuận miệng biên cái láo, chỉ nói mình đến từ cái nào đó gọi Lưu gia thôn địa phương, thở nhỏ tập võ, có cánh tay khí lực, sống đến cái tuổi này, muốn trên giang hồ sông sáo một phen, liều một cái tiền đồ. Đối với hắn, Lưu Phát Tài cũng không có cảm thấy kỳ quái. Hiện tại đế quốc còn nhiều đám người này, không quản có bản lĩnh còn là không có bản lĩnh, đều tự xưng có bản lĩnh, muốn ném đến các lộ chư hầu vương môn dưới, trộn lẫn cái tiền đồ. Tập được văn võ nghệ, hàng cùng nhà đế vương nha. Hai người ngươi một lời ta một lời, lẫn nhau miệng bên trong không hề có một lời lời nói thật, tuy nhiên lại kết bạn mà đi. Một đường dọc theo hát hà đi, đi đến trước kia cầu đá chỗ, gặp không ai lại trông coi cầu đá, hai người ma lưu nhanh qua cầu tiến vào Duyện Châu. Qua cầu, Lưu Phát Tài lại tìm ra đầu kia hắn mất đi hắc nhưu. Tâm tình của hắn nhất thời sướng mau dậy đi, dù sao, đầu năm nay một con trâu nhưng không rẻ, còn lại là màu đen. Con bức bỏ bữa, đoán chừng là bị quỷ một sừng nhặt đi, quay đầu chính mình lại tìm thép tốt đánh một thanh chính là. Cái kia, hắc hà cựu quỷ là lai lịch gì? Trình Đại Lôi hỏi. Danh hào của bọn hắn ta ngược lại thật ra nghe nói qua, hắc hà cựu quỷ hết thảy chín người, là kết bái huynh đệ. Lão đại quỷ một sừng chính là hôm nay chúng ta gặp phải người kia, bọn họ chiếm được bơi miệng ứng lĩnh, trong trại có 3-500 huynh đệ. Ách, Trình Đại Lôi thán một tiếng, chúng ta sẽ không gặp phải bọn họ đi. Ha ha, ta sợ còn gặp không gặp bọn họ đây. Nếu như bọn họ không lộ diện, ta cứ thả bọn họ một con đường sống. Nếu như bọn họ còn dám lộ diện, vậy liền chớ trách vốn nên mọi người đại khai sát giới. Lưu Phát Tài cưỡi tại hắc nhưu trên lưng, nhưng trong lòng lại nghĩ, nên sẽ không như thế xui xẻo. Hai người cưỡi hai đầu hắc nhưu, sóng vai mà đi, nhìn thân cao bộ dáng, lại không sai biệt bao nhiêu. Chính lúc này, phía trước truyền đến một trận tiếng hò giết. Trời tối nửa đêm, nơi xa lóe lên bó đuốc. Phía trước giống như đánh nhau. Hai người đồng thời nói, chúng ta nhưng đừng đi qua. Hai người lại là trăm miệng một lời, nói xong về sau, lẫn nhau nhìn một chút lẫn nhau. Đều có một loại, anh hùng tiếp anh hùng nặng anh hùng cảm giác. Thế nhưng là, hai người không muốn xen vào việc của người khác, phiền phức lại sẽ chủ động tìm tới. Phía trước hai đội người đụng vào nhau, một đội người giết, một đội người trốn. Chạy trốn lại hướng bên này trốn qua tới. Trình Đại Lôi thứ nhất mắt nhìn thấy, chính là trẻ tuổi thương nhân. Phía sau hắn là sóng lớn sơ tặc, có chừng 1-200 người. Lưu Phát Tài đã sắc mặt thay đổi, nghĩ đến 36 kế, tẩu vi thượng kế. Thế nhưng là, nhóm này sơn tặc đầu lĩnh chính là cái kia quỷ một sừng. Giờ phút này cựu nhân chạm nhau, hết sức đỏ mắt. Hắn vỗ mông ngựa chạy tới, trong miệng giống to, cùng ta giết bọn họ. Lưu Phát Tài muốn đi cũng không kịp, hắn tỏa hạ hắc nhu cước lực hắn là biết đến, cũng chính là trang giả vờ giả vịt, khẳng định so không lại đối phương chiến mã. Chỉ bất quá hắn tuy hoảng bất loạn, cao ngang đầu cười ha ha lấy, đến, bạn đương gia chờ các ngươi đã lâu. Cái kia không muốn sống, tới tới tới. Cùng huynh đệ của ta nói chuyện. Trình Đại Lôi chính nghe được nghiêm túc, đột nhiên cảm giác trên bờ vai bị trùng điệp vỗ một cái. Quay đầu lại, chỉ gặp Lưu Phát Tài nhìn lấy chính mình chân thành nói, huynh đệ, dựa vào ngươi. Ồ. Trình Đại Lôi cảm thấy, tại vô sỉ trong chuyện này, Lưu Phát Tài là hoàn toàn có thể cùng chính mình được nổi. Quỷ một sừng đã mang người giết tới, Lưu Phát Tài rơi quá ngưu đầu liền trốn, ngược lại là đem Trình Đại Lôi phơi ở nơi đó. Quỷ một sừng nắm thiết côn, vỗ mông ngựa truy hướng Lưu Phát Tài, đối với Trình Đại Lôi, hắn cũng không như thế nào coi trọng. Nhưng muốn đuổi kịp Lưu Phát Tài, luôn luôn muốn từ Trình Đại Lôi bên người đi qua, hai người tướng thắt thân chỉ nháy mắt, không người nào biết phát sinh cái gì, chỉ gặp quỷ một sừng chạy trước. Đầu người bỗng nhiên rơi trên mặt đất. Chương 527, họ Trình đến Trình Đại Lôi kiếm vốn là rất nhanh, bước vào tuyệt thế về sau, tốc độ thay đổi càng khủng bố hơn. Tuy nhiên hắn tại các mô thành dùng kiếm cơ hội đâu có nhiều, nhưng cái giữ nhà bản sự lại là không hề có vứt xuống. Lần này, hắn xuất kiếm thu kiếm cư trong nháy mắt hoàn thành, hai người tướng sai trong tích tắc, đã cắt đứt quỷ một sừng đầu. Quỷ một sừng cưỡi ngựa còn chạy về phía trước mấy bước, Trình Đại Lôi đã cưỡi hắc nhưu chạy trối chết. Giết người rồi, a, giết người rồi. Bởi vì trời sắp hoàng hôn, ánh mắt không là như thế nào tốt, chung quanh đến loạn cả một đoàn, chính thức thấy rõ một màn này lại không hề có mấy người. Mọi người rõ ràng có thể nhìn thấy, cũng chính là quỷ một sừng ngồi trên lưng ngựa, đi tới, đầu người ba mà rơi trên mặt đất. Một màn này thực sự không thể tưởng tượng, quá nhiều người một chút cứng tại nguyên chỗ, thân thể không tự chủ run rẩy. Quỷ nha, có lẽ thật dùng quỷ thần chi thuyết mới có thể giải thích được thanh trước mắt một màn này. Lưu Phát Tài chính cơi hắc nhu chạy như điên, nghe được sau lưng kêu lên quay đầu, liền thấy quỷ một sừng đầu người rơi xuống đất một màn. Hắn đương nhiên chẳng hay phúc phát sinh cái gì, dưới ánh mắt ý thức rơi vào Trình Đại Lôi trên thân, chỉ thấy Trình Đại Lôi cười hắc như không đầu không đuôi chạy, trong miệng còn từng tiếng hô hào. Lưu Phát Tài trong lòng hơi động, chính mình tựa hồ đã không dùng trốn. Hắn cười hắc như quay lại một vòng tròn, trong miệng cười ha ha, nhìn một cái, đây chính là cùng muốn nên mọi người đối đầu hạ chẳng, cái kia không sợ chết, nạp mạng đi nha. Hét lớn một tiếng, cưỡi châu tiến lên. Bản thân bản sự cũng không yếu, huống chi đám này thủy tặc vừa mới chết lão đại, chính là lòng người bàng hoàng thời điểm. Lưu Phát Tài không quan tâm trùng sát một phen, quả nhiên là bị hắn làm thịt mấy cái lâu la. Trình Đại Lôi cũng tại trong đội ngũ loạn chuyển, gặp bản sự kia mạnh, cứ thần không biết quỷ không hay muốn tính mạng của hắn. Đến Trình Đại Lôi loại tình trạng này, thật có thể nói phi hoa trích diệp đều có thể giết người. Hắn khí lực cũng lớn, xuất thủ lại đen, chính là không sử dụng kiếm, muốn lấy người nào tính mạng, cũng như lấy đồ trong túi. Trình Đại Lôi làm như vậy kết quả, chính là Lưu Phát Tài cơ hồ không có gặp được cái gì chống cự, hơn 100 tiểu lâu la, rất nhanh liền bị hắn giết án. Mặt đất ngược lại là không có để lại mấy cái bộ thi thể, đại bộ phận là bị sợ mất mật, mất mạng trốn. Một mảnh rộng lớn bình nguyên, giờ phút này cũng an tĩnh lại. Có người giơ bó đuốc, tìm kiếm thân nhân bằng lưu thi thể. Có lẽ có lao bà của ai hài tử chết tại sơn tặc dưới lao, cũng bất quá là chết lặng đem bọn hắn thi thể mai táng mà thôi. Loạn thế nhân chẳng bằng thái bình quyển, tại bây giờ thế đạo này, nhân mạng như cỏ rác, mọi người đã sớm bị dày vò đến vô cùng thô ráp. Trình Đại Lôi cùng Lưu Phát Tài đến tụ cùng một chỗ, Lưu Phát Tài là toàn thân đẫm máu, Trình Đại Lôi trên thân ngược lại là sạch sẽ rất lợi hại, giờ chẳng qua chỉ là có chút chật vật mà thôi. Ha ha, mới vừa rồi là không phải là bị dọa sợ. Yên tâm, theo ta cái gì đều không cần sợ, ta người này phúc lớn mạng lớn tạo hóa lớn. Chuyện gì đều có thể gặp dự hóa lành. Trình Đại Lôi có chút im lặng, tâm đạo, nếu không phải bản đường ra xuất thủ tương trợ, ngươi chính là có chín đầu mệnh, cũng chết ngay tại chỗ. Lưu Phát Tài cười ha ha lấy, tựa hồ vừa rồi căn bản không có bán đi Trình Đại Lôi sự tình. Vừa rồi một trận hắn giết đến thống khoái, loại này thắng lợi cảm giác ngược lại là thật lâu không hề có trải nghiệm qua, các loại lời nói chưa bao giờ thể bị qua. Dù sao, nếu như thật là có bản lĩnh, cần gì phải giả danh lừa bịp. Lưu Phát Tài càng nhiều kinh lịch, còn là sau khi bị nhìn tấu chật vật chạy trốn. Lúc này, trẻ tuổi thương nhân đi tới Trình Đại Lôi cùng Lưu Phát Tài bên người, không người thi lễ, nói: "Tiểu nhân Hoàng Vi Thiện, cảm tạ hai vị tráng sĩ xuất thủ tương trợ, ân cứu mạng, suốt đời khó quên." Lưu Phát Tài dò xét hắn một chút, đến bày ra không coi ai ra gì biểu lộ, nói: "Người cùng chúng ta nói một chút, cái là chuyện xảy ra như thế nào à?" Hoàng Vi Thiện không người, đem kinh lịch từng cái nói. Lưu Phát Tài ở cầu đá trước náo một phen về sau, bị ngăn ở đầu cầu người tranh thủ thời gian qua sông, ai biết còn không có được bao lâu, quỷ một sừng lại dẫn người giết tới, nhân số đến so trước đó nhiều gấp đôi. Quỷ một sừng tại Lưu Phát Tài trong tay ăn quả đắng, sát thực nói là tại Trình Đại Lôi trong tay ăn quả đắng, đem một lời oán khí đều phát tiết tại những người này trên thân. Giết người cướp của 10 phần tàn nhẫn, nếu như không phải Trình Đại Lôi cùng Lưu Phát Tài vừa lúc đổi tới, sợ cái mấy trăm lô hổng người sẽ bị toàn bộ giết sạch. Lưu Phát Tài ngóc đầu lên, không tính là gì, bản đương gia luôn luôn lòng dạ từ bi, gặp chuyện bất bình chính là muốn rút đao tương trợ. Hoàng Vi Thiện đến thi lễ, cảm kích nói, tại hạ là phụ cận hoàng thổ trấn người, có thể hay không mời hai vị đến trong nhà của ta làm khách, để tại hạ có cơ hội báo đáp ân cứu mạng. Nhà ta là hoàng thổ trấn trên nhà giàu. Đợi đến trong nhà của ta, hoàng mộ tất có thâm tạng. Trình Đại Lôi cùng Lưu Phát Tài liếc nhau, đều hiểu cái Hoàng Vi Thiện ý tứ. Đoạn đường này sợ là không yên ổn, không thể nói được còn gặp được nguy hiểm gì, như thế, cái Hoàng Vi Thiện muốn mời hai người hộ giá hộ tống. Đương nhiên, cái này cũng không có gì không thể, dù sao hai người cũng phải đi hướng đông. Hoàng thổ trấn cách nơi này bao xa? Lại có trăm dặm chi địa, đi đường suốt đêm, trời chưa sáng liền có thể đến. Đi tới, đi tới. Cái Hoàng Vi Thiện đi theo có mười mấy người, dùng xe ngựa lôi kéo mấy cái dương, nhìn ngựa đại lý xe qua dấu vết, cũng không nói được bên trong chứa thứ gì. Đương nhiên, Trình Đại Lôi đối với mấy cái này sẽ không đóng tâm. Tuy nhiên hắn đối với Lưu Phát Tài đổi hứng thú, nhưng càng quan trọng hơn mục đích là vì quan ngư tìm đại phu, thời gian của hắn không có trì hoãn. Bất quá, có thể có cái chỗ đặt chân, thật tốt ngủ một giấc Trình Đại Lôi cũng là vui lòng. Song phương hợp thành một đường, bắt đầu đi về phía trước đi đường, trung quanh còn có rất nhiều người, bất chi bất giác đều theo tại phía sau bọn họ. Tâm lý, cứ có muốn Lưu Phát Tài bảo vệ ý tứ, về phần Trình Đại Lôi. Trước mắt trong mắt mọi người còn là nhìn không thấy hắn. Trình Đại Lôi chú ý lực nhiều tại Lưu Phát Tài trên thân, tiếp theo chính là tính toán con đường sau đó trình, còn lại ngược lại là không có để ý nhiều. Sở dĩ, Trình Đại Lôi ngược lại là không có chú ý tới, hướng đông mà đi người bên trong, còn có một cái ông lão. Ông lão nói không nên lời lớn bao nhiêu niên kỷ, 50 cũng được, 80 cũng giống, một mực không dùng ánh mắt nhìn Trình Đại Lôi, nhưng thỉnh thoảng từ trên người Trình Đại Lôi đảo qua, trong mắt lại có lạnh lẽo phong mang. Lại nói hắc hà cựu bị người, bị Lưu Phát Tài đánh tan về sau, một đường trốn về Miệng Ưng Lĩnh. Hôm nay trực đêm chính là Miệng Ưng Lĩnh tam đương gia, mập lùn dáng người, bụng to như bạn. Tên là Chu Cường, ngoại hiệu Quỷ Chết Đói. Hắn canh giữ ở trước cửa trại, chỉ thấy một đội tiểu lâu la đánh tới bầy, dọc theo đường núi đi tới. Xảy ra chuyện gì, đại ca đâu? Tam gia. Một đám tiểu lâu la quỳ gối Chu Cường trước mặt, kêu khổ thấu trời, tại chỗ khóc lên tâm tình đều có. Đại ca bị người giết chết. Cái gì? Nơi này ai có thể giết đến lão đại? Chu Cường quá sợ hãi, đối phương có bao nhiêu người? Hai cái. Không, chỉ có một cái. Hỗn đản, đến tột cùng là hai cái còn là một cái, đem lời nói rõ ràng ra. Là hai người cùng nhau, nhưng động thủ chỉ có một người. Tiểu lâu la bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, hắn họ Trình tới. Chương 528, hoàng thổ trấn lưng truy lĩnh hết thể 9 vị lo liệu việc nhà, sơn trại 3 500 tiểu lâu la, tại Duyện Châu cùng Thành Châu giao giới mảnh đất này, đã tính toán một cỗ thế lực không nhỏ. Dù sao, không có khả năng người người đều như Trình Đại Lôi, trong tay có hơn 3 vạn tinh binh cường tướng, tuy nhiên còn mang một cái sơn tặc tên tuổi, nhưng đã sớm là không người không kiêng kỵ nhất phương tiêu hùng. Tối nay, Ưng Trí Linh còn lại 8 vị lo liệu việc nhà, trừ lão cửu mặt trắng Quỷ Trương mánh ra ngoài không tại sơn trại, còn lại 7 vị lo liệu việc nhà đều tụ tại sơn trại tụ nghĩa sảnh. Chúng ta tìm cái kia họ Trình, vì đại đương gia báo thủ. Báo thủ? Làm sao báo cửu? Chúng ta cái trên dưới 100 lỗ hổng, còn không phải đi chịu chết. Phải biết, vị kia thế nhưng là họ Trình. Họ Trình thì sao? Họ Trình trắng lẻ cứ 3 đầu 6 tay, đao thương bất nhập. Ta mặc kệ các ngươi nhóm nghĩ như thế nào, đại ca không có dạng này chết vô ích. Các ngươi không quản, ta dẫn người đi tìm lão đại báo thủ. Đi nhanh về nhanh, đi đến sớm, lão đại cùng ngươi tang lễ một khối xử lý. Ngươi, tụ nghĩa sảnh trên làm cho đối đuổi, đơn giản một phương muốn đánh, một phương phải nhẫn. Nói tới nói lui, lại cũng đều là kiêng kỵ người kia đáng sợ. Chu Cương khoát khoát tay, đè xuống đám người tranh chấp, nói: "Chư vị huynh đệ, trước tạm yên lặng một chút, nghe ta nói một lời. Đại ca thủ nhất định phải báo, chúng ta không thể để cho đại ca chết vô ích. Tam ca lời này hữu lễ, ta đồng ý hắn, huynh đệ chúng ta sợ qua người nào? Chư vị huynh đệ an tâm chớ đợi, trước chờ ta nói hết lời." Quỷ chết đói Chu Cương nói, nhưng vị kia dù sao họ Trình, xác thực cũng không thể coi thường. Nếu như động đao động thương báo thủ, sợ là không được. Đến tột cùng nên như thế nào giết họ Trình vì đại ca báo thủ, chúng ta còn đến suy nghĩ thật kỹ. Tam đệ lời này có lý, ngươi cho mọi người nói một chút, đến tột cùng nên làm cái gì? Nhị đương gia trưởng tu quỷ, tên là Tôn Sơn Khởi, sinh được dáng người thon dài, râu dài rủ xuống ngực, ngược lại là cái tuấn phẩm nhân vật. Bất quá, người không thể xem bề ngoài đường đường Tôn Sơn Khởi ngược lại là không có gì náo tử, ngược lại diện mục giữ tận lão tam quỷ chết đói có chút nhanh trí. Chúng ta sơn trại huynh đệ đều tính cả, cũng chưa chắc có thể bắt được Trình Đại Lôi. Giờ chẳng qua chỉ là cái Trình Đại Lôi, đã là đế quốc truy nã trọng phạm. Muốn giết hắn cũng không chỉ một nhà hai nhà, triều đình muốn giết hắn, giang hồ lục lâm cũng muốn giết hắn, chỉ cần chúng ta đem hắn xuất hiện tại Duyện Châu tin tức thả ra. Chu Cương nói nói, khoe miệng treo lên một tia cười lạnh, hắn đã dám đến Duyện Châu, cũng đừng nghĩ sống thêm lấy ra ngoài. Tôn Sơn Khởi mở to hai mắt, tam đệ, rượu a. Quỷ chết đói Chu Cương thở dài, nói, ai, nếu là cửu đệ tại sơn trại, cần gì phải như thế phiền phức, bằng cửu đệ võ nghệ, vốn cũng không cần sợ hắn. Đúng, cửu đệ đi Duyện Châu thành, lúc nào có thể trở về. Ai ngờ Duyện Châu sự tình làm được như thế nào, trên đường lại chỉ hoãn mấy ngày này, càng khó mà nói biết khi nào có thể trở về. Chính lúc này, một lâu la vội vội vàng vàng chạy vào tụ nghĩa sảnh, miệng nói, mấy vị đừng ra, cửu gia. Cửu gia hắn trở về. Chính lúc này, một người dạo bước đi vào đại sảnh, miệng nói, chư vị các ca, thế nhưng là khiến ta rất muốn. Đại ca đâu, ta trên đường đoạt cái bàn đường, chính muốn tặng cho đại ca thưởng thức trước tiên. Tôn Sơn Khởi mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, lão tam Chu Cương nói, cửu đệ ngươi ngồi xuống trước, có chuyện ta chậm rãi cùng ngươi nói. Trương Mánh hoang mang ngồi xuống, sau khi nghe xong về sau, thoáng chốc tức giận đến tam thi thần bạo khiêu, ngũ linh hào khí đằng không, trong miệng va nha nha kêu lên, tốt một cái Trình Đại Lôi, thực sự khinh người quá đáng, ta tất thân thủ chặt xuống đầu của hắn, đi báo thủ cho đại ca. Ước chừng trời sắp sáng thời điểm, Trình Đại Lôi cùng Lưu Phát Tài một đoàn người đến Hoàng Thổ Trấn. Cha, cha. Hoàng Vi Tiện vừa bước vào trang viên, liền hô quát lên tiếng. Trình Đại Lôi theo tại phía sau bọn họ, gặp hoàng gia thật khí phái trang viên, một mảnh đại trang viên, mặc dù có chút thổ tài chủ ngu đần, nhưng cũng được cho hào hoa xa xỉ. Nửa đêm trang viên bị đánh thức, dưới mái hiên đèn lồng treo lên. Một đám hạ nhân tiền hô hậu ủng, trong miệng hô hào, thiếu gia trở về, thiếu gia trở về. Một cái ông lão chống quải trượng từ nhà chính đi ra, quải trượng gõ mặt đất bang bang rung động. Bất hiếu nghịch tử, trở về liền trở về, hô to tiểu gọi là gì? Hoàng Vi Thiện vội vàng quỳ xuống hành lễ, hoàng lão hán ánh mắt quét đến Trình Đại Lôi cùng Lưu Phát Tài, nói, hai vị này nhìn lấy có chút lạ mắt, là ngươi trên đường kết bạn của giao hạ. Còn không có cùng phụ thân nói, ta trên đường gặp được cái cường nhân, nhờ có cái hai vị hảo hán xuất thủ tương trợ. Hoàng lão hán cất bước xuống thang, xoay người hướng Trình Đại Lôi cùng Lưu Phát Tài hành lễ. Tiểu nhi tuổi nhỏ, nhờ có hai vị tráng sĩ, cái này mệnh nhà bếp chuẩn bị đồ ăn, thật tốt chiêu đãi một chút hai vị hảo hán. Ai, cơm cứ không nóng này ăn. Trình Đại Lôi khoát qua tay, có nước tắm à, sạch sẽ phòng thu thập đi ra một gian, trước để cho chúng ta thật tốt nghỉ ngơi một chút. Agat, là lao hán sơ sẩy, người tới, trước mang hai vị hảo hán dưới đi nghỉ ngơi. Hoàng gia chiêu đãi rất là chú đáo, mệnh hạ nhân thu thập đi ra một gian sạch sẽ phòng, đến chuẩn bị tốt nước nóng. Chờ Trình Đại Lôi cùng Lưu Phát Tài phân biệt tắm rửa, đổi tốt quần áo sạch trở lại trong phòng, nhìn trong phòng đã bày biện mấy thứ thân mật thịt rượu. Tốt ta. Lưu Phát Tài cười ha ha, xem ra hoàng gia rất hiểu chuyện à, hiểu được báo ân. Phục vụ nha đầu bĩu môi, nói, đương nhiên, lão gia nhà ta là thập lý bát hương nổi danh người lương thiện, phàm là không có đường sống ăn mày yêu cầu đến trước cửa nhà, tất cả đều là trả thù lao gạo cho lương, hai niên cũng thường thường thả cháo. Chúng ta cũng không phải ăn mày, chúng ta là của các ngươi ân nhân cứu mạng. Lưu Phát Tài. Kể từ đó, cứ nhìn ra Trình Đại Lôi cùng Lưu Phát Tài khác nhau. Lưu Phát Tài ngồi ở chỗ đó khối lớn cắn ăn, nhìn chằm chằm nha đầu kia thân thể nước bọt đều nhanh chảy ra. Nhưng Trình Đại Lôi dù sao cũng là nhất phương tiêu hùng, thủ hạ có giúp người hầu hạ, đối với hoàng gia chiêu đãi, hắn nhiều lắm là có thể nói câu thấu hoạt. Trình Đại Lôi khoát qua tay, đem nha đầu kia đuổi đi ra. Hắn dùng ngân lượng thử một chút đồ ăn, xác nhận không độc về sau, mới ăn chút khỏa bụng. "Này, ta nói huynh đệ, ngươi cần phải cẩn thận như vậy hả? Ly lao quyền bất nhập, cẩn thận mới có thể đi được vạn niên tuyển." Trình Đại Lôi lạnh lùng nói một câu, hiện tại hắn đã hơi mệt chút, không nguyện ý phản ứng đến hắn. Mà Trình Đại Lôi tại Cáp Mô Thành, dù sao cũng là một lời nhất định phải người sinh tử nhân vật, khi hắn không cố ý biểu diễn thời điểm, loại kia đã nói là làm khí khái cứ đi ra. Hàng thật cùng hàng giả dù sao không giống nhau, Lưu Phát Tài đại khái cũng nhìn ra, Trình Đại Lôi người này không đơn giản. Lúc trước hắn tự đủ, có lẽ là giả mạo. Đương nhiên, hắn suy nghĩ không thấu thân phận của Trình Đại Lôi, cũng liền đoán không ra Trình Đại Lôi dụng ý đơn giản chính là tâm lý lưu thêm cái tâm nhãn, nói với Trình Đại Lôi lời nói cẩn thận rất nhiều. Trình Đại Lôi nằm tại trên giường, tâm lý tồn lấy đề phòng, hắn cũng không phải đề phòng người nào, chẳng qua là theo bản năng sinh hoạt tập quán. Mà Lưu Phát Tài cũng không dám ngủ say, trong lòng của hắn cũng tồn lấy đề phòng, hắn đề phòng người là Trình Đại Lôi. Chương 529, Liều mạng, chống đỡ khẽ chống thu xếp tốt Trình Đại Lôi cùng Lưu Phát Tài về sau, Hoàng Vi Thiện bị dẫn tới hậu trạch, chính mình mẹ già. Mẫu thân hắn bệnh nặng, như thế mới sốt ruột từ Thanh Châu gấp trở về. Mẹ già bệnh nằm ở trên giường, hình tiêu xương gầy, nhìn qua đã không còn sống lâu nữa. Hoàng Vi Thiện quỳ trên mặt đất, cũng không dám quá mức bi thường, đơn giản nói chút lời an ủi. Được rồi, mẫu thân ngươi thân thể không tốt, ngươi cứ không nên quấy rầy nàng nghỉ ngơi, ngươi đi ra một chút, ta có lời muốn nói với ngươi. Hoàng Lao Hán đi tới nói. Hoàng Vi Thiện lau sạch nước mắt, theo lão phụ ra khỏi phòng, đến đi ra bên ngoài nhà chính. Hoàng Lao Hán khoát khoát tay, nói, ngồi xuống nói chuyện. Phụ thân, tùy ngươi trở về hai cái, lai lịch của bọn hắn ngươi rõ ràng à? Hoàng Lao Hán hỏi. Bọn họ một cái họ Trình, một cái họ Lưu, Hải Nhi may thay trên đường bọn họ gặp gỡ bọn họ, không phải vậy cứ không gặp được phụ thân. Ta là hỏi lai lịch của bọn hắn, không phải hỏi bọn họ cứu ngươi, ngươi trò chuyện chuyện này để làm gì? Hoàng Lao Hán dùng ngón tay đập mặt bàn, là sao nhìn qua, hai người bọn họ đều có chút vô lại. Hoàn toàn chính xác tất cả đều là trên giang hồ hào khách, lai lịch của bọn hắn à? Hoàng Vi Thiện nhíu mày, cái kia họ Lưu nhìn qua không có nhiều bản sự, cái kia họ Trình. Hoàng Vi Thiện đón đến, gàn từng chữ một, lai lịch tuyệt không đơn giản. Bây giờ đế quốc chưa từng nghe qua Trình Đại Lôi tên người sợ là đâu có nhiều, cho dù ở tại núi hoang tích dã người, cũng biết có cái giết người như ngoé Trình Đại Lôi. Mà Duyện Châu khoảng cách Vũ Châu Tịnh Châu đều chưa nói tới xa, ở chỗ này Trình Đại Lôi danh tiếng đã sớm hỏng bét tới cực điểm. Coi như chưa nói tới tiểu nhi dừng gáy, kỳ thực cũng kém không nhiều lắm. Đến bây giờ, mọi người xưng hô Trình Đại Lôi, bình thường không dám nhắc tới tên của hắn, thường thường dùng họ Trình cái người đó thay thế. Hôm nay Hoàng Vi Thiện cha con ở giữa nói chuyện cũng giống như vậy. Tuy nhiên Hoàng Vi Thiện không có nói ba chữ kia, nhưng Hoàng Lao Hán còn là biết rõ con trai của đạo trong miệng nói đúng người nào. Ý thức được điểm này về sau, Hoàng Lao Hán biểu hiện trên mặt rõ ràng không giống nhau. Dù sao, biết rõ trong nhà ở một cái sát nhân ma đầu, ai cũng không có khả năng còn bảo trì tâm bình khí hòa. Hắn trong phòng đi qua đi lại, trên mặt chuyển từ trắng thành xanh, từ xanh chuyển đỏ, mấy lần biến ảo. A, con của ta, đây là chúng ta hoàng gia vô cùng lớn tạo hóa. Hoàng Lao Hán đột nhiên đưa tay ép trên bàn. Hoàng Vi Thiện không hiểu ra sao, cái gì tạo hóa? Hài nhi ngươi có chỗ không biết, hiện nay Duyện Châu Vương trong thành thành lập một tòa chiêu hiền quán, chiêu mộ thiên hạ anh hùng. Là cha vẫn muốn thay ngươi mưu một cái đường ra, nhưng vô luận làm bao nhiêu bạn, đều trèo không lên Duyện Châu Vương cảnh tây cao. Bây giờ, cái người đó là đế quốc truy na trọng phạm, đem hắn hiến cho Duyện Châu Vương, nhất định phải có thể vì ngươi đổi một phần đầy trời tiền đồ. Cái này, Hoàng Vi Thiện giật mình, nhưng bọn hắn là hài nhi ân nhân cứu mạng. Con của ta ngươi bây giờ còn là còn quá trẻ, không biết là cha khó xử. Chúng ta hoàng gia tuy nhiên tính toán cái phương viên trăm dặm thủ phủ, nhưng có tiền không có quyền lại có thể làm cái gì? Làm lính đến chúng ta muốn cùng bọn họ lương, sơn tặc cường nhân đến cũng muốn cùng bọn họ lương. Nói tới nói lui, ta cái vàng người lương thiện cũng bất quá người người có thể lấn. Ngươi nếu có thể trèo lên Duyện Châu Vương, về sau liền chỉ có chúng ta khi dễ người, mà không người lại dám khi dễ chúng ta. Hoàng Vi Thiện sắc mặt biến đổi, trong lúc nhất thời không nắm được chú ý Vi Thiện, con của ta, phải biết lượng tiểu phi có tử, vô độc bất trợ phu. Ngươi phần còn lại của cuộc đời chẳng lẽ muốn vì cha một dạng, nhìn các loại người sắc mặt làm việc. Hài nhi làm. Hoàng Vi Thiện đem cắn răng một cái, nói, bọn họ hiện tại ngủ ở phòng nhỏ. Hải Nhi mang theo gia đình đi qua, đem bọn hắn giết, đầu người hiến cho Duyện Châu Vương. Không, không ổn. Hoàng Lao Hán lắc đầu, nếu thật là cái người đó, hoàng gia gia đình sợ mạo xưng không được cái gì dùng. Dạng này, ngươi trong đêm kỵ khoái mã đi Duyện Châu thành, mời được Duyện Châu Vương đại quân, ta tại liên tiếp an bài tốt tiến hội, trước ổn định bọn họ. Chờ ngươi đem đại quân dẫn tới, lại đem bọn hắn nhất cử bắt được. Tốt, Hải Nhi cái phải. Ngươi đoạn đường này vất vả, về đến trong nhà còn không có tốt nghỉ ngơi, đến phải đi suốt đêm đến Duyện Châu thành. Hải Nhi, ủy khuất ngươi, nhưng chuyện này liên quan đến ta hoàng gia ngày sau tiền đồ. Ngươi phải liều mạng một cái, chống đỡ khẽ chống, chỉ cần chống nổi để hôm nay bị, ngày sau ta hoàng gia cứ người nào cũng không cần sợ. Trời còn chưa sáng thời điểm, Hoàng Vi Thiện lôi kéo một nhóm khoái mã ly bằng chạy, trở ra thôn trấn, lập tức cưỡi lên ngựa, hướng Duyện Châu thành chạy như điên. Hoàng Lao Hán nói không sai, hắn đoạn đường này màn trời chiếu đất, sớm đã là mỏi mệt không chịu nổi, đến phải đi suốt đêm đường, cực nhanh tiến tới hơn trăm dặm đi mời đại binh. Đương nhiên, cũng đúng như phụ thân nói, chính mình phải liều mạng một cái, chống đỡ khẽ chống. Chờ qua hôm nay, hoàng gia chính là bừng sáng. Phương Đông, trời sắp sáng, sáng lạ đang ở trước mắt. Trình Đại Lôi cùng Lưu Phát Tài một mực ngủ đến xế chiều hôm đó. Đương nhiên, Trình Đại Lôi một mực không có ngủ an tâm, một mặt là trải qua nhiều năm dưỡng thành cảnh giác, một mặt khác là Lưu Phát Tài ngáy ngủ thanh âm quá lớn. Chờ hai người tỉnh lại, riêng phần mình ngáp nhìn lấy lẫn nhau. Trình Đại Lôi không hoài nghi chút nào, ánh mắt của mình có thể Lưu Phát Tài giết chết. Ta nói huynh đệ nha, ngươi rất có thể ngáy ngủ, ta một ngày này ngủ không ngon a. Lưu Phát Tài. Ê! Trình Đại Lôi vô ý thức yên lặng cái mũi, ta ngủ cũng ngáy ngủ à, lúc này cửa mở, hai cái xinh đẹp nha đầu đẩy cửa tiến đến, trong tay bưng nước sạch khăn mặt. Hai vị gia, các ngươi tỉnh, lão gia chúng ta phân phó, để cho chúng ta hầu hạ hai vị gia rửa mặt sau đi đại sảnh, lão gia đã chuẩn bị tốt tiến hội. Trình Đại Lôi tại các mô thành cứ có người phục thị sinh hoạt thường ngày, đối với mấy cái này sớm đã thành thói quen như thường, còn lại đại khái chính là ngại nha hoàn phục vụ không đủ chú đáo. Đương nhiên, hoàng gia bất quá là Duyện Châu nơi đây một hộ thổ tài chủ, cũng không thể đối bọn hắn yêu cầu quá nhiều. Trình Đại Lôi cảm thấy mình tại bên ngoài thụ nhiều chút ủy khuất cũng là nên, mà so sánh Trình Đại Lôi, Lưu Phát Tài cứ khắp nơi lộ ra không được tự nhiên, hai tay đều không nên để vào đâu. Chờ hai người bị nha hoàn dẫn đi vào hoàng gia đại sảnh, gặp trên đại sảnh đã bày đầy thịt rượu. Hoàng lao hán cũng hoàng gia mấy cái một trưởng bối cùng một chỗ tại bên ngoài phòng đón hai người. Hai vị đấng hảo hán, chẳng hay nghỉ ngơi đến như thế nào, thủ hạ có không có chiêu đãi không chu đáo địa phương. Hoàng lao hán ha ha cười, hai vị đấng hảo hán cứu tiểu nhi tánh mạng, lao hán trò chuyện chuẩn bị rượu nhạt, cảm tạ hai vị đấng hảo hán ân cứu mạng. Lưu Phát Tài nhất thời giật lên đến, hắn sớm thành thói quen trường hợp như vậy, chỉ cần báo ra Trình Đại Lôi tên, luôn luôn có thể đổi mấy trận tốt cơm. Một bàn người chén đến ngoài đi, tiệc rượu tiến hành đến uống chưa đủ đô. Hoàng lao hán một mực cười theo, bồi tiếp hai người uống rượu. Nhưng dần dần, Hoàng lao hán cảm thấy có một số việc không đúng. Theo con trai mình nói, trong hai người, họ Trình làm chủ, có thể nhìn hắn tức giận độ, lại không có gì nhịn người nhấm nuốt lòng dạ. Ngược lại là cái kia cắm đầu ăn cơm, chính là cái kia không quan trọng gì Lưu Phát Tài, nhìn lấy có chút không đơn giản. Chương 530, gió thổi cỏ lay qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Hoàng lao hán tự mình đứng dậy, vì Trình Đại Lôi cùng Lưu Phát Tài rót đầy chén rượu. Hai vị lại dùng một số tiểu, thôn hoang vắng tích dã, dùng những thứ này rượu nhạt chiêu đãi hai vị, lao hán cho hai vị bồi tội. Lưu Phát Tài đã uống không ít rượu, nói chuyện miệng đầy tử khí, hành sự cũng làm cả chút, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm một bên phục vụ nha hoàn. Lao trưởng sao lại nói như vậy, có thể có một bàn này thì rượu, cũng đủ gặp dụng tâm của các ngươi. Lưu Phát Tài buồn bực một ngụm rượu, tại nha hoàn trên tay sờ một thanh. Hoàng lao hán ha ha cười, ánh mắt quét đến một màn này, làm bộ không có nhìn. Hai vị quả nhiên có giang hồ hào hiệp phong phạm, ngày sau nhất định có thể có một phần đại tiền đồ, đến lúc đó thế nhân biết ta chiêu đãi hai vị, cũng là ta hoàng gia tổ tông binh rượu. Tất nhiên, Hoàng lao hán mỉm cười, tối nay ngươi đến Trình đại hiệp trong phòng, thật tốt phục thị Trình đại hiệp. Lưu Phát Tài nghe xong lời này, nhất thời hết sức vui mừng, miệng đầy tiểu kém chút phun ra ngoài. Trình Đại Lôi ngược lại là không nhiều lắm phản ứng, vẫn như cũ cắm đầu dùng nữa. Lưu Tráng Sĩ tựa hồ không thích nói chuyện, đến, mời đầy uống chén này. Trên đường quá mệt mỏi, còn không có chậm tới. Trình Đại Lôi thuận miệng nói một tiếng, đột nhiên trong lòng hơi động, nói, ta còn muốn hướng Hoàng Lao Hán nghe ngóng một sự kiện. Tráng Sĩ thỉnh giảng Hoàng Lao Hán phát hiện một kiện kỳ quái sự tình, làm Trình Đại Lôi mở miệng nói chuyện lúc, thao thao bất tuyệt Lưu Phát Tài tuyệt đối không mở miệng. Xin hỏi chung quanh đây có hay không nổi tiếng đại phu, tốt nhất là họ Hoa. Trình Đại Lôi hỏi. Hoàng Lao Hán nhíu mày nghĩ một lát, lắc lắc đầu nói, lão hán thô lậu nông cạn, lại là chưa nghe nói qua. Nếu như Tráng Sĩ cần, lão hán có thể giúp một tay hỏi thăm một chút. Trình Đại Lôi lắc đầu, không nói gì thêm. Hắn tại hoàng gia đơn giản nghỉ chân một chút, ngay cả đối với Lưu Phát Tài cũng chưa nói tới quá phận để ý, hắn mục đích chủ yếu còn là tìm kiếm Hoa thị nhất tộc. Tại Duyện Châu không nghe được, chính mình liền muốn đi Từ Châu, đến tột cùng còn có thể thăm đến Hoa thị nhất tộc, Trình Đại Lôi kỳ thực không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Hoàng lão hán nhìn chằm chằm Trình Đại Lôi, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Gọi là danh sĩ Tử Phong Lưu, Trình Đại Lôi tại các mô thành thói quen nhất ngôn cửu đỉnh. Thủ hạ đối với hắn nói gì nghe đấy. Chờ Trình Đại Lôi không nguyện ý cùng Lưu Phát Tài pha trò thời điểm, trên thân cái kia cô ương ngạnh sức lực cứ lộ ra. Lưu Phát Tài cùng Trình Đại Lôi sớm chiều ở chung, Trình Đại Lôi an tĩnh lại dáng vẻ, nhìn lấy làm người sợ. Sở dĩ trong bất chi bất giác hai người ở chung, chính là lấy Trình Đại Lôi làm chủ. Hoàng lao hán cơm ngon áo đẹp hơn nửa đời người, nhàn rỗi không chuyện gì liền nghĩ làm sao suy nghĩ người. Loại cảm giác này với hắn mà nói rất rõ ràng lộ ra, sau đó tâm lý cứ có chút không rõ ràng cho lắm, làm sao cái này không quan trọng gì Trình Đại Lôi, lại là giữ lời nói cái kia. Hắn nhìn chằm chằm Trình Đại Lôi, Trình Đại Lôi bộ dáng tự nhiên chưa nói tới anh Tuấn, nói một câu không xấu đã tính toán đuốt mông ngựa. Mà hắn nói chuyện ăn cơm, không phong độ chút nào có thể nói, nhưng lại tự có một cố khí phái. So sánh dưới, Lưu Phát Tài cứ có vẻ hơi không đáng giá nhắc tới. Uống không ít rượu, nói không ít lời nói, Hoàng Lao Hán đại khái đã có thể thăm dò Lưu Phát Tài lòng dạ, mà đối với cái này Trình Đại Lôi, hắn vẫn là đoán không ra. Đối phương giống như một khối đá, đến xấu vừa cứng, nhưng đến tột cùng bên trong là vật liệu đá còn là ngọc thạch, Hoàng Lao Hán cứ hoàn toàn đoán không ra. Lại nhìn cái kia Lưu Phát Tài, nha, sẽ không phải biết lối đi. Một người như vậy, thế nào lại là trong truyền thuyết kia giết vôi? Hoàng Lao Hán giật mình một chút, trong lòng có dự cảm không tốt. Cái muốn là con trai mình đem đại quân dẫn tới, phát hiện bắt đến một cái tên giả mạo. Vậy phải làm thế nào cho phải? Hắn tâm loạn như ma, trong lúc nhất thời nói chuyện làm việc đều đại mất phân tức, khuôn mặt bạch hồng, đỏ trắng. Mánh ngẩng đầu, gặp Trình Đại Lôi ngồi ở chỗ đó cười khanh khách theo dõi hắn. Trong ngay mắt, Hoàng Lao Hán mồ hôi lạnh bá mà bước lên tới. Trình Đại Lôi xác thực đang quan sát Hoàng Lao Hán, hắn đương nhiên đoán không ra Hoàng Lao Hán tâm tư. Nhưng Hoàng Lao Hán làm việc lộ ra một số quái. Đêm qua đi vào hoàng gia, Hoàng Lao Hán mặc dù không có vắng vẻ hai người, nhưng cũng không có biểu hiện được quá nhiệt tình. Tướng so với hôm qua, hôm nay hắn nhiệt tình đến có chút quá phận. Mỗi một câu mỗi cái động tác, giống như là đều tận lực định nọt hai người. Vấn đề là Trình Đại Lôi cùng Lưu Phát Tài có cái gì tốt định nọt. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, hắn đến tột cùng cất giấu tâm tư gì? Hai vị tráng sĩ, đến, uống rượu. Hoàng Lao Hán đến bưng chén rượu lên, dù sao sự tình đến một bước này, đã không thể quay đầu, vậy trước tiên quá chén hai người lại nói. Đến, uống rượu. Trình Đại Lôi cũng run run lên tinh thần, vô luận đối phương cái gì có tâm tư xấu xa, bất quá chỉ là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chính mình một kiếm nơi tay, đến còn gì phải sợ. Giờ này khắc này, Hoàng Vi Thiện đã dẫn đại quân, ra roi thúc ngựa trở về Hoàng Thổ Trấn. Mọi người mau mau, mau mau. Hoàng Vi Thiện cưỡi ngựa đi tại đội ngũ phía trước nhất, hắn hôm nay buổi sáng vào thành, bày lao phụ quan hệ, lại dùng không ít năng lượng, mới Duyện Châu thành có binh quyền người. Nói hết lời, mới xuất động Duyện Châu đá bông lòng, dẫn tới 1000 binh mã. Dễ lăn lộ trứng, như đến lúc đó không phải người kia, ngươi dám đùa lao tử, ngươi hoàng gia mấy chục miệng đầu người cứ đều khát muốn. Đá bông lòng ngồi trên lưng ngựa nói, Phương tướng quân, thiên chân vạn sát, chỉ cần bắt đến người kia, Phương tướng quân cũng là một cái công lớn. Bắt đến, có thể giết cũng không tệ. Đá bông lòng nói một tiếng, ai, mượn ngươi cắt luôn đi. 1000 nhân mã chạy về phía Hoàng Thổ Trấn, cắt vàng cổ đạo trên bụi mù cuồn cuộn. Lúc này, trời đã tối xuống, Hoàng Thổ Trấn bên ngoài mười dặm chỗ, mai phục một đội nhân mã. Trường Tu Quỷ Tôn sơn khởi, Quỷ Chết Đói Chu Cương, Mặt Trắng Quỷ Trương Manh chờ ưng truy lĩnh tám vị lo liệu việc nhà, đều xuất hiện ở chỗ này. Một con khoái mã chạy gấp ở đây, người trên ngựa nói, chư vị già, đã đánh tra rõ ràng, họ Trình bây giờ đang ở Hoàng Thổ Trấn hoàng gia treo đèn kết hoa, bày xuống yến hội, một đám người chính đang uống rượu. Tốt, chúng ta đã sớm muốn động hoàng gia, hôm nay vừa vặn cùng nhau đoạt hoàng gia. Quỷ Chết Đói Chu Cương nói. Uống rượu, ăn ngon rượu. Trương Mánh ha ha cười lạnh, Trình Đại Lôi, hôm nay ta liền đem ngươi đầu người làm bầu rượu, thế ta đại ca trên trời có linh thiêng. Hết thể hơn 300 người, tối nay ưng trụy lĩnh là huy động toàn bộ lực lượng, thế muốn huyết tẩy Hoàng Thổ Trấn. Mà mười dặm mà đối với những sơn tặc này tới nói, cũng bất quá là chớp mắt liền có thể đến khoảng cách. Hoàng Thổ Trấn bên ngoài, một gốc chết héo dưới cây giả, một cái ông lao chống một trượng, kịch liệt ho khan một trận, dẫn tới đỉnh đầu lao nha hoa hoa kêu to. Cút ngay đi, ta còn chưa có chết đâu, chờ lấy mổ ta thì, các ngươi chả phải đợi rất lâu đâu, đều độc chết các ngươi. Ông lão hung tợn mắng một trận, phun ra một cục đầm đặc. Cái làm lại chính là từ Tuyết Lớn Phong một đi ngang qua tới Mạnh Huyền Thanh, hắn cao tuổi rồi, có thể đi ở đây cũng không quá dễ dàng. Lại là không nghĩ tới, có thể ở chỗ này gặp Trình Đại Lôi. Hắn đã suy nghĩ quá lâu, nhìn có hay không giết chết Trình Đại Lôi cơ hội. Đi ra ngoài quá mau, không hề có mang cái gì độc dược, dùng phổ thông độc dược, tựa hồ cũng lộ ra không ra Tây Thục Vu Y Y bản sự. Chương 531, Phúc Họa không cửa làm Tây Thục Vu Y Y một mạch duy nhất truyền nhân, Mạnh Huyền Thanh luôn có Mạnh Huyền Thanh thể diện cùng tôn nghiêm. Đã từng thở thiếu thời, Mạnh Huyền Thanh cũng là phong lưu nhân vật, trong nhà khách đông, bên người mỹ thiếp như mây, bao lần quan to quyền quý, thế gia công tử lấy kết giao Mạnh Huyền Thanh làm đinh. Đương nhiên, bởi vì về sau phát sinh một số việc, Mạnh Huyền Thanh cả nhà bị hại, hắn trốn đến đại trên đỉnh núi tuyết. Bao nhiêu năm qua đi, Mạnh Huyền Thanh một mực không đi nghĩ đã từng sự tình, dốc lòng nghiên cứu độc thuật, nhờ vào đó tê liệt chính mình. Nhưng lần này xuống núi, ở trong nhân thế đi một lần, viên kia phụ đuổi tâm đến linh hoạt lên. Hắn đương nhiên có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, hái hoang dã bên trong dược thảo hợp với độc dược. Nhưng đến lúc này vô pháp hiện ra Tây Thục độc y liệt thủ đoạn, thứ hai, Trình Đại Lôi dù sao không phải ung dung hạng người, mà mọi hành động chưa hẳn có thể thành công, ngược lại có khả năng đả thảo kinh xà. Mạnh Huyền Thanh muốn lại nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định hủy bỏ hành động lần này. Hắn tại trên đại thụ ngồi dậy, che ngực ho khan một trận, chống một trượng từng bước một hướng đi về hướng đông. Tại đỉnh đầu hắn, mấy con hắc nha xoay quanh một trận, phát ra quát quát gọi tiếng. Hoàng gia đại trạch bên trong, mở tiệc vui vẻ vẫn tại tiếp tục. Làm Trình Đại Lôi buông ra về sau, liền không người có thể ở trước mặt hắn đoạt được quyền nói chuyện. Trên bàn rượu nói chuyện tiết tấu đã hoàn toàn bị hắn nắm giữ, về phần Lưu Phát Tài, phát hiện mình mấy lần ngắt lời đều không thể cắt ngang Trình Đại Lôi lời nói, sau đó chỉ có cắm đầu uống rượu phần. Hoàng Lao Hán một đôi mắt tam giác nhấp nháy tỏa ánh sáng, hắn mấy lần mở miệng thăm dò Trình Đại Lôi, lại bị Trình Đại Lôi nhẹ nhõm đem để tài chuyển qua một bên. Trình Đại Lôi hoàn toàn nước dội không vào, đến bây giờ cũng không thể đối với Trình Đại Lôi có cái đại khái đoán chừng, nhưng lai lịch của mình đã sắp bị Trình Đại Lôi bản hỏi rõ ràng. A, làm sao không thấy Hoàng thiếu gia? Trình Đại Lôi đột nhiên mở miệng hỏi, giống như là hiện tại mới phát hiện chuyện này. Hoàng Lao Hán sớm liền chuẩn bị dễ nói từ, ha ha cười nói, hắn lao mẫu thân bệnh nặng, buổi sáng hôm nay đi mời đại phu. Trình Đại Lôi buồn bực một ngụm rượu, không phải nói phụ cận không hề có danh y liệt à? Ê! Hoàng Lao Hán nhất thời nghẹn lời, lung túng cười cười nói, chỉ là tùy tiện tìm đại phu, không phải tráng sĩ trong miệng nói danh y liệt. Vừa đi một lần, đến bây giờ còn không có trở về, tính toán lộ trình. Hắn đi Duyện Châu thành. Nào có, đến, tráng sĩ uống rượu. Hoàng Lao Hán mượn rót rượu cơ hội, lau mồ hôi lạnh trên trán. Cái người này bề ngoài thô kệch, bên trong lại thận trọng như dây. Chính mình một câu bị cẩn thận, liền bị hắn nhìn ra sơ hở. Trình Đại Lôi tâm tư thay đổi thật nhanh, chỉ nhìn ra Hoàng Lao Hán có chút cổ quái, nhưng xác thực cũng đoán không ra đối phương có tính toán gì. Đương nhiên, trong lòng của hắn xác thực cũng không có đem Hoàng Lao Hán nhìn ở trong mắt, một cái thổ tài chủ lại có thể làm cái gì. Đông đông đông. Một tên gia đinh vội vã bối rối trương chạy đến đại sảnh, lo lắng nói, lao ra, đại sự. Việc lớn không tốt, sơn tặc đánh tới. Sơn tặc, cái gì sơn tặc? Hoàng Lao Hán giật mình, sự tình tại sao cùng mình nghĩ không giống nhau? Hắn vô ý thức nhìn về phía Lưu Phát Tài cùng Trình Đại Lôi, chẳng lẽ sơn tặc là hai người này dẫn tới? Cũng không phải là không có loại khả năng này à, dù sao vị kia thế nhưng là thiên hạ đệ nhất sơn tặc. Trình Đại Lôi cùng Lưu Phát Tài liếc nhau, cũng bị trước mắt bất chợt tới tạo lên tình huống làm đến có chút ngộng. Chính lúc này, lại có hạ nhân chạy vào, kêu khổ thấu trời nói, lao ra, sơn tặc xông vào thôn trấn, gặp người cứ giết, một đường chạy chúng ta tòa nhà tới. Hoàng lao hán ngồi tại trên ghế bành, khuôn mặt trắng bệnh vô cùng. Bồi ngồi khách nhân cũng đều như kiến bò trên chảo nóng, có người đứng lên, không biết nên trốn nên lưu, trốn, lại có thể chạy trốn tới đâu đây đây. Hoàng lao bá, chẳng lẽ ngày thường đắc tội phụ cận sơn đại vương?
Không hề có a.
Hoàng lao hán cổ khuôn mặt nói, lao hán từ trước đến nay không dám cùng bọn họ liên hệ, hàng năm muốn gạo đòi tiền, cũng không dám có nửa phần bạc đãi, từ đâu tới là gan đắc tội bọn họ. Trình Đại Lôi hỏi cái kia dưới có người nói, sơn tặc đến bao nhiêu người?
Thấy không rõ lắm a, một mảnh đen kịt, chừng hơn 1000 người đi.
Hạ nhân rõ ràng đã bị sợ mất mật, nói chuyện cũng nói năng lộn xộn, mơ hồ không rõ. Trình Đại Lôi cũng là có thể hiểu được, một cái bình thường hạ nhân, có thể không bị dọa chết rồi đã không tệ. Hoàng lao hán giờ phút này đột nhiên đến tinh thần, xông Trình Đại Lôi cùng Lưu Phát Tài nói, hai vị đấng hảo hán, từ trên xuống dưới nhà họ Hoàng hơn 80 cái tính mạng đều xin nhờ tại hai vị thân thể, hai vị nhất định phải cứu ta hoàng gia một cứu. Tại xác nhận Trình Đại Lôi hai người cùng nhóm này sơn tặc không hề có liên quan lúc, Hoàng lao hán vẫn là đem chỗ có hy vọng ký thác vào trên thân hai người. Lưu Phát Tài nhãn châu đảo quanh, trong lòng lặng yên suy nghĩ kế thoát thân. Hoàng gia hơn 80 miệng cùng hắn đương nhiên không có nhiều quan hệ, còn là tính mạng của mình quan trọng, đương nhiên, nếu như có thể đem cái kia như nước trong veo nha hoàn mang theo, cứ càng tốt hơn. Tất cả mọi người không nên gấp, sơn tặc chưa chắc là hướng về phía hoàng gia tới. Lưu Phát Tài, lao ra, lao ra. Cái thứ ba hạ nhân chạy vào, sơn tặc đã đem Trang Viên Lây, người gác cổng lao lý bị bọn họ giết, sơn tặc nói muốn đem hoàng gia toàn bộ giết sạch, một cái cũng không để cho chạy.
Cái này,
Hoàng lao hán triệt để sụp đổ. Lưu Phát Tài im lặng tọa hồi nguyên vị, trong lòng ô hô ai thai một tiếng, cái này chính mình muốn đi cũng khó.
Chớ có hoảng.
Trình Đại Lôi nói, đem cửa trước sau đóng kỹ, trước hết để cho nữ nhân hải tử trốn đi, bọn họ chỉ vây quanh Trang Viên không hề có xông tới, xem ra mục đích cũng không phải là giết người. Làm người ra ngoài truyền lời, xem bọn hắn muốn cái gì.
Đúng đúng đúng.
Một lời nói ra Hoàng lao hán tâm thiếu, nhanh theo vị này tráng sĩ nói xử lý, vô luận bọn họ muốn bao nhiêu tiền lương đều cho bọn hắn, chỉ mong bọn họ không nên giết người. Trong đêm hoàng thổ trấn bị đánh thức, một đội người dơ bó đuốc tràn vào An Tĩnh thôn trấn, sau cùng tại vàng trạch cửa chính hội tụ. Tất cả mọi người tản ra, đem hoàng gia ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh. Quỷ dâu dài Tôn Sơn Khởi, quỷ chết đói Chu Cương, mặt trắng quỷ trương mánh cưỡi ngựa ngăn tại trước cổng chính, trước mặt chạy đến người gác cổng thi thể. Đỏ tươi máu chảy một mảnh, mùi tanh sông vào mũi. Sở dĩ không có gấp đánh vào Trang Viên, dĩ nhiên không phải bởi vì bọn hắn không muốn giết người, đại khái là ra vì loại nào đó đối với Trình Đại Lôi tôn trọng, hoặc là từ đối với tôn trọng của mình.
Trình Đại Lôi nghe thật,
mỗ là ưng truy lĩnh trương mánh, cố ý tới lấy đầu của ngươi.
Có gan, tranh thủ thời gian cùng ta đi ra.
Thanh âm này từ cửa chính truyền vào Trang Viên, xuyên qua hành lang gấp khúc hoa viên, một mực truyền đến đại sảnh, vang ở mọi người bên tai. Trình Đại Lôi cùng Lưu Phát Tài đồng thời nhìn lấy lẫn nhau, Trình Đại Lôi ánh mắt chớp chớp.
Hoàng lao hán cũng là giật mình, thứ nhất mắt vô ý thức nhìn về phía Trình Đại Lôi, tùy theo mới ý thức tới chính mình nhận lầm người, sở dĩ vừa nhìn về phía Lưu Phát Tài.
Trình đương ra, đám này sơn trại là hướng về phía ngài tới, lấy ngài bản sự tự nhiên không sợ bọn họ, khẳng định phất phất tay cứ dọa đến cái đám sơn tặc hồn phi phách tán.
Ha ha ha.
Lưu Phát Tài ngửa mặt lên trời cười to, bản đương ra vào nam ra bắc, lại sợ qua người nào tới.
Hoàng lao hán,
tại
hoàng gia có hay không hướng ra phía ngoài mật đạo?
Chương 532, duy người từ chiêu Hoàng lao hán biểu lộ khẽ giật mình, vạn không nghĩ tới Lưu Phát Tài lại nói ra lời nói này.
Trên mặt hắn một khổ, tùy theo nói, Trình đương ra, đến cái này trước mắt ngài cứ đừng nói giỡn.
Người nào không biết ngài là thiên hạ tặc đứng đầu, chỉ cần ngài chịu ra tay, nhất định có thể dọa lùi của tặc.
Trình đương ra, ngài nhưng nhất định phải cứu ta hoàng gia.
Lưu Phát Tài lẩm bẩm hai tiếng, ai cũng nghe không rõ trong miệng hắn nói là cái gì. Hắn trong lòng mình nói, nếu như ta coi là thật họ Trình, muốn ẩm thực mấy cái vây trang sơn tặc hẳn là cũng không công sức kình, nhưng ta là hàng nhái đây này.
Hoàng lao ba không dùng hoảng, không dùng hoảng, hãy cho ta nghĩ biện pháp.
Lưu Phát Tài chán vang long long, thật sự là hắn vắt hết óc đang suy nghĩ.
Có thể nghĩ không phải ứng đối sơn tặc biện pháp, mà là mình thoát thân biện pháp.
Lưu Phát Tài là có mấy phần cơ trí, nhưng đối mặt hôm nay tình cảnh thật là lần đầu tiên.
Trình Đại Lôi, ngươi nếu là không có chồng ra đến, đợi lao tử giết đi vào, muốn đem hoàng gia cả nhà giết tuyệt.
Ngươi đi ra nhà, cùng huynh đệ của ta đại chiến 300 hiệp.
Ngoài cửa lớn, sơn tặc từng tiếng hô hào, thanh âm càng lúc càng lớn, một mực chuyển đến đại sảnh.
Hoàng lao hán tim như bị đau cắt, trên mặt vốn cũng không nhiều rĩa mép đều sắp bị nắm chặt sạch sẽ.
Trang bên ngoài, quỷ dâu dài nhìn chằm chằm cửa lớn đóng chặt, nói, làm sao họ Trình còn không ra?
Ừ, còn không phải bị sợ mất mật, sợ ra ra đại thường, hắn không còn ra, ta liền giết đi bảo.
Tuổi trẻ khí thịnh trương manh nói,
sợ là không có đơn giản như vậy.
Quỷ chết đói Chu Cương nói, muốn cái kia họ Trình, nên không phải tham sống sợ chết người.
Chư bị ra, chư bị ra.
Một tên tiểu lâu la từ bên ngoài xuống tới, báo cáo chư bị ra, Duyện Châu thành quan binh giết tới.
Ưng Trí Linh mấy vị lo liệu việc nhà tất cả giật mình, Tôn Sơn Khởi vô ý thức nói, không phải là chúng ta hành động lần này để lộ tin tức.
Không biết.
Chu Cương lắc đầu, coi như để lộ tin tức, từ Duyện Châu chạy tới nơi này cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được, sợ là có duyên khác tử.
Phương Thạch Long dẫn Duyện Châu binh đến Hoàng Thổ Trấn, thật tốt cùng Ưng Trí Linh thổ phỉ đụng độ.
Chuyện xảy ra như thế nào, không phải nói sơn tặc chỉ có hai người ạ?
Phương Thạch Long.
Cái này.
Hoàng Vi Thiện cũng không mò ra là tình huống như thế nào. Tiểu nhân chẳng hay a.
Thử, chờ ta ẩm thực chuyện này sẽ cùng ngươi tính sổ sách.
Phương Thạch Long nắm chặt đại đao trong tay, đến,
các huynh đệ cùng ta giết phẳng cái sóng sơ tặc. Hai phe nhân mã đều có chút đần độn đu mê, nhưng hôm nay đã tại hoàng thổ trấn gặp gỡ, một binh một phỉ, cũng chỉ có chém giết một con đường đi. Song phương giơ bó đuốc, trong đêm tối chém giết một trận, hoàng thổ trấn dân chúng không dám mở cửa, đều ở trong phòng chen tại góc tường, dọa đến run lẩy bẩy. Dù sao cũng là Duyện Châu binh chiếm ưu thế, một mạch liều chết đến hoàng gia trước cổng chính, hai phe nhân mã giằng co. Phương Thạch Long ngồi trên lưng ngựa, cánh tay bên trong nhất thường, giờ phút này không ngừng chảy máu. Bất quá hắn cũng coi như ngang tàng, không thèm quan tâm bị thương cánh tay, trợn to mắt hổ nhìn chằm chằm Chu Cương một nhóm người. Từ đâu tới tiểu tặc, bản tướng quân còn không mau mau bó tay chịu trói. Trương Mãnh Hoa Hoa kêu to, miệng nói, lão tử là Ưng Truy lĩnh đại vương, muốn chết, phóng ngựa tới đây đánh một trận. Phương Thạch Long không phải rất lợi hại nguyện ý phản ứng đến hắn, ánh mắt quét mắt một vòng hoàng bí thiện, Trình Đại Lôi còn tại ngươi hoàng gia à? Tại, cần phải tại. Tốt. Phương Thạch Long không thèm để ý Ưng Truy lĩnh mấy tên sơ tặc, xem trọng còn là Trình Đại Lôi, nhanh chóng đem trang viên lây, không cho phép thả đi trong sân bất kỳ người nào. Duyện Châu binh lập tức bắt đầu hành động, bọn họ vây quanh nửa bên trang viên, Ưng Truy lĩnh sơn tặc cũng đồng dạng vây nửa bên trang viên. Binh cùng phỉ từ trước đến nay như nước với lửa, mà giờ khắc này lại mạc danh kỳ diệu đạt thành một loại hợp tác. Trình Đại Lôi, ngươi đã bị vây quanh, thức thời nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết. Lúc này, Trình Đại Lôi cùng Lưu Phát Tài còn ở trong đại sảnh, động tĩnh bên ngoài tự nhiên truyền đến nơi đây. Bọn hắn cũng đều biết Duyện Châu binh đánh tới, nhưng không nghĩ tới, Duyện Châu binh vừa đến, cứ điểm danh muốn giết Trình Đại Lôi. Quan viên cũng phải giết, phỉ cũng phải giết, đây chính là Trình Đại Lôi bây giờ tình cảnh. Trình Đại Lôi nhìn một chút Lưu Phát Tài, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, huynh đệ, người ta bảo ngươi ra ngoài đây. Đây. Lưu Phát Tài cũng không nghĩ tới sự tình làm đến dạng này lớn, hắn mắt nhìn Trình Đại Lôi, phát hiện hai người thân hình tướng mạo lại có 5-6 phần tương tự. Huynh đệ, nói thật ta cùng ngươi mới quen đã thân, chúng ta đụng vào nhau chính là ông trời chú định duyên phận đây này. Dạng này, ngươi giả trang hình dạng của ta, ra ngoài lừa gạt qua bọn họ. Chờ ta tránh thoát một kiếp này, đi trong thiên hạ tuyên dương huynh đệ ngươi hiệp nghĩa tên. Đúng, huynh đệ ngươi tên là gì tới? Lưu Phát Tài. Ừm, Lưu Phát Tài quả thực chính là thiên hạ đệ nhất người tốt ta, tuyệt đối sẽ không nhìn lấy huynh đệ đi chết. Không không không. Trình Đại Lôi bận bịu phủ nhận. Trình Đại Lôi mới được thiên hạ đệ nhất người tốt, vì huynh đệ đi chết, người nghĩa bất dung tử. Không không, huynh đệ, Lưu Phát Tài mới được người tốt, Trình Đại Lôi quả thực chính là cái vương bát đản. Huynh đệ, vì ta ngươi cứ đi chết đi. Cần phải ngươi đi chết, Lưu Phát Tài mới được con rùa túi mật, Trình Đại Lôi là cái kiêm nghĩa bạc vân thiên, nhân nghĩa vô song thứ nhất người tốt. Hoàng Lao Hán nhìn lấy hai người khiêm lượng, nói, hai vị đấng hảo hán, các ngươi tối thiểu ra ngoài một cái đi, các ngươi lại không đi ra, bọn họ liền muốn đánh tiền đến. Hoàn toàn chính xác, phía ngoài kêu lên càng ngày càng náo nhiệt, sơn tặc cùng quan binh một cái so một cái mang đến kịch liệt. Nhìn điệu bộ này, nhiều nhất một khắc đồng hồ thời gian, bọn họ liền sẽ giết tiến hoàng gia. Im ngay. Trình Đại Lôi cùng Lưu Phát Tài đồng thời quay đầu, hét lại Hoàng Lao Hán. Hoàng Lao Hán bị hai người hung thần ác sát bộ dáng hù sợ, nhất thời không dám lên tiếng. Hoàng Lao Tặc. Trình Đại Lôi ha ha cười lạnh, thật coi ra ra không biết ngươi thủ đoạn nham hiểm à, ngươi nói với ta, cái kia quan binh như thế nào? Cái này. Hoàng Lao Hán hướng lui về phía sau nửa bước, cả kinh á khẩu không trả lời được. Trình Đại Lôi giờ phút này cũng suy nghĩ qua tương lai, Hoàng Vi Thiện sáng sớm cứ ra ngoài, Duyện Châu binh lúc này vừa bắt đến, đơn giản suy nghĩ một chút, cứ không khó phát hiện trong hồ manh mối. A, Lưu Phát Tài kinh hô một tiếng, hóa ra quan binh là người dẫn tới. Trình Đại Lôi cười lạnh liên tục, Hoàng Lao Đầu a Hoàng Lao Đầu, người đánh cho tính toán. Cái kia sơn tặc cùng quan binh há lại tốt đã phát, một khi song phương đánh nhau, ngươi hoàng gia cuốn bảo, sợ ngươi cái hoàng gia già trẻ đều muốn cái xác không hồn. Đáng thương a đáng thương, đại họa trước mắt, ngươi còn vẫn cứ chưa tỉnh. Hoàng Lao Hán kinh hãi đến sắc mặt tái nhợt, nghĩ lại Trình Đại Lôi lời nói, hắn càng phát ra sợ hãi. Vốn định dựa vào cơ hội lần này, thành hoàng gia một bước lên trời cơ hội, nhưng không ngờ tới sự tình vậy mà lại diễn biến đến tình trạng như thế. Là à, thiên hạ đại loạn, từ Miếu Đường cho tới giang hồ thảo mãng đều muốn từ trận này trong loạn thế kiếm một chén canh, ngay cả Hoàng Lao Hán cái thổ tài chủ liền cũng có thôn tiên tri ý thế, nhưng là hắn không biết, có lá gan trên cái chiếu bạc dễ dàng, nhưng nếu như muốn rời sân lại khó như lên trời. Chương 533, đế quốc đệ nhất tặc Hoàng Lao Hán sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, mồ hôi lạnh ba ba rơi thẳng, hắn lảo đảo quỳ rạp xuống đất, hai vị hảo hán nhất định phải cứu Lao Hán một cứu. Trình Đại Lôi nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi muốn rút tuổi đấy rồi, liền muốn chuẩn bị kỹ càng dẫn lửa thiêu thân, cái xác không hồn. Với anh. Giờ phút này hoàng gia cửa chính cùng cửa sau một tiếng vang thật lớn, quan binh cùng thổ phỉ đồng thời xông phá cửa trước sau giết tiến đến. Hoàng gia già trẻ, phàm là gặp phải, đơn giản chính là cái chết mà thôi. Hoàng Vi Thiện nhìn lấy một màn này, tim như bị đau cắt, trong miệng không được nói, các vị binh già, bọn họ là người nhà của ta, không phải thổ phỉ đây này. Phương Thạch Long liền phản ứng ý thức của hắn đều không thấy, một đường từ cửa chính xông đến đại sảnh, vừa lúc Chu Cương mấy người cũng từ cửa sau giết tiến đến. Song phe thế lực một trước một sau, đem đại sảnh bao bọc vây quanh. Cái nào là Trình Đại Lôi? Phương Thạch Long mang theo đại đao, trên lưới đao màu hướng xuống tích. Hắn đi đến đại sảnh trước, gặp tứ phía loe lên đến, trong đại sảnh bày biện một cái bàn bát tiên. Trước bàn ngồi hai tên đại hán, chính không coi ai ra gì uống rượu dùng nữa. Mà ở đại sảnh một góc ổ lấy mấy người, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, nhét chung một chỗ run lẩy bẩy. Trương Mãnh dẫn người từ cửa sau giết tới, đầu vai mang theo một đầu đại thương, trong miệng hoa hoa kêu to, Trình Đại Lôi tại nơi nào? Trình Đại Lôi tại nơi nào? Mau mau còn ca ca ta mệnh tới. Hoàng Lao Hán núp ở dưới cây cột, giờ phút này đã không có khí lực đứng lên. Giờ phút này đại sảnh bị quan binh cùng thổ phỉ vây, trong không khí có nhàn nhạt mùi máu tanh, đây đều là người hoàng gia, hay chết tại quan binh trong tay, hay chết tại thổ phỉ trong tay. Tỷ như cái kia gọi Tức Nhi nha hoàn, hiện tại đã thi thể tách rời, ngã vào trong vũng máu. Bát Tiên Trắc trước hai tên đại hán, như cũng nhộn nhẹ, tựa hồ không nhìn thấy vây quanh địch nhân. Phương Thạch Long mày nhăn lại, xuất ra một phần truy nã trình đại lôi hình cáo thị, so với lấy sảnh hai điều trên đại hán. Nhìn xem cái này cũng giống, nhìn xem một cái khác cũng kém không nhiều lắm. Uy, các ngươi cái kia là trình đại lôi. Trương Mạnh mang theo đại thường, đột nhiên oa nha quát to một tiếng, nhất thương hướng Bát Tiên Trắc đập tới. Cực kỳ nguy cấp cực điểm, một cái đồng bầu rượu ngăn ở đại thương phía dưới. Hô khẩu bị nện đến biến hình, nhưng hoàn toàn chính xác ngăn trở cái giống như có thiên quân chi lực nhất thương. Lưu Phát Tài nhìn lấy trình đại lôi, Trương Mạnh cũng nhìn lấy trình đại lôi, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trình đại lôi trên thân. Trình đại lôi hất ra bả vai, đồng thời cũng đem Trương Mạnh đại thương hất ra, hắn đem trước mặt chén rượu đổ đầy, đem nghiêng lệnh bầu rượu đặt trên bàn. Mỗ chính là các ngươi luôn mồm muốn giết người, một nhà nào đó ở chỗ này, các ngươi người nào tới giết ta? Lưu Phát Tài ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, Hoàng Lao Hán ánh mắt cũng trừng thẳng, trong miệng ấy tự nói: Ta liền biết, ta sớm phải biết. Cậu tặc, con ca ca ta mệnh đến. Trương Mạnh oa nha kêu một tiếng, xách ngược hắc thiết thương, hướng về Trình Đại Lôi ở ngực đâm vào. Trình Đại Lôi cũng không thấy làm sao động tác, liền nắm chặt bản thương. Trương Mạnh thương như là lâm vào trong núi lớn, nhổ, không nổ ra được, châm không đi vào. Tốt đứa trẻ, ngươi tinh khí quá mau. Trình Đại Lôi quát một tiếng, thủ đoạn chấn động, Trương Mạnh cũng cảm giác một cỗ cự lực chuyển đến, cánh tay tê dại một hồi, hai tay lại không tự giác buông ra, thiết thương đến Trình Đại Lôi trong tay. Ứng Trụ Linh Chu Cương mấy người đều hít sâu một hơi. Trương Mạnh trời sinh tốt túi ra, da thịt giống tuyết sứ một dạng trắng, hai má mập phì giống trong miếu Bồ Tát bên người đứa trẻ, bao lần đại cô nương tiểu tức phụ trông thấy hắn không rời mắt nổi. Bất quá, đây chỉ là bề ngoài của hắn, bên trong hắn tính nóng như lửa, tàn nhẫn hiếu sát, nhất là một thân bản sự, sơn trại mấy vị khác lo liệu việc nhà liên thủ cũng đối phó không hắn. Nhưng chính là như vậy một cái mặt trắng mắt phù, lại tại Trình Đại Lôi trước mặt một chiêu đều không đi qua. Người này tự xưng Trình Đại Lôi, hiện tại đã không người hoài nghi. Trình Đại Lôi đem thiết thương đâm vào tảng đá xanh bên trong, miệng nói: Muốn cầm đầu của ta tranh công, cứ muốn nhìn các ngươi mọi người bản sự như thế nào. Phương Thạch Long nhíu chặt lông mày, điểm tên của ba người: Triệu Hằng, Chu Hổ, Phương Chính, các ngươi bên trên. Ba người này tất cả đều là hắn thủ hạ đắc lực, trên thân đều có ngạnh công phu. Giờ phút này nắm yêu đao xông vào đại sảnh, ba thanh đao đồng thời hướng Trình Đại Lôi trên thân bắt chuyển tới. Một người phong Trình Đại Lôi đỉnh đầu, một người phong Trình Đại Lôi đường lui, một người chặt Trình Đại Lôi hai chân, thoáng chốc để Trình Đại Lôi lâm vào hai mặt thụ địch tình trạng. Lưu Phát Tài nắm chặt chuôi đao, dùng đao hắn là người trong nghề, đến bây giờ cũng chỉ còn lại liều chết nhất chiến con đường này. Nhưng không đợi hắn xuất thủ, Trình Đại Lôi liền nắm lên ba chiếc búa, sớm chấp trong lúc, đua giống như rắn độc đâm vào Triệu Hằng, Chu Hổ, Phương Chính trên cổ tay. Ba người tiếng kêu rên liên hồi, máu từ bọn họ thủ đoạn toát ra, vẩy trên tiệc rượu. Trình Đại Lôi bĩu môi, đem chén rượu trong tay ném rơi. Tự dưng quét bản đương gia tiểu hứng, này, các ngươi cái kia tiến lên nữa, bản đương gia liền sẽ không lưu tình. Chó ngon tặc, ngươi quá cuồng vọng chút đi. Trương Mạnh là thiếu niên tính cách, sao có thể phục người? Hắn rút ra trên thân bội đao, hướng Trình Đại Lôi phóng đi. Lao Cửu, Khác Lô Mãng. Quỷ Dâu Dài Tôn Sơn khởi dù sao cẩn thận chút, muốn ngăn cản Lô Mãng cửu đệ. Bang lang một tiếng, Trình Đại Lôi thất phu kiếm xuất vỏ, kiếm, đao, một kiếm liền mặc Trương Mạnh cổ họng, tốt một đầu mặt trắng trắng hán, thân thể phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Lao Cửu, Tương Trụ Linh mấy vị lo liệu việc nhà tức giận đến oa nha nha gạo giận dữ, đều cầm binh giáo, đồng thời hướng Trình Đại Lôi xông lại. Duyện Châu binh bên này, cùng Triệu Hằng ba người giao hảo, giờ phút này cũng xông vào đại sảnh. Trình Đại Lôi run run lên tinh thần, một thanh kiếm vũ mở, kiếm quang những nơi đi qua, hóa thành huyết quang. Phàm là xông vào Trình Đại Lôi kiếm với người, tiền đồ cũng liền thừa cái chữ chết. Lưu Phát Tài cũng rút đao ra, bước đến loại tình trạng này, hắn cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Không liều mạng, chẳng lẽ giương cổ lên làm người dễ nha. Phương Thạch Long trên mặt biểu lộ càng phát ra khó coi, trong đại sảnh, hỏa quang ánh nến, chết người càng ngày càng nhiều. Trình Đại Lôi thân ở trong đống người chết, một kiếm nhanh hơn một kiếm hung ác qua một kiếm. Đao thương kiếm ảnh, bách không đến Trình Đại Lôi bên người, tất cả đều bị hắn một kiếm ngăn trở. Tới về sau, binh lính ba tầng trong sau tầng ba vây tại một chỗ, lại liền nghiêm mặt không dám lên trước. Trình Đại Lôi cười ha ha một trận, đem trong bầu rượu uống rượu ánh sáng, tay dựng ở giết đỏ mắt Lưu Phát Tài. Được rồi, đi đi. Trình Đại Lôi nhấc lên Lưu Phát Tài, đem hắn mang theo ném ra đại sảnh. Chính hắn cũng từ dưới mái hiên nhảy ra, lăng không nhảy lên bắt lấy Lưu Phát Tài thân thể. Mấy cái nhảy bọn, mang theo hắn bay qua tầng tầng nóc nhà, đi vào hậu viện trùng bò. Đi đi, đi đi. Vài tiếng hô quát, Trình Đại Lôi cưỡi lên hắc yêu, xông qua trang viên. Phương Thạch Long ngửa đầu nhìn lấy một màn này, lại lộ ra mấy phần trong lòng mong mọi ý tứ. Như thế khí khái phong độ, xác thực cũng không hổ người đế quốc kia người đều muốn giết thiên hạ đệ nhất tặc. Lấy lại tinh thần, đụng vào Chu Cương đám người ánh mắt. Binh phỉ từ trước đến nay bất tương dung, hôm nay đụng vào nhau, cần phải liều ra cái chết sống không thể. Các huynh đệ, cùng ta giết. Chương 534, hảo huynh đệ, cùng đi hoàng gia cuối cùng thành chém giết chiến, binh cùng phỉ thôi thì đụng vào nhau, trong đêm tối chém lung tung giết lung tung. Trương Mạnh là ưng Trụ Lĩnh đệ nhất chiến lực, nhưng hắn đã chết tại Trình Đại Lôi dưới kiếm. Mất đi Trương Mạnh ưng Trụ Lĩnh, bất quá chỉ là một đám người ô hợp. Trung quy là Duyện Châu binh chiếm ưu thế, nhân số lại nhiều, binh lính kỷ luật đến mạnh. Cái kia Phương Thạch Long coi là thật cũng là đầu hắn tử, đại đao hất ra, lĩnh lấy thủ hạ chủ sát. Chủ tướng đã như thế dũng mãnh, bọn thủ hạ sao dám rơi ở phía sau? Người hoàng gia tạp tại binh phỉ trong lúc bị gặp được, cũng tiện tay giết. Dạng này trong đêm, mọi người nhưng thấy không rõ lắm ai là ai, mà vô luận quan binh còn là thổ phỉ, tựa hồ cũng sẽ không để ý người hoàng gia tính mạng. Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, binh giáo tiếng va chạm, chạy ngã xuống âm thanh vang lên liên miên. Hoàng Vi Thiện bạn không ngờ tới sự tình lại biến thành cục diện như vậy, hắn cơ hai tay, trong miệng hô to lấy cái gì, đại nhân, không nên giết, bọn họ là vô tội, bọn họ đều là người nhà của ta. Ồn ào. Phương Thạch Long một đao chém vào Hoàng Vi Thiện trên cổ, đem trên mặt máu một vòng, miệng nói, các minh đệ, giết sạch bầy thổ phỉ này, một cái cũng không được lưu. Hoàng Lao Hán đứng ở đại điện hạ, ba hồn bảy vía sớm đã không tại hắn thể xác bên trong. Hắn ngơ ngác nhìn phát sinh trước mắt từng màn, miệng bên trong chỉ là không ngừng tái diễn một câu, tại sao lại dạng này, tại sao lại dạng này. Hắn đột nhiên oa nha quát to một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đông một tiếng ngã xuống đất, đã khí tuyệt thân vong. Quá nhiều người muốn tại trận này loạn thế ván bài bên trong vớt chút lợi ích, nhưng không phải bất kỳ người nào đều có leo lên bàn đánh bài tư cách. Ngay cả thông hướng chiếu bạc con đường này, đã có thể khiến người mất đi toàn bộ. Có giày từ trên người hắn vượt qua, không biết là quân binh hoặc là thổ phỉ. Dù sao đều kém không nhiều lắm, người nào cũng sẽ không quá đem một cái thổ tài chủ nhìn ở trong mắt. Các huynh đệ, cùng ta giết, chớ để đi một cái sơ tặc. Phương Thạch Long la to, lĩnh lấy thủ hạ người xông về phía trước giết. Tại như thế trạng thái dưới, ương Trí Linh Sơn tặc một mực lui về sau, cứ cái trong khoảng thời gian ngắn, đã tổn binh hao tướng nghiêm trọng. Hắc Hà Cửu Quỷ, còn sống không có mấy cái. Lão nhị quỷ dâu dài nhìn trước mắt một màn này, sắc mặt càng ngày càng khó coi, trước mắt không ngừng có huynh đệ ngã xuống, ương Trí Linh huynh đệ sợ đã khiêng bất quá trước mắt cửa này. Lao Tam, quỷ dâu dài ra sức đem quỷ chết đói Chu Cương đẩy ra bên ngoài tường rào, trong miệng giống to, đi thôi, cùng bọn hắn liều. Chu Cương hai tay kéo một thanh đại đao, trên mặt treo đầy dòng máu. Đi thôi. Quỷ dâu dài khàn cả giọng mồ hôi, không đi nữa đều phải chết ở chỗ này. Lão Tam, ngươi đi trước, ta ngăn trở bọn họ. Nhị ca, đừng nói nhảm, lão Tam ngươi là có người có bản lĩnh, sống sót có thể vì các huynh đệ báo thù. Nhị ca không có bản sự, chết ở chỗ này cũng không tiếc. Quỷ dâu dài giống to, đến cũng, huynh đệ thay Tam Đương ra ngăn trở. Đến nha. Tam Đương ra đi trước, nơi này giao cho các huynh đệ. Ưng Trí Linh Sơn tập từng cái phun lên đi, ngăn chặn tường vây lỗ hổng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Nhị ca, cút. Chu Cương đem máu trên mặt mồ hôi xóa đi, cũng bất chấp, mang theo đao ra bên ngoài xông vào. Sau lưng kêu thảm một tiếng liên tiếp một tiếng, Chu Cương cố nén không quay đầu lại, nhưng lại đem răng cắn đến kéo kẹt vang. Muốn sống sót, có chỗ hy sinh là khó tránh khỏi. Nhưng sống tiếp người, cũng không thể quên người đã chết, chung quy phải thật tốt sống sót, giữ lại một cái mạng, thay người đã chết báo thù. Một đường ra bên ngoài trốn, trong đêm tối cũng không nhìn nổi phương hướng, cứ như vậy mơ mơ màng màng chạy ra hoàng thổ trấn. Trời còn chưa sáng, khắp nơi trống trải, đêm đen đến đưa tay không thấy được năm ngón. Tam đưa ra. Tam đưa ra. Thủ hạ đi thở hổn hển nói, người. Người không hề có đổi tới. Chu Cương lúc này mới quay đầu lại, cũng là từng ngụm thở dốc, nhìn thấy sau lưng chỉ theo 7-8 cái liều chết trốn tới huynh đệ. Những người này, làm chính là ưng Trí Lĩnh sau cùng người còn sống sót, ban đầu Hắc Hà Cửu Quỷ, hiện tại cũng liền thừa Chu Cương để hôm nay cái cô hồn giã quỷ. Tam đưa ra, chúng ta đi chỗ nào? Còn có thể đi chỗ nào, đương nhiên là cho mọi người báo thủ. Phương Thạch Long, Trình Đại Lôi. Mình ta đều sẽ không bỏ qua. Chu Cương đem răng mài đến kéo kẹt vang. Báo thủ. Đi nhìn xem quanh người, tâm lý lời nói cũng không hề nói ra, dựa vào mấy người, nói thế nào báo thủ. Ừ, ta đã có chủ ý. Chu Cương lạnh hừ một tiếng, giống như là biết trong lòng bọn họ nghĩ cái gì, nói, Tam Sơn Ngũ Nhạc, Đế Quốc Thập Tam Châu, ai không muốn giết Trình Đại Lôi. Chúng ta đem Trình Đại Lôi xuất hiện tại Duyện Châu tin tức thả ra, còn sâu tìm không thấy trợ thủ. Trình Đại Lôi cùng Lưu Phát Tài một đường bọt ra Hoàng Thổ Trấn, đi vào một mảnh giã rừng liễu, sau lưng không ai đuổi theo ra đến, hai người mới tạm thời dừng lại. Lưu Phát Tài cũng là mệt mỏi thở hổn hển, hắn tại châu trên lưng cười quái dị một trận. Xong Trình Đại Lôi nói, hảo huynh đệ, ta quả nhiên là phụ ngươi. Vì bảo vệ ta, lại giả mạo thân phận của ta, đem chính mình đặt cảnh hiểm nguy. Hảo huynh đệ, cả một đời. Ta còn có chút sự tình, chúng ta tạm thời sau khi từ biệt, Sơn Thủy Hữu Tương Phùng, chúng ta ngày sau gặp lại. Nói xong, hai tay ôm lấy, đẩy chuyển nhu đầu liền đi. Đợi một chút. Trình Đại Lôi thanh âm không nhanh không chậm vang lên, Lưu Phát Tài cả người một chút cứng lại ở đó, chậm rãi quay đầu lại, gặp Trình Đại Lôi cười khanh khách nhìn lấy chính mình. Hắn xoay người từ châu trên lưng nhảy xuống, phù phù một tiếng quỷ nói, Trình đừng ra, ta có mắt không trọng, không nên giả mạo ngài tên tuổi. Ngài đại nhân đại lượng, cứ coi ta là một cái dám thả đi, ta cũng không dám lại. Lưu Phát Tài cũng không phải đứa ngốc, chỗ nào còn đoán không ra thân phận của Trình Đại Lôi. Tại ý thức đến điểm này về sau, đợi tại ma đầu kia 10 bước bên trong, hắn đã cảm thấy toàn thân bốc lên hơi lạnh. Trình Đại Lôi cũng từ châu gánh bên trên xuống tới, ngồi tại trên một tảng đá lớn, nhìn lấy Lưu Phát Tài biểu diễn. Nửa ngày, Lưu Phát Tài thử thăm dò ngẩng đầu, tâm lý phanh phanh bồn chồn. Được rồi. Trình Đại Lôi đấm đầu gối, ta còn rất bận rộn, không có thời gian ở chỗ này trì hoãn. Ta tự hỏi ngươi một sự kiện, về sau có nguyện ý hay không theo ta làm việc. Lưu Phát Tài sững sờ, có phải hay không có không nguyện ý cái này tuyển hạng? Có a. Nếu ta không nguyện ý sẽ như thế nào? Giết ngươi a. Trình Đại Lôi trầm giai nói, ngươi hại ta để lộ hành tung, chẳng lẽ còn có thể cho ngươi sống trên đời? Lưu Phát Tài giật mình một chút, hắn đương nhiên minh bạch theo Trình Đại Lôi là cái như thế nào kết quả. Trình Đại Lôi hành tung một khi bại lộ, còn nhiều người muốn giết hắn, mà lại tới, tất cả đều là lúc trước khó gặp cao thủ. Thế nhưng là, nếu như mình không đáp ứng hắn, tựa hồ mắt tình hình trước mắt càng kinh khủng chút. Hắn thẳng tắp cái eo, trong miệng gióng giật nói, không dối gạt Trình đương gia nói, Lưu Mô bình sinh bội phục nhất chính là ngài. Không phải vậy, cũng sẽ không giả mạo ngài tên tuổi. Ta nằm mơ cũng nghĩ đi theo ngài bên người làm việc. Trình Đại Lôi bĩu môi, vỗ bờ vai của hắn, hảo huynh đệ, cùng đi. Chương 535, Đông Hải chi Tân Hưng Đông thời điểm, hoàng gia đã thành một vùng phế tích. Từ trên xuống dưới nhà họ Hoàng hơn 80 miệng, không có một cái nào có thể sống qua đêm qua. Tương đổ, phong lớn sụp đổ, mặt đất chạy đến vô số cô thi thể. Kỳ quái là, đầu của bọn hắn đều bị chặt đi, trong việc đặt là vô số cố không hề có đầu lâu lồng ngực. Đầu là Phương Thạch Long chặt đi, hoàng gia cấu kết cự tặc Trình Đại Lôi, cả nhà bị giết, báo lên cũng là một phần không nhỏ công lao. Báo cáo sai chiến công loại sự tình này, ở các nơi đều không tính hiếm có sự tình, huống chi lần này giết, hoàn toàn chính xác có ưng truy lĩnh sơ tặc. Hoàng thổ trấn hôm qua chết không ít người, trừ trừng phạt đúng tội hoàng gia bên ngoài, ngoài ra còn có một số bình dân quấn vào trận này sát lục bên trong. Hương Đông, quan binh cùng thổ phỉ đều biến mất, bọn họ mới dám ló đầu ra, mai táng thân nhân thi thể, thu thập đổ sụp phong ốc. Xa xa, có hai nữ nhân chậm rãi đi tới. Hai người đều mặc lấy bộ vải thô, cách ăn mặc không tính tinh xảo. Bên trong một cái cùng cấp hơi dài chút, lộ ra chút nở nang dáng vẻ, trong tay kéo lấy phất trần, nhìn lấy như cái đạo cô. Một cái khác thân thể mặc màu đen áo choàng, trên mặt nhàn nhạt vẻ u sầu. Giống nhau điểm là, hai người đều rất xinh đẹp. Cái này lộ ra chút kỳ quái, tại thế đạo này, nữ nhân, nhất là cô gái trẻ tuổi xinh đẹp tùy tiện không ra khỏi cửa, đi ra ngoài cứ đại biểu cho nguy hiểm, nếu như không thể không xuất đầu lộ diện, cũng sẽ cố ý đóng vai xấu. Đạo sĩ hòa thượng nữ nhân tiểu hải tử, sẽ không tùy tiện xuất hiện trên giang hồ. Chỉ khi nào cái bốn loại người trong giang hồ ngược lên đi, bao lần liền có chút tự vệ bản sự. Nhưng hoàng thổ trấn không phải đất liên vương, người nơi này cũng chưa chắc hiếm thấy đến mức nào biết. Có mấy cái nhàn hán lưu manh ngồi xổm ở góc tường phơi nắng, nhìn thấy một màn này cười toe toét huýt sáo, có mấy cái gan lớn ngay từ đầu tin đồn. Đạo cô nữ nhân xuất thủ mấy đồng tiền, ngăn cách 10 bước xa gõ tại bọn họ ngoài miệng, có người bị đánh rơi răng cửa, bên trong một cái người, một con mắt mình bị đánh ngủ. Mấy người tiếng kêu rên liên hồi, đau mà lăn lộn trên mặt đất, nhưng một màn này không có thể làm cho đạo cô cau mày một cái, nàng như cũ thất thần khuôn mặt, lấy tay nâng phát trận. Hai người này dĩ nhiên chính là từ Cấp Mô Thành đi ra Lý Uyển Nhi cùng Lý Mạc Sầu. Lý Uyển Nhi nhẹ nhàng nhếch môi, lại cũng không nói gì thêm. Tiếp tục hướng phía trước đi tới, liền đi tới hoàng gia tòa nhà bên ngoài, nhìn lên trước mặt phế tích, nàng vô ý thức tần lên chân mày. Một đường từ Cấp Mô Thành lại tới đây, đi đế quốc rất nhiều nơi, cũng đã gặp rất nhiều cảnh tượng thế thảm. Nàng vốn nên không cảm thấy kinh ngạc, nhưng hôm nay tình cảnh hoàn toàn chính xác quá thảm chút. Xin hỏi lão bá, nơi này là chuyện xảy ra như thế nào? Lý Uyển Nhi hỏi một cái muốn từ hoàng gia phế tích bên trong nhặt một số bùn đĩa đến dùng lao hán. Ai, đừng đề cập, đêm qua tới trước sân tặc, lại tới quan binh, sau cùng người hoàng gia đều chết hết. Ai, đáng thương hoàng lão gia cả một đời làm việc thiện, là cái thập lý bát hương nổi danh người lương thiện. Lao hán nói đem lấy cái trắng bát sứ lau sạch, nhét vào trong ngực. Lý Uyển Nhi nhìn trước mắt thảm trạng, ấy thán một lời, tại sao lại dạng này? Từ khi ly Cấp Mô Thành về sau, nàng liền gặp quá nhiều không tốt sự tình. Cửa nát nhà tan, trôi giạt khắp nơi, bán nữ. Từ Kinh Châu đến Thảo Nguyên, từ Thảo Nguyên đến Cấp Mô Thành, Lý Uyển Nhi cũng coi là ăn rồi một ít khổ sở. Thật là chính đi ra Cấp Mô Thành, nàng mới hiểu được cuộc sống của người bình thường không phải khổ, mà là thảm. Hóa ra tại Lý gia thống trị dưới, người bình thường qua là như thế sinh hoạt. Như thế nghĩ đến, người trong thiên hạ người bất mãn Lý gia thống trị, nhưng cũng không phải không có lý do gì. Còn là đem bọn hắn an táng tốt, cũng không thể chết còn không phải sống yên ổn. Lý Uyển Nhi đã vén tay áo lên. Lý Mạc Sầu không phải rất lợi hại nguyện ý phản ứng nàng, nếu như nàng không phải phụng Trình Đại Lôi mệnh lệnh, đã sớm vứt bỏ Lý Uyển Nhi mà đi. Tốt, nơi này có mấy chục bộ thi thể, nhìn ngươi còn bận việc hơn bao lâu. Lý Uyển Nhi không có quá nhiều phản ứng, vén tay áo lên, nhặt một thanh cổ sắt, bắt đầu thanh lý vàng trạch phế tích bên trên thi thể. Lý Mạc Sầu nửa điểm không hề có hỗ trợ ý tứ, nhưng Lý Uyển Nhi làm như vậy đi xuống, còn không biết muốn chỉ hoãn bao lâu. Nếu như ngươi thật nghĩ làm chút sự tình, có phải hay không người chết so người sống càng trọng yếu hơn, cần gì tại trên thân người chết chỉ hoãn thời gian. Lý Uyển Nhi vẫn như cũ cố chấp làm lấy việc của mình, động tác không vui, đương nhiên cũng mau không nổi. Lý Mạc Sầu hơi có chút không thể làm gì, những gì ngươi muốn làm sự tình, nhưng chúng quy phải suy nghĩ một chút việc này có ý nghĩa gì. Ngươi hoàn toàn không có tài, hay không võ nghệ, thủ hạ cũng không ai. Muốn làm việc, luôn có chút chính mình tiền vốn. Uy, nghe nói ngươi Lục ca liền tại phụ cận, chúng ta là không phải nên đi xem một chút nàng. Những lời này từ Lý Mạc Sầu trong miệng nói ra, tựa hồ tiếp xuống cứ bị gió thổi tán, Lý Uyển Nhi như cũ không hề có dừng lại động tác trong tay. Uy, tiểu ni tử, cái thuần sắt là ta tìm được trước, ngươi đến trả lại cho ta. Vừa rồi Lao Hàn nói. Lý Uyển Nhi trong tay thuần sắt bị muốn đi, Lý Mạc Sầu vô ý thức cười ra tiếng, nhìn ngươi hai bàn tay trắng, còn có thể làm cái gì? Lý Uyển Nhi bất đắc dĩ mỉm cười, từ trong ngực móc ra một thỏi bạc. Những thứ này cho ngươi, ngươi giúp ta chôn bọn họ, về sau ta cho ngươi thêm đã tỏi. Từ Châu Duyên Hải, một trận chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Trốn a. Lao Lý, ngươi chờ một chút ta, kéo huynh đệ một thanh nha. Nhanh lên kẻ đào ngũ đi, quan binh quá hung. Lao Sẹo là trên biển một đám hải tặc đầu mục, thế lực cũng không lớn, ước chừng chỉ có 50-60 người. Qua lại đại hình thương thuyền bọn họ sẽ không tiếp, đương nhiên cũng cấp không. Cũng chính là lên bờ đoạt một chút bình dân phú hộ, tại quan binh không có phát hiện trước cướp sạch một phen. Lạc Phượng Thành vốn dĩ tương đương với bọn họ hậu hoa viên tồn tại, Lạc Phượng Thành không có cái gì binh, bọn họ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nhưng những ngày gần đây, Lạc Phượng Thành có chút không giống. Trong thành đến cái nhân vật không tầm thường, hải tặc cứ giết, phụ cận mấy nhóm hải tặc đều bị bọn họ đập thủ. Hôm nay lão xẻo không cẩn thận, cũng cùng Lạc Phượng Thành binh đụng tới, kết quả là chỉ có vắt chân lên cổ chạy một con đường. Sau lưng Lý Hành Thai dẫn theo đại thương, chậm rãi từng bước xông về phía trước. Giết, các huynh đệ cùng ta giết. Hắn gào thét lớn, giết mẹ hắn, đoạt mẹ hắn, hải tặc đến chúng ta mới có cơm ăn. Lão xẻo trong lòng chỉ muốn chửi thề, cái ai mới là hải tặc nha. Lão xẻo một nhóm người bị vây quanh ở trốn nước cả trên, mang ra huynh đệ chết hơn phân nửa. Nhìn bên cạnh mấy cái vết thương chồng chất huynh đệ, lão xẻo hoa nha quát to một tiếng, mang theo đao xông lại. Ta và các ngươi liều. Một cái họa long điểm nhãn, trường thương thẳng tắp đâm ra, xuyên lão xẻo cổ họng. Thủ hạ binh sĩ cùng nhau tiến lên, đem còn sót lại hải tặc đuổi tận giết tuyệt. Giết, giết bọn hắn. Nhìn trên người bọn họ có không có có thứ gì đáng tiền. Lý Hành Thai vai hùng ánh phát, loại này giật đồ cảm giác thật là không tệ. Vương thượng, một con khoái mã chạy tới, Thích Kế Quang từ trên ngựa nhảy xuống, cầm trong tay một phong thư tín đưa tới. Cái là tin tức mới vừa nhận được, vương thượng mời xem qua. Lý Hành Thai mở ra phong thư, thô liếc sơ một cái, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Đến, hắn tới. Chương 536, Tào Bang khách đến thăm Lạc Phượng Thành. Lý Hành Thai trở lại phụ thành chủ, lại đem cái kia phần vừa lấy được tình báo nhìn một lần, về sau chụp đặt ở soái án bên trên. Tin tức vừa mới chuyển tới, 10 ngày trước, hắn tại Duyện Châu xuất hiện, cùng Duyện Châu binh tao ngộ, về sau liền tung tích không rõ. Lý Hành Thai ngón tay đập mặt bàn, trong đầu suy tư chuyện này. Hắn đến Lạc Phượng Thành thời gian còn không tính dài, tạm thời ổn định tình thế. Đương nhiên, tình huống còn chưa nói tới có bao nhiêu lý tưởng. Về sau, hắn liền tuyển ra người chuyên môn phụ trách thu thập tình báo, nhưng có thể sử dụng nhân thủ còn đâu có nhiều, sở dĩ tin tức chuyển tới đây thời gian muốn hơi trễ một chút. Có thể xác nhận là hắn à? Lý Hành Thai không yên lòng hỏi một câu. Tạm thời đã nhưng xác định, Duyện Châu Vương đã phái ra cao thủ, huy động nhân lực. Nhìn động tĩnh này, địch nhân địa vị cho là không đơn giản. Thanh Châu, Tử Châu, Dự Châu, Ký Châu tương ứng đều có sắp xếp, Chiêu Hiển Quán đều phái ra cao thủ. Sách, hắn làm sao tới nha? Lý Hành Thai thán một tiếng, ấy ấy lẩm bẩm, không hảo hảo tại Lương Châu ổ lấy, chạy Đông Hải làm gì? Thuộc hạ đã hạ lệnh đi thăm dò, một khi có tin tức, lập tức bẩm báo vương thượng. Thôi, a. Lý Hành Thai phất phất tay, trong thành nhiều chuyện, đã phân không ra nhân thủ chuyên môn làm chuyện này. Thích tướng quân, ngươi cũng mặc muốn mọi việc tự mình làm, nên nghỉ ngơi còn là nghỉ ngơi, dù sao thân thể quan trọng a. Lý Hành Thai là thật lo lắng Thích Kế Quang có cái đau đầu nhức óc, không hay xảy ra. Từ khi Thích Kế Quang đi vào Lạc Phượng Thành về sau, Lý Hành Thai nhất thời như hổ thêm cánh, trước kia không chỗ lấy tay hỏng bét vấn đề, rất có vài phần giải quyết dễ dàng tư thế. Bất quá, Lạc Phượng Thành nhân thủ còn là quá ít, các loại sự tình đặt ở Thích Kế Quang trên người một người, cũng không có người có thể cùng hắn chia sẻ. Thích Kế Quang trong mắt nóng lên, đông một tiếng quỳ xuống, kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, có thể thay vương thượng lộn xộn lo, thuộc hạ không chối từ. Được rồi, nhanh đứng lên mà nói, người ta sẽ không cần như thế. Lý Hành Thai mang tương hắn đỡ dậy, đến tự mình cho Thích Kế Quang rót chén trà, đương nhiên, phủ thành chủ cũng không có thể dùng hạ nhân. Trình Đại Lôi vấn đề trước không thèm quan tâm hắn, vẫn là chúng ta chính mình sự tình quan trọng. Từ khi trong thành thủ quân giao cho Thích tướng quân sửa trị về sau, quân dung thay đổi lúc trước, liên tục mấy lần đối với hải tặc tiêu diệt chiến, tất cả đều là chúng ta chiến thắng. Hôm nay đến tiêu diệt một tiểu ba hải tặc, ta đoán chừng về sau, liền không có hải tặc tùy tiện nhiễu loạn ta Lạc Phượng Thành. Lý Hành Thai đón đến, nói, nhưng là, binh lực của chúng ta còn là quá yếu, trong thành thủ quân tính cả gần nhất chưa mộ, cũng bất quá hơn 1000 người. Nếu muốn đánh trận chiến, trên tay còn là đến có binh a. Vấn đề này, thuộc hạ đã nghĩ đến, cũng suy nghĩ ra cái biện pháp. Thích tướng quân quả nhiên là muốn bản vương chi chưa nghĩ, lo bản vương chi chưa lo, ngươi có cái biện pháp gì, nhanh nói nghe một chút. Lý Hành Thai chặn lại nói, Lạc Phượng Thành đất đai cằn cỗi, trung quanh lại có cường địch vây quanh. Nhưng là Lạc Phượng Thành cũng đồng dạng có một kiện địa phương khác không có đặc sản. Cái gì đặc sản? Lý Hành Thai tâm lý có chút hoang mang, là sắt còn là đồng a, tự ta cũng có đoạn thời gian, làm sao chưa từng nghe nói? Là hải tặc. Ê! Lý Hành Thai im lặng. Hải tặc phát triển trên biển lớn, thỉnh thoảng lên bờ cướp bóc, thỉnh thoảng ăn cướp lui tới tàu thuyền. Tại bọn họ chiếm cứ từng tòa trên đảo nhỏ, đều có đại lượng tài phú. Ý của ngươi là, hải tặc cướp bóc thương gia, chúng ta cướp bóc hải tặc, để một đám băng hải tặc thành vì ví tiền của chúng ta. Lý Hành Thai mở to hai mắt, sau đó lập tức lắc đầu, không nên không nên, chuyện này nói một chút dễ dàng, cần phải ra biển bình định hải tặc, chỗ tốn hao cũng không phải một số lượng nhỏ, đã cần ngân lượng đến tạo thuyền, cũng cần binh lực đến chiến tranh. Mà mấu chốt là, hai thứ đồ này ta đều vô dụng. Có binh cứ không lo không có tiền, mà có tiền, cứ không lo không có binh. Nhưng nếu như hai dạng đồ vật cũng không có chứ? Lý Hành Thai tức giận hỏi. Thích Kế Quang không dùng trả lời, sát thực tới nói, là không có cách nào trả lời. Mặc dù hắn thiên phú dị bẩm, đối luyện binh một đạo cực có thiên phú, nhưng không bột đấu gột nên hổ, có một số việc cũng không phải là chỉ dựa vào đầu cứ có thể làm được. Được rồi, được rồi. Lý Hành Thai an ủi, chúng ta không yêu cầu nhanh, không có tiền cứ từ từ suy nghĩ biện pháp. Không hề có hải tặc, còn có sơn tặc cả, đoạt bọn họ cũng giống như vậy. Từng bước một phát triển, chờ có tiền tạo thuyền, chúng ta lại đi hải tặc. Vương thượng nói có lý. Báo. Một tên tiểu tốt từ bên ngoài tới, xông Lý Hành Thai được hành lễ về sau, nói, khởi bẩm vương thượng, ngoài cửa có người cầu kiến. Cái người nào nha, dẫn tới gặp ta. Lý Hành Thai gần nhất cũng tại chiêu binh mãi mã, mặc dù không có tài lực để chống đỡ, nhưng miễn không có mắt mù ném đến dưới trướng hắn. Tỷ như cái Thích Kế Quang, không phải liền là thượng tiên đưa đến bên cạnh hắn danh tướng à, hắn cũng rất chờ mong, lần này có thể hay không lại là cái như Thích Kế Quang một dạng, ánh mắt so sánh mù, nhưng đầu rất dễ sử dụng người đến đây ném rượi vào chính mình. Trông mong nhìn thấy, chỉ thấy một đội người từ ngoài cửa tràn vào đến, cầm đầu một cái tóc trắng không cần ông lão, đi vào đại sảnh liền lập tức quỳ xuống, Lục Vương tử ở trên, xin nhận lão nô cúi đầu, lão nô có thể tính điện hạ. Lý Hành Thai có chút ngộng, hắn gặp cái đoàn người có 7-8 cái. Người người áo gấm, một mặt ngang tàng, nhìn trên người bọn họ xuyên qua, cần phải đều rất có tiền. Lão trưởng mau mau xin đứng lên, đây là như thế nào nói rõ ràng, vì sao như thế như vậy? Lý Hành Thai đi ra xoài án, muốn đem ông lão đỡ dậy. Nhưng cái tâm tình của ông lão rõ ràng rất lợi hại kích động, trên mặt nước mắt tuôn đầy mặt, Lý Hành Thai rất lợi hại không dính, mới tính đem hắn đỡ dậy. Lão nô ngự tiền từ tam phẩm thái giám Tôn Đức Long, tham kiến Lục Vương tử, yêu cầu điện hạ khoan dung lão thần chi tội. Lý Hành Thai vẫn còn có chút ngộng, không biết là làm sao một chuyện. Lão giả này chính là Dương Châu thành Thiên Chu Tào Bang lo liệu việc nhà, trước kia theo Minh đế chạy ra kinh sư lão thái giám Tôn Đức Long. Tuy nhiên Minh đế đã chết, nhưng Tôn Đức Long đối với đế quốc trung tâm lại là chưa bao giờ thay đổi. Hiện khi biết Lý Hành Thai bị phong tiêu giao vương, sau đó cứ mang theo thủ hạ người đến đây tìm nơi nương tựa. Cái kia đã là 30 mấy năm trước sự tình, khi đó Lý Hành Thai còn chưa xuất sinh, căn bản không biết cái Tôn Đức Long là ai. Hán Đức Quán nghe Tôn Đức Long, xem như minh bạch chuyện ngọn nguồn. Nhất là được một từ, khiến Lý Hành Thai lòng dạ ác độc hung ác rung động một chút, Tào Bang. Tào Bang rất có tiền. Năm đó cùng tiên đế tách ra, đã qua hơn 30 năm, ai ngờ tiên đế ra không ngờ quý thiên. Tôn Đức Long giọng mang nghẹn nào, ta Tào Bang đại tiểu nhi lang 3000 người, đều nguyện tại điện hạ trước người hiệu lực, vì điện hạ thịt nát xương tan, không chối từ. Nói quá lời, nói quá lời. Lý Hành Thai vội vàng lôi kéo nhân tâm. Đế quốc có người như vậy trung thần, lo gì không có cứu bảo vệ xã tắc, tái tạo một cái thịnh thế. Điện hạ, trước đây ít năm, ngài từng phái người đi Giang Nam lấy lương. Về sau, sự tình còn thuận lợi ạ? Lý Hành Thai nháy mắt mấy cái, trước đây ít năm, sự tình gì? Chương 537, giết người phu thê. Lý Hành Thai đối với Tôn Đức Long tìm nơi nương tựa cảm thấy mừng rỡ, tùy theo chính là hoang mang. Minh đế bên người có thật nhiều thái giám, Lý Hành Thai nhận ra cũng liền lưu a cắt một cái, huống chi, Tôn Đức Long đi theo Minh đế lúc, Lý Hành Thai còn không có xuất sinh, càng là không biết đối phương chính là người thế nào. Nói tới nói lui, Lý Hành Thai mới biết được Tôn Đức Long nói người là Trình Đại Lôi. Trong lòng mắng một tiếng, cũng không có đối với Tôn Đức Long làm rõ. Lão nô vẫn muốn tại trước mặt bệ hạ làm việc, làm sao bệ hạ đã quy thiên? Hiện tại lão nô một cái mạng, chính là điện hạ. Điện hạ có cái gì muốn lão nô làm, cứ việc phân phó. Tôn Đức Long trung thành tuyệt đối, chỉ sau lưng mấy cái có người nói, bọn họ là ta mấy năm nay bồi dưỡng ngoan nhi, điện hạ như để ý, cứ để bọn hắn giữ ở bên người. Lý Hành Thai ánh mắt đảo qua đi, mắt thấy những người này đều nâng cao thẳng cấp cái eo, một mặt giang hồ vô lại. Thằng nhãi con, còn không mau cho điện hạ hành lễ. Thất thần làm gì, không kiến thức đồ chơi. Tôn Đức Long đối với Lý thị hoàng tộc là một mảnh trung tâm, nhưng thủ hạ của hắn lại là chưa hẳn. Sở dĩ chịu đến Lạc Phượng Thành, thứ nhất là không dám nghịch lại Tôn Đức Long mệnh lệnh, thứ hai chính là muốn lấy tại trong loạn thế cái nào đó tiền đồ. Nhưng đến Lạc Phượng Thành xem xét, cái Lý Hành Thai tính là gì tiêu giao vương, Giang Nam thổ tài chủ cũng không sánh nổi. Đi theo dưới tay hắn làm việc, chỗ nào như tại giang hồ làm mưa làm gió khoái hoạt. Cũng chính là Tôn Đức Long quẳng xuống câu nói này, bọn họ mới cho Lý Hành Thai quỳ xuống, trên mặt không tình nguyện biểu lộ, căn bản không có đi che giấu. Lý Hành Thai chuyện gì chưa thấy qua, nhất là của người khác bạch nhãn, hắn đời này lớn nhất sẽ không tức giận, cứ là người khác xem thường hắn. Được rồi, chư vị anh hùng đều đứng lên đi. Lý Hành Thai khoát khoát tay. Tôn Đức Long giận không chỗ phát tiết, xấu hổ xông Lý Hành Thai nói, điện hạ thứ tội, bọn nhóc con này ta không có hơn tốt, quay đầu khiến ta tốt tốt dọn dẹp một chút. Chính là cái nhẹ nhàng một câu, có thể nhìn thấy Tào Bang mấy cái viên đại tướng linh hồn lạnh run. Bởi vậy, có thể thấy được Tôn Đức Long ngày thường của bố. Lý Hành Thai cũng minh bạch, dựa vào bản lĩnh của mình, để Tào Bang hoàn toàn thần phục có chút khó khăn. Hiện tại có Tôn Đức Long tại, còn có thể quản thúc ở bọn họ. Nhưng nhìn Tôn Đức Long bộ dáng, sợ đã không có mấy năm tốt sống. Bất quá, hiện tại Lý Hành Thai thiếu người đến thiếu tiền, bất luận cái gì tìm tới dựa vào hắn người, không quản đủ hàng người, hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao rơi xuống trong tay mình, chính mình chậm chậm điều dạy bọn họ chính là. Tào Bang hiện tại có bao nhiêu người? Lý Hành Thai hỏi. Mỗi cái cầu tàu huynh đệ cộng lại, có 3000 nhị lang, tiền thuế, điện hạ muốn, ta đều có thể đưa tới. Tôn Đức Long, tốt, ta muốn 1000 người, mặt khác phái đại thuyền đưa chút thóc gạo tới. Lý Hành Thai bản tính đánh cho ba ba bang, còn lại cần một số binh giáo cung tiễn, cụ thể số lượng có thể hỏi thích tướng quân. Tôn Đức Long đến, giải quyết Lý Hành Thai khẩn cấp, cũng tăng tốc Lạc Phượng Thành phát triển tốc độ. Hiện tại có người có tiền, đồ vật vừa đến vị, chính mình liền có thể triển khai càn quét hải tặc kế hoạch. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần bước đầu tiên hoàn thành, như vậy chuyện kế tiếp cứ thuận. Lý Hành Thai nghĩ, không cưỡng nổi đắc ý khí phân chấn. Lào đảo nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất có được chính mình minh. Vai hùng anh phát sau khi, đáy lòng còn treo lấy một chuyện khác, Trình Đại Lôi cái kia hỗn đản, đến tột cùng đến Đông Hải làm gì? Lưu Phát Tài những ngày này trôi qua rất lợi hại không hài lòng. Hắn bị Trình Đại Lôi bắt ở bên người, không hề có một khắc nghị không phải chạy trốn. Nhưng Trình Đại Lôi người này, thật mẹ nó chính là cái yêu nghiệt. Cho dù là lúc ngủ, chính mình muốn lặng lẽ chạy đi, đều sẽ bị hắn phát hiện. Nghĩ đến trước kia chính mình qua là ngày gì, giả danh lừa bịp, phong lưu khoái hoạt, vừa nhắc tới tên của mình, bao nhiêu người cúi đầu liền bái. Đương nhiên, hắn sách tên đều không gọi Lưu Phát Tài. Nhưng còn bây giờ thì sao, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, sinh hoạt tại Trình Đại Lôi bao phủ khủng bố dưới. Thỉnh thoảng còn cần trải qua sát thủ ám sát, tất cả đều là khắp thiên hạ làm cho trên tên nhân vật, bây giờ lại thành địch nhân của mình. Hắn bao nhiêu lần cao giọng la lên, ta cùng hắn không quen à, van cầu chư vị đại hiệp giết hắn đi, ta ta và các ngươi là cùng nhau. Nhưng nếu như vậy, đương nhiên sẽ không có người tin tưởng. Này cái kia dội tặc, nhìn tướng mạo của ngươi cũng là cá mẹ một lứa, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Lưu Phát Tài cứ như vậy bị ép thành Trình Đại Lôi đồng bọn. Một ngày này, hai người xuyên qua một mảnh mận rừng tùng, tiếp tục hướng phía trước bốn ba. Lão đại, ta muốn chúng ta là không phải đem châu buông xuống, đi bộ tốc độ có lẽ càng mau hơn. Lưu Phát Tài cưỡi tại châu trên lưng, đánh bạo hỏi. Những ngày này hắn cũng phát hiện, có đôi khi Trình Đại Lôi còn là dễ nói gạt, cũng bèn bèn có đôi khi. Vì cái gì? Trình Đại Lôi. Ai, cái còn cần hỏi sao? Hiện tại Đông Hải đệ nhất, người nào không biết ngài lão nhân ra cưới châu tới? Truyền thuyết ngài muốn giết đầy đủ một vạn người mới bằng lòng thu tay lại, chúng ta cưới châu, cỡ nào dễ thấy mục tiêu? Cái không chờ người tới giết à? Lưu Phát Tài nói xong đến bổ sung một lời, ngài lần này rời núi, coi là thật không phải vì giết đầy đủ một vạn người đi. Lời gì? Ta đầu này mặc ngọc ố trang châu giá trị liên hành, sao có thể tùy tiện ném? Trình Đại Lôi nói, giang hồ truyền ngôn cũng có thể tin tưởng, ai nói ta muốn giết đầy đủ một vạn người? Vậy ngài lần này rời núi cụ thể vì cái gì? Giết 10 vạn người. Ê! Lưu Phát Tài đánh giá Trình Đại Lôi hắc nhưu, một đường long đong, nó tự nhiên không có bất kỳ cái gì thần tuấn có thể nói. Lông tóc thắt nút, đầy người vũ bùn, nhưng nhìn lấy có chút hùng, tựa hồ là ngủ gật thú vương. Trình Đại Lôi, ngươi chạy đi đâu, ta chờ ngươi nhiều ngày. Vừa mới chuyển qua một cái dốc núi, cứ nhìn phía trước trên quan đạo toát ra ba người. Lưu Phát Tài nghiêm túc đánh giá ba người này, hai nam một nữ, cầm trong tay kiếm. Lưu Phát Tài thứ nhất mắt cứ nhận ra ba người này là ai, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy giết phôi, giết người phu thê. Ba người này có thể trên giang hồ dương danh, bản sự tự nhiên không kém. Nhưng bọn hắn càng nổi danh là một chuyện khác. Ba người là một cái sư phụ dạy ra đồ đệ, đại sư Minh Kiếm Hận Nam, tiểu sư muội Tô Ly, tiểu sư đệ Lý Việt Anh. Ba người đồng môn học nghệ, thường xuyên luận bàn võ nghệ, đánh tới đánh lui, liền đánh ra cảm tình. Kiếm Hận Nam cùng Lý Việt Anh đồng thời lưu luyến tiểu sư muội Tô Ly. Cái Tô Ly lại là khó mà lựa chọn, sau cùng giày vò đến giày vò đi, lại đem hai người đều tuyển. Sau đó, ba người cứ hạnh phúc khoái lạc sinh hoạt chung một chỗ. Tại đế quốc, nam nhân tam thê tứ thiếp căn bản không tính là chuyện gì, nhưng một phượng song long sự tình vẫn còn có chút. Người giang hồ nhắc lên chuyện này, khó tránh khỏi cứ chật chật lên tiếng, tựa hồ trong đầu phỏng đoán ba người là như thế nào sinh hoạt. Tại như thế trạng thái dưới, ba người hành sự càng ngày càng cực đoan, một khi có người dám chế giễu bọn họ, cho dù cách xa nhau ngàn dặm, cũng muốn đi giết. Ba người hành sự tuy nhiên quỷ dị chút, nhưng bản sự lại là không kém. Nhất là ba người hợp luyện một bộ tam tài kiếm pháp, một khi ba người hợp thể thi triển ra, thực lực đột ngột tăng, bao lần cao thủ thành danh đều gãy trong tay bọn hắn. Ba người hợp thể. Lưu Phát Tài lắc đầu, ai nha, ta quá tà ác. Chương 538, Hoàng Tuyền Lộ Sa Tô Ly vặn lên chân mày, nhìn chằm chằm Lưu Phát Tài, ngươi cười cái gì? Ách, ta tiếng cười hả? Lưu Phát Tài, ngươi trên mặt không có tiếng cười, nhưng trong mắt đã tiếng cười. Trong mắt không có tiếng cười, tâm lý nhất định tiếng cười. Tô Ly nói, ngươi nhất định phải là cười nhạo ta phu thê ba người, tốt tốt tốt, ta từng thể, ai dám chế giễu chúng ta tất giết hắn. Ngươi đã dám cười tất nhiên không sợ chết. Tới tới tới, đến ta dưới kiếm nhận lấy cái chết. Lưu Phát Tài ánh mắt mở đồng linh đồng dạng đại, ta con mẹ nó không cười. Hừ, nam tử hán đại trợ phu, dám làm liền muốn dám đảm đương. Ngươi làm không dám nhận, tính là gì nam nhân? Ngươi nhất định là không muốn làm nam nhân, tới tới tới, án ta một kiếm đi chết đi. Kiếm Hận Nam. Lưu Phát Tài dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn lấy Trình Đại Lôi. Trình Đại Lôi vô vô bờ vai của hắn, ai, ngươi người này làm liền muốn thừa nhận à, ta cũng trông thấy ngươi cười. Lưu Phát Tài. Lý Việt Anh hai tay ôm quyền, Trình đương ra là cái công đạo người. Nhận biết ta người đều nói như vậy. Trình Đại Lôi nói, luân lý đạo đức đơn giản là thánh nhân định ra, giam cầm người gông xiềng. Chỉ có siêu thoát gông xiềng mới là tự tại người, ba vị tất cả đều là tự tại tiêu sái người. Tô Ly ba người đồng thời ôm quyền, trung điệp hướng Trình Đại Lôi thi lễ. Như thiên hạ tất cả đều là Trình đương gia như vậy người, chúng ta chẳng hay thiếu thụ bao lần khổ sở. Lưu Phát Tài im lặng nhìn lấy một màn này, nói, đã các ngươi như thế có trò chuyện, liền dứt khoát tìm một chỗ thật tốt trò chuyện, ta còn có việc, trước hết cáo tử. Này, đứng lại. Ba người thành hình tam giác, đem Trình Đại Lôi cùng Lưu Phát Tài vây quanh ở trong đó. Đông Hải Tô Ly, Kiếm Hận Nam, Lý Việt Anh hướng Trình đương gia chào. Ba người đồng thời nói, ở chỗ này xin đợi đã lâu, mượn Trình Đại Lôi đầu dùng một lát. Lưu Phát Tài thở phào, đây mới là bình thường lời kịch à, hắn cũng nắm chặt trên lưng ao, nhìn chính mình có cơ hội hay không xuất thủ. Hắn xuất thủ tự nhiên không phải vì giúp Trình Đại Lôi, mà là nhìn xem có cơ hội hay không đâm Trình Đại Lôi một đao. Đương nhiên, giết không chết Trình Đại Lôi, thừa cơ thoát thân cũng là có thể. Trình Đại Lôi nhẹ nhàng tăng hắn một cái, Tô Ly ba người thoáng chốc như lâm đại địch. Dù sao, đối mặt ma đầu kia, ba người không thể không cẩn thận. Trình Đại Lôi khoát qua tay, không nóng nảy, ta muốn trước hướng ba vị nghe ngóng một sự kiện. Tô Ly ba người vác lên kiếm, không ngừng biến ảo phương vị, tìm kiếm tốt nhất cơ hội xuất thủ. Trình đương gia thỉnh giảng, ta muốn hỏi ba vị, Đông Hải một chỗ, nhưng có một vị họ Hoa bác sĩ, cần phải rất nổi danh. Ba người đồng thời lắc đầu, chưa từng nghe nói qua, Trình đương gia hỏi chuyện này làm cái gì? Ai, đã chưa nghe nói qua cái kia coi như đi, đi tốt không tiễn. Trình Đại Lôi thở dài lộ ra có chút tiếc nuối. Có ý tứ gì? Tô Ly nhíu mày, không nghe rõ Trình Đại Lôi câu nói kế tiếp. Hoàng Tuyền Lộ Sa, ba người các ngươi cùng lên đường làm không cô đơn. Đi tốt không tiễn có ý tứ là, ta đưa các ngươi xuống Hoàng Tuyền. Thanh âm rơi xuống đất, Trình Đại Lôi thân thể từ châu trên lưng đột nhiên dâng lên. Thất phu kiếm trên không trung ra khỏi vỏ, trên không trung một chiếc, một kiếm hướng Tô Ly chém tới. Tô Ly nhanh chóng tối lui, vừa lui lại lui, Trình Đại Lôi xuất thủ đệ nhất kiếm cứ cho nàng mang đến áp lực lớn. Kiếm Hận Nam cùng Lý Việt Anh ba người nào tới, công kích Trình Đại Lôi phía sau lưng, Trình Đại Lôi trở lại quét một kiếm, ken ken tiếng vang, đem lượng kiếm ép ra. Tô Ly kiếm đã hướng hắn cái hốt đâm vào, mà Trình Đại Lôi giống như phía sau lớn lên liếc trong mắt, một cái thiết bản tiểu, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kiếm này. Vệ kiếm ở xung quanh người rung động, đem ba người bước lui. Lưu Phát Tài âm thầm vì Trình Đại Lôi gọi tốt, nổi danh chi hạ vô hư sĩ, Trình Đại Lôi để hôm nay thân thể bản sự đương nhiên không phải tầm thường. Đương nhiên giết người phu thê cũng không phải yếu ớt, song phương một trận chiến này, nhất định đặc sắc xuất hiện. Lưu Phát Tài rất là muốn vì Trình Đại Lôi vỗ tay gọi tốt, nhưng hắn rất rõ ràng không có vì võ đạo hy sinh giác ngộ. Bây giờ cái quan cảnh, chính mình còn là đảo mệnh quan trọng. Đẩy truyền nhu đầu, vắt chân lên cổ chạy như điên. Trình Đại Lôi lâm vào Tô Ly ba người đang bao vây, trong lúc nhất thời lại cũng không dễ thoát thân. Hắn thấy cảnh này, trong miệng một tiếng hô lên. Đầu kia mặc ngọc hắc nguyệt như mu một tiếng, cuồn cuộn mà tới, trực tiếp đem Lưu Phát Tài tọa kỵ chống đỡ đến trên mặt đất. Lưu Phát Tài trên mặt đất đánh hai cái lăn, cái mới đứng vững thân thể. Ngẩng đầu nhìn thấy Hắc Nưu nhìn mình chằm chằm, trong lỗ mũi hồng một tờ. Lưu Phát Tài đáy lòng giật mình, cái Hắc Nưu ở đâu là nhìn lấy có chút sợ, nó xác thực rất đáng sợ. Trình Đại Lôi một kiếm tung ra, kiếm quang lan tan. Tam đại kiếm trận hoàn toàn chính xác không phải tầm thường, ba người chiếm thiên địa nhân vị trí, một người công kích, hai người phòng ngự, hay một người phòng ngự, hai người công kích. Ba người hợp lực, lại giống là một người sinh ba đầu sáu tay, thoáng chốc liền cho Trình Đại Lôi mang đến áp lực thật lớn. Trình Đại Lôi đi vào Đông Hải tin tức đã tràn ra đi, muốn giết hắn người là nhiều, các lộ chư hầu đều phái ra cao thủ. Mà trên giang hồ bãi của Hoang Anh Hùng cũng lấy giết Trình Đại Lôi làm đình, dù sao giết chết Trình Đại Lôi không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Trình Đại Lôi hô quát một tiếng, một kiếm chém ra, chạm chính là trung ương Tô Ly. Kiếm Hận Nam cùng Lý Việt Anh hai thanh kiếm đồng thời bể đỡ, mà Tô Ly kiếm vận nghĩa vô phản cố hướng phía trước đâm. Kiếm quang đột nhiên biến đổi, một kiếm biến tăng kiếm, A Phi khoái kiếm thức thứ hai bạo phá hoa. Tuy nhiên chỉ có một kiếm, đâm lại là ba người. Tô Ly ba người không thể không về kiếm cách cản, bảo vệ cổ họng chỗ hiểm. Ai ngờ kiếm quang lại là biến đổi, tràn ra kiếm quang buộc thành một sợi, tốc độ đột nhiên bạo tăng, đâm về Tô Ly cổ họng. Tô Ly ngăn không được một kiếm này, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Kiếm Hận Nam trên mặt giật mình, tại không thể có thể phát lực tình huống, sinh sinh nhào vào Tô Ly trước người. Vốn nên giết chết Tô Ly một kiếm, xuyên thủng Kiếm Hận Nam ở ngực. Đại sư Minh, Tô Ly tuyệt khỏe mắt muôn nước, trong mắt tuôn ra lửa giận. Trình Đại Lôi cũng cảm khái Kiếm Hận Nam đối với Tô Ly cảm tình, nhưng bây giờ rõ ràng không phải phát ra lúc cảm khái, còn là giết người quan trọng. Thân kiếm của hắn lắc một cái, công hướng Tô Ly cùng Lý Việt Anh. Kiếm Hận Nam vừa chết, tam tài kiếm trận liền bị phá. Tô Ly cùng Lý Việt Anh liền vô pháp đối với Trình Đại Lôi hình thành uy hiếp, hoàn toàn là bị Trình Đại Lôi đè ép lớn, Trình Đại Lôi chiếm hết thượng phòng. Tiểu sư muội, đi a! Lý Việt Anh giống một tiếng, nào về phía Trình Đại Lôi, cái hoàn toàn là liều mạng phương pháp đánh, dùng tính mạng của mình thay Tô Ly chạy trốn tranh thủ thời gian. Đối mặt một màn này, Trình Đại Lôi cũng không thể không tạm thời thu kiếm phòng ngự. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, muốn Trình Đại Lôi mệnh, liền muốn có bị Trình Đại Lôi giết chết giác ngộ. Rất rõ ràng, đến bây giờ Lý Việt Anh mới có cái giác ngộ. Liều mạng tấn công mạnh, dũng làm theo dũng vậy, nhưng lại không thể lâu dài. Trình Đại Lôi tránh đi phong mang của hắn về sau, nhẹ nhàng một kiếm lấy tính mạng của hắn. Vung kiếm. Trình Đại Lôi khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy Tô Ly chế trụ Lưu Phát Tài, cắn răng nghiến lợi nhìn mình chằm chằm. Không muốn hắn chết lời nói, cứ quỷ bỏ qua tới. Lưu Phát Tài không ngừng kêu khổ, nói: "Đại tỷ, ngươi lầm tình huống, ta cùng hắn không quen." Im ngay. Tô Ly dùng trôi kiếm tại Lưu Phát Tài ngoài miệng nện một chút, nện đến hắn miệng đầy đổ máu. "Ngươi muốn cho hắn chết à?" Tô Ly hung tợn nhìn chằm chằm Trình Đại Lôi. Chương 539, đi tốt không tiến. Trình Đại Lôi bĩu môi, tiếp xuống động tác khiến Lưu Phát Tài khó có thể tin. Chỉ gặp Trình Đại Lôi đem kiếm châm trên mặt đất, mở ra hai tay nói: "Người của ta đầu ngay ở chỗ này, nhìn ngươi có bản lĩnh hay không tới lấy." Lưu Phát Tài cũng không phải túi rượu thùng cơm, hắn biết vũ khí đối với võ giả tầm quan trọng. Muốn tay không tấc sắt tay không đoạt kiếm nói nghe thì dễ. Trình Đại Lôi dám đem kiếm dứt bỏ, chẳng lẽ công phu quyền cước của hắn cũng giống vậy? Hai cái tình nhân đều bị Trình Đại Lôi giết chết, Tô Ly đối với Trình Đại Lôi hận ý có thể tưởng tượng. Thấy Trình Đại Lôi trong tay không có binh giáo, nàng làm sao lại buông tha cơ hội này, thân thể dâng lên, quyết tuyệt một kiếm hướng Trình Đại Lôi châm tới. Tại Tô Ly, Kiếm Hận Nam, Lý Việt Anh trong ba người, Tô Ly bản sự là mạnh nhất. Có thể cưới hai nam nhân nữ nhân làm sao lại đơn giản? Bản lĩnh của nàng không chỉ có tam tài kiếm trận, còn có một chiêu này ly hỏa một kiếm. Kỳ thế như lửa, xâm lược vạn vật, đem toàn thân kình lực ngưng ở một điểm, như một đầu tức giận hỏa sư tử, có thế tồi khô là hủ. Một sát na kia, trung quanh khí thế tựa hồ cũng bị Tô Ly lao đi, cho dù một kiếm này không phải công hướng Lưu Phát Tài, Lưu Phát Tài đều cảm thấy có chút ngạt thở. Trình Đại Lôi nâng tay phải lên, trong nháy mắt khí thế tán loạn, tức giận hỏa sư tử bị ấn xuống đầu, trung quanh làm cho người hít thở không thông, bầu không khí đến khôi phục như thường. Chỉ gặp chuôi này ly hỏa kiếm bị Trình Đại Lôi kẹp ở hai ngón tay trong lúc, hết thể gió thoảng mây trôi, giống như không có cái gì phát sinh. Lưu Phát Tài mở to hai mắt, Tô Ly cũng khó có thể tin, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trình Đại Lôi. Trình Đại Lôi công phu quyền cước kỳ thực cũng không thế nào, đơn giản là có chút khí lực mà thôi. Nhưng hắn trừ A Phi khoái kiếm bên ngoài, đồng dạng còn có linh tê nhất chỉ. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, linh tê nhất chỉ có thể tiếp thiên giới khoái kiếm. Cũng không biết Trình Đại Lôi linh tê nhất chỉ còn có thể tiếp được hắn khoái kiếm. Trước mắt Lưu Phát Tài sửng sốt, Tô Ly cũng sửng sốt. Nhưng Trình Đại Lôi cũng không có sững sờ, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, tiến lên một bước nắm Tô Ly thủ đoạn. sau đó trùng điệp nhất quyền đánh tới hướng Tô Ly bên cạnh eo. Cho dù Tô Ly bản sự đến, nhưng cũng không phải mình đồng ra sát, nhất quyền cứ nện đến trong bụng của nàng phiên giang đảo hải, ngũ tạng lục phủ giống vỡ ra. Trình Đại Lôi công kích không có đình chỉ, quyền đấm cứ đá, một thân khí lực tiết tại Tô Ly trên thân. Tô Ly hoa dung thất sắc, khoe miệng vỡ ra, đã hoàn toàn mất đi quyền khống chế thân thể. Nhưng coi như ở thời điểm này, nàng cũng dùng phẫn hận ánh mắt nhìn chằm chằm Trình Đại Lôi. Trình Đại Lôi cùng ánh mắt của nàng đối mặt, lúc này mới phát hiện Tô Ly nay tuổi 30 có thừa, nhưng cũng có chút tư sắc. Bây giờ đấu quên treo máu, càng là làm cho người ta sinh yêu. Mau mau đi thôi, đi rất gấp, còn theo kịp. Ca một tiếng, Trình Đại Lôi cắt đứt cổ họng của nàng, Tô Ly thân thể mềm nhũn rủ xuống trên mặt đất. Trình Đại Lôi nhẹ thở một hơi, đem thất phu kiếm nhặt lên thu nhập trong vỏ, vỗ vô đất trên người. Lưu Phát Tài run run rẩy rẩy đứng lên, không dám cùng Trình Đại Lôi ánh mắt tiếp xúc, hắn sững sờ nửa ngày, đột nhiên cười nói, ha ha, Trình đương gia quả nhiên thật bản lãnh, tên cũng giả. Trình Đại Lôi quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Lưu Phát Tài thoáng chốc ý miệng, không dám nói lời nào. Lại có lần tiếp theo, ta liền sẽ không lưu ngươi. Vâng vâng vâng. Lưu Phát Tài liên tục không ngừng gật đầu, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hai người dắt lên tọa kỵ, tiếp tục lên đường. Trên đường đi, Lưu Phát Tài đều không ngừng nhắc nhở chính mình, đó là cái cặn bã, đó là cái ma đầu, chính mình tuyệt đối không nên bị bề ngoài của hắn lừa gạt. Trình đương gia có phải hay không muốn tìm một cái đại phu? Lưu Phát Tài đại khái đoán ra Trình Đại Lôi ý tứ, cố ý dễ thấy cơ hắc nhưu, nhằm chúng giang hồ cao thủ tới giết hắn, chính là vì tìm hiểu tin tức. Dạng này chủ ý, chính mình là nên bội phục hắn kẻ tài cao gan cũng lớn đâu, hay là nên nói đầu hắn có chút tú đầu? Ừ a, ngươi có phương diện này tình báo? Trình Đại Lôi hỏi. Không hề có. Lưu Phát Tài đón đến, bất quá, có một chỗ, nên có Trình đương gia muốn tình báo. Chỗ nào? Lang gia vạn quyển thư viện. Lưu Phát Tài phun ra một cái địa danh. Trình Đại Lôi khẽ nhíu mày, trong đầu tìm kiếm lấy liên quan tới vạn quyển thư viện tình báo. Trình Đại Lôi cũng phái ra nhân thủ sưu tập trên giang hồ tình báo, nhưng Lương Châu cùng Đông Hải một đông một tây, cách xa nhau quá xa, Lưu Phát Tài bỗng nhiên nhắc lên danh tự, Trình Đại Lôi còn cần suy nghĩ thật kỹ. Vạn quyển thư viện tọa lạc tại Từ Châu Lang gia thành, chỗ dựa xem biển, chủ nhân tên là Mạnh Phu Tử. Mạnh Phu Tử không mộ quyền quý, không truy danh lợi, một lòng sưu tập thiên hạ thư tịch. Theo như hắn nói, công danh lợi lộc, hoàng quyền phú quý kết cục sau cùng tất cả đều là bị đất vàng chỗ chôn, chỉ có tiền nhân lưu trong sách trí tuệ mới có thể lưu truyền ngàn năm. Nghe nói vạn quyển thư viện văn thư lưu trữ không xuống vạn quyển, từ thượng cổ tiền tần thời kỳ cho tới bây giờ lý gia trường nước, kinh điển, lịch sử, chư tử, văn thơ, y lý bạc tinh tượng văn thư lưu trữ không chỗ nào mà không bao lấy. Đương nhiên, cũng không phải sách gì đều có tư cách tiến vào vạn quyển thư viện. Đế quốc bao lần người đọc sách, dốc hết tâm can khắp huyết viết quyển sách, suốt đời nguyện vọng chính là bày ở vạn quyển thư viện trên giá sách, coi đây là quang vinh. Sở dĩ cái Mạnh Phu Tử coi như không phải thiên hạ người đọc sách lãnh tụ, nhưng cũng ít nhất là lãnh tụ tinh thần. Lang gia vạn quyển núi nghiêm chỉnh trở thành sĩ tử trong lòng thánh địa, Mạnh Phu Tử càng là học trò khắp thiên hạ, đế quốc triều đình bao lần quan to quyền quý, tại Mạnh Phu Tử trước mặt lấy đệ tử tự xưng. Giao thiệp rộng, tin tức liền không khả năng không rộng. Huống chi mình muốn tìm Hoa thị nhất tộc ngay tại Đông Hải, nếu như muốn tìm hiểu tình báo của bọn hắn, sợ sẽ muốn đi hỏi một chút địa đầu xa này. Tốt, đi Đông Hải. Trình Đại Lôi nói. Lưu Phát Tài không còn chạy trốn tâm tư, đúng là không còn dám có, ngoan ngoãn cùng Trình Đại Lôi cùng một chỗ, đi hướng Từ Châu Lang gia núi. Cơ hồ Trình Đại Lôi vừa đi không lâu, có hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại vừa rồi phát sinh địa phương chiến đấu. Lý Huyền Nhi nhìn trên mặt đất ba bộ thi thể, trong lòng yên lặng cầu nguyện, sau cùng thật dài thán một lời. Đây là ai, ra tay hung ác như thế, đế quốc mấy năm liên tục chinh chiến, bên đường di cốt không người chôn, chúng ta đem bọn hắn hải cốt mai táng đi. Không dùng nàng phân phó, Lý Mạc Sầu đã bắt đầu động thủ. Hiện tại Lý Mạc Sầu cách ăn mặc 10 phần quỷ dị, sau lưng giao nhau cong hai thanh thủ sắt, nhìn qua có chút buồn cười. Ngược lại là có chút trại cấp mô khí chất, đến ngu xuẩn đến mạnh, ngu xuẩn mạnh ngu xuẩn mạnh. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, nếu như Lý Mạc Sầu không giúp đỡ, Lý Huyền Nhi cứ sẽ tự mình động thủ. Còn không biết phải tới lúc nào, Lý Mạc Sầu động thủ còn có thể kết thúc mau mau, tốt tiếp tục đi đường. Mấu chốt là, cái Lý Huyền Nhi kỳ thực không có bao nhiêu khí lực. Vốn là 10 ngón không dính nước mùa xuân thiên kim công chủ, lúc nào làm qua loại này chôn người sự tình. Nàng đào hai thủng sắt cứ không còn khí lực, hơn phân nửa công tác là Lý Mạc Sầu hoàn thành. Lý Huyền Nhi chà chà mồ hôi trắng trâu, nhìn lấy Lý Mạc Sầu bộ dáng lộ ra một vòng một nụ cười. Có thể làm một chút việc, liền làm một chút việc, người nào nói vô dụng chỗ. Nhìn ngươi không phải liền là bị ta ảnh hưởng à, một người cải biến 10 người, 10 người cải biến 100 người, sau đó chính là tuyệt đối người. Lý Mạc Sầu một tuấn sắt chụp chết tâm tình của nàng đều có. Chương 540, Phong Vân chưa thổi thời điểm hai người một phen bận rộn, rốt cục đem thi thể mai táng, trên thực tế cũng là Lý Mạc Sầu bận rộn, Lý Huyền Nhi cũng không có ra bao nhiêu lực. Trời sắp tối, phía tây một vòng hồng nhật mất đi giữa trưa nóng rực, cho người ta một loại lạnh lùng cảm giác. Lý Huyền Nhi đứng ở mới trồng phần mộ trước, chắp tay trước ngực chậm rãi cầu nguyện. Làm một chuyện chưa hẳn có một việc chỗ tốt, nhưng ít ra có thể cho Lý Uyển Nhi một số tâm lý an ủi. Nếu như hôm nay là thế, là Lý gia tạo thành. Như vậy chính mình nhiều làm một chuyện, liền có thể nhiều tích một số công đức, chuột một điểm Lý gia tạo thành tội nghiệp. Lý Mạc Sầu đánh giá Lý Uyển Nhi, nàng đương nhiên không quen nhìn Lý Uyển Nhi tính cách, nhưng cái cùng nhau đi tới, nhưng cũng bội phục Lý Uyển Nhi trên thân bày ra dẻo dai. Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi thật muốn làm một số việc, kỳ thực có biện pháp tốt hơn. Vô luận như thế nào làm, đều so ngươi bây giờ làm có ý nghĩa. Lý Mạc Sầu vẫn là không nhịn được hỏi ra. Lý Huyền Nhi không hề có lên tiếng, yên lặng nhìn lên trước mặt ngôi mộ mới, tâm lý ấy một lời, còn lại ta lại có thể làm gì chứ? Lúc này, một ông lão chống một trượng từ đằng xa tới, đi qua Lý Uyển Nhi bên người lúc, tựa hồ đối với nàng sợ tác sợ vi có chút kỳ quái, dừng bước đánh giá hai người, nhẹ nhàng ho khan. Lão bá. Lý Uyển Nhi thi lễ, hỏi, trời sắp tối, lão bá một người đi đường, chẳng hay muốn đi đâu? Lão nhân kia chính là Mạnh Huyền Thanh, niên kỷ lớn, đi đứng tự nhiên chậm một chút, hắn thở phào một hơi, nói, ta muốn đi Lang Gia Thành nhìn xem, tiểu ni tử, các ngươi hai cái muốn đi đâu chút đấy? Chúng ta. Lý Uyển Nhi cười khổ một tiếng, chúng ta cũng không biết muốn đi đâu, chẳng bằng chúng ta cùng đường, cùng đi Lang Gia nhìn xem. Lý Mạc Sầu ngược lại là không hề có Lý Uyển Nhi dạng này nhẹ tin người, nàng nhìn chằm chằm lão nhân, kỳ thực cũng không có nhìn ra cái gì, nhưng trong tiềm thức cảm giác đối phương có chút nguy hiểm. Mạnh Huyền Thanh ha ha mỉm cười, không hề có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, chỉ là trụ lên một trượng, tiếp tục hướng đông đi. Lý Uyển Nhi cùng Lý Mạc Sầu suýt sau lưng hắn, cũng không có theo quá gấp, song phương đại khái cách xa nhau bách bộ khoảng cách. Lý Mạc Sầu xông Lý Uyển Nhi thấp giọng nói, lão nhân này cổ quái quái, sợ lai lịch không đơn giản. Ông già bình thường, làm sao dám một mình lên đường, chúng ta còn là cách hắn xa một chút. Một cái lão nhân có thể có nguy hiểm gì? Lý Uyển Nhi thở dài, chúng ta đi theo hắn, nếu như hắn đột nhiên ngã trên mặt đất, chúng ta vừa vặn chôn hắn. Ê! Lý Mạc Sầu nhìn xem trên vai hai thanh thủng sắt, chôn người loại sự tình này cũng có nghiện à? Hồng Hồ Tử có thể nói là Đông Hải vùng biển trên mạnh nhất mấy cỗ hải tặc một trong. Chi Ngại Lôi khẳng định còn đối với hắn có chút ấn tượng, hắn còn có một cái tên gọi là Cảnh Tinh Hà. Đương nhiên, đây là bản danh còn là dùng tên giả, cứ không người nào biết. Đi ra cướp bóc, vội vàng rơi đầu sống, phần lớn người là sẽ không dùng cha mẹ cho tên. Lúc trước Trình Đại Lôi tại Dương Châu mượn lương thời điểm, Hồng Hồ Tử còn muốn có ý đồ với Trình Đại Lôi, sau đến tự nhiên là tổn binh hao tướng thảm trọng, giờ chẳng qua chỉ là những năm này đi qua, hắn đã khôi phục nguyên khí, chiếm cứ Khô Lâu đảo, thủ hạ có 2-3 ngàn huynh đệ, cái gì uy nhân, dạ ba người. Mỗi ngày ra biển cướp bóc, thời gian trôi qua quên cả trời đất. Nhưng gần nhất, Hồng Hồ Tử thời gian có chút thảm. Lạc Phượng Thành đến một nhóm người, cũng không biết làm sao làm đến, để một đám lão nhược bệnh tàn giống như bị lửa mánh. Mỗi ngày lái chiến thuyền, ở trên biển lắc lư, gặp được hải tặc cứ đoạn. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng đoạt thương thuyền. So hải tặc giáp biển trộm, đám người này chẳng lẽ cứ không có điểm mấu chốt à? Hôm nay Hồng Hồ Tử thuyền hải tặc cùng Lạc Phượng Thành diện phỉ bộ đội tại trên đại dương bao la không hẹn mà gặp. Thích Kế Quang đứng ở mũi thuyền, tay chống đỡ bảo kiếm, trong miệng hô quát lên tiếng. Một khỏa hải tặc đầu 10 lượng bạc, e sợ chiến hậu lui, chạm lập quyết. Song phương đại thuyền lẫn nhau tấn công, để cầu cận thân nhất chiến. Lý Hành Thai từ trong khoang thuyền đi tới, dùng áo khoác che kín thân thể. Thích tướng quân, trận chiến này có bao nhiêu năm chắc? Nghe nói cái Hồng Hồ Tử thực lực thế nhưng là không kém. Vương thượng yên tâm, một đám người ô hợp mà thôi. Huống chi chúng ta lần này gặp phải chỉ là bọn hắn tiểu bộ đội, chỉ có 2 chiếc thuyền, hơn 100 người, bắt lấy bọn hắn không có nhiều vấn đề lớn. Lý Hành Thai đứng tại bong thuyền hướng về phía trước nhìn, tuy nhiên hắn kinh lịch rất nhiều chuyện, nhưng hải chiến hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên. Giờ phút này trên đại dương bao la gió êm sóng lặng, trời cao vân viễn, ngược lại là cái giết người thời tiết tốt. Trên biển gió to, vương thượng chẳng bằng về trong khoang thuyền nghỉ ngơi, bởi vì ta ẩm thực trận chiến này không chi phí chút sức lực. Yên tâm, ta cũng không phải chỗ nhà ở bên trong hoa cỏ, chịu không nổi gió thổi sóng lớn. Ta lại nhìn xem, một trận chiến này làm sao đánh đến bọn hắn hoa rơi nước chảy. Lý Hành Thai đi vào Lạc Phượng Thành trong khoảng thời gian này, hôm nay xem như đứng vững gốc chân. Một trận chiến này có thể tính là dương danh nhất chiến, đánh tốt, tiếp theo liền có thể công kích Khô Lâu đảo. Hồng Hồ Tử tại trên đại dương bao la chiếm cứ lâu như vậy, ở trên đảo nên gặp bao nhiêu bảo vật, đều có thể dùng làm chiêu binh mãi mã tiền vốn. Nếu như đánh không tốt, vậy cũng chỉ có trở về tiếp tục cổ lấy, vất vả tích lũy xuống vốn liếng không thể nói được cũng sẽ thua tiền. Song phương chiến thuyền đụng nhau, tại hai mạn thuyền đụng vào nhau thời điểm, song phương lẫn nhau dùng trường mâu công kích, vũ tiễn bay tới bay lui. Tại viễn trình vũ khí dùng tới về sau, chính là trận giáp lá cà. Lý Hành Thai lắc một cái trên thân áo khoác, cầm lên thiết thương, trong miệng hét lớn một tiếng, nhảy lên đối diện chiến thuyền. Các huynh đệ, cùng ta xông! Lâm vào hải tặc trong đám, Lý Hành Thai một chiêu họa long điểm nhãn, chiêu chiêu đều đi châm địch nhân cổ họng. Đánh hắn hạ bàn bất ổn. Hải tặc hét lớn. Lý Hành Thai có chút hơi quẻ, bộ pháp bên trên có chút vấn đề. Đương nhiên, hắn cũng không có làm sao luyện qua bộ pháp, cũng là đi qua nhiều phiên gặp chắc trở, bản sự mới một chút xíu mạnh lên. Giờ phút này hắn đứng ở nơi đó như một cây trụ, thiết thương một điểm một đâm, quanh người đã ngã xuống 3-5 bộ thi thể. Tào Bang, Lý Giai Minh bọn người vốn không phục Lý Hành Thai, một màn này trong lòng hơi có chút giật mình. Các minh đệ, cùng ta giết ta! Lý Giai Minh thua lên đại đao, một đao đem trước mặt hải tặc đầu chặt thành hai nửa. Thiết Kế Quang lại là bị kinh ngạc, làm sao một hồi không thấy bước vàng, Tiêu Giao Vương cứ tự thân lên trận. Vương thượng, cẩn thận! Thiết Kế Quang cũng dẫn theo thương tiến lên. Đến, cùng ta sóng vai giết địch! Lý Hành Thai đem dòng máu trên mặt xóa đi, nhất thương mặc hải tặc cổ họng. Thiết Kế Quang hơi ngơ ngác, đại võ khai quốc hoàng đế dùng một cây thương bình định Nam Bắc. Hôm nay Lý Hành Thai đã có mấy phần tổ tiên uy phong, ở trên người hắn đã lộ ra lân sừng chi tượng, chỉ còn chờ vừa gặp mưa gió liền hóa long mà lên. Một trận ác chiến, trên đại dương bao la trôi mấy cái bộ thi thể. Lý Hành Thai binh lực chiếm ưu, lại có Thích Kế Quang dạng này đại tướng, thắng lợi tự nhiên không cần phải suy nghĩ nhiều. Sau cùng đoạt hai người bọn họ trước đại thuyền, giết người vô số, chỉ bất quá hải tặc thủ lĩnh Hồng Hồ Tử nhảy xuống biển đào tẩu. Ác chiến về sau, Lý Hành Thai đứng ở đầu thuyền, ánh mắt xa nhìn phương xa. Bước kế tiếp chính là Khô Lâu đảo. Chương 541, Vạn Quyển Thư Viện Từ Châu, Lang Gia Thành. Trình Ngại Lôi cùng Lưu Phát Tài dắt châu đi, theo người đi đường cùng một chỗ vào thành. Khó được chính là, hai người vào thành thời điểm, vậy mà không có lọt vào cổng thành thủ quân làm khó dễ. Trình Đại Lôi trước đó chuẩn bị xong túi tiền, cũng không có phát huy được tác dụng. Lang Gia Thành là thi thư lễ nhạc chi hương, ở chỗ này mọi nhà không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa. Lưu Phát Tài trên mặt nhộn nhạo dị dạng hào quang, tựa hồ đi vào Lang Gia Thành, đạo đức của hắn phòng tuyến cuối cùng cũng phủi đất một chút đề cao. Trình Đại Lôi đem tiền túi thu hồi trong ngực, khiên nhu đi tại trên đường cái. Chỉ gặp hai bên đường phố cửa hàng san sát nối tiếp nhau, nam nhân khoan bảo đại tụ, nữ nhân áo gấm, người người một mặt hiền lành. Vừa mới tiến thành thời điểm, Trình Đại Lôi còn lo lắng cho mình này tấm tướng mà bại lộ hành tích, về sau lại phát hiện, cái lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Lang Gia Thành so với hắn quái người có khối người. Hung thần ác sát giang hồ mang hán, một thân quân phục quân nhân, tóc vàng mắt xanh ở nước ngoài thương nhân, còn có tràn ngập dị vực phong tình tây vực hồ cơ. Hôm nay người ở đây giống như rất nhiều. Trình Đại Lôi ấy thán một tiếng. Không đơn thuần là hôm nay, Lang Gia Thành luôn luôn tất cả đều là như thế phồn hoa. Lưu Phát Tài nói, thiên hạ làm nhị đế 18 vương, các lộ chư hầu đều tại chiêu binh mãi mã, chiêu nạp hiền tài. Mạnh Phu Tử Vạn Quyển Thư Viện là nhân tài hóa tử, Vạn Quyển Thư Viện học sinh từ trước đến nay là các lộ chư hầu tranh đoạt đối tượng. Mà thiên hạ người đọc sách cũng nguyện ý tại Vạn Quyển Thư Viện lịch luyện một phen, sau đó chọn chủ mà sự tình. Các lộ chư hầu cần nhân tài, thiên hạ học sinh cũng nguyện ý tập được văn võ nghệ, hàng bán nhà đế vương. Sở dĩ cái Lang Gia Thành luôn luôn náo nhiệt, Trình Đại Lôi vô ý thức thán một lời, hóa ra đó là cái đại hình thị trường nhân tài. Cái gì? Lưu Phát Tài không có quá nghe hiểu Trình Đại Lôi lời nói. Không có gì, chúng ta tiếp tục đi, ngươi tiếp tục trò chuyện. Trình Đại Lôi nói. Lang Gia Thành thế nhưng là chỗ tốt. Đế quốc chẳng hay gặp bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này, chỉ cần thoáng biểu hiện tốt một số, liền sẽ có chư hầu lôi kéo ngươi. Tại học viện ăn ở đều có người bao xuống đến, đưa tiền đưa vật đưa nữ nhân, trước định ra đến lại nói. À, còn có thể đưa nữ nhân à, xem ra Vạn Quyển Thư Viện nội quy trường học không thế nào nghiêm ngặt à. Trình Đại Lôi tắt lưới. Đương nhiên rồi, thực sát tính ra à tài tử bất phong lưu có thể để phong lưu tài tử. Lưu Phát Tài nói lời này lúc, có chút ít hâm mộ ý tứ. Cái này cũng tự nhiên, đế quốc truyền thống còn là tôn trọng người đọc sách, từ trước đến nay là sĩ nông công thường, như Lưu Phát Tài loại này hám hại lừa gạt hành tẩu giang hồ tạp nhân, căn bản chính là hạ cửu lưu. Phía trước nói đường đống nhiên chật trội, Trình Đại Lôi nhìn thấy người đều chen ở một tòa trước lầu, trong lâu như thế nào cảnh tượng hắn thấy không rõ lắm, vẹn vẹn cửa chính đều chật ních. Ha ha, ta biết cái kia là địa phương nào. Lưu Phát Tài cảm khái một tiếng, Lang Gia lớn nhất thanh lâu, Hồng Viện. A, cái thi thư lễ nhạc chi hương, còn có thanh lâu. Trình Đại Lôi giống tên nhà quê lần đầu vào thành không ngừng đặt câu hỏi. Thực sát tính dã, thực sát tính dã à? Lưu Phát Tài khoát khoát tay, nhìn hôm nay tình huống, là có người tại Hồng Viện trung luận nói, đáng tiếc chúng ta không chen vào được, bằng không thì cũng có thể được thêm kiến thức. Luận đạo. Trình Đại Lôi lại một lần không hiểu hỏi. Bây giờ đế quốc tình thế phức tạp, tương lai đế quốc đều sẽ đi con đường nào, nhị đế 18 vương trùng, người nào nhưng chấp trưởng thiên hạ, những chuyện này đều có trò chuyện. Người đọc sách à, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cùng ngồi đàm đạo. Mỗi khi gặp chuyện như vậy, cũng là hiển lộ tài hoa cơ hội tốt. Chỉ cần ngươi có kiến giải, vừa biện luận xong, liền sẽ có người tìm tới cửa, nhiều khi mấy cái nhà thế lực đoạt một người, đánh cuối bụi. Tóm lại, Lang Gia Thành là chỗ tốt, chỉ cần ngươi có tài hoa, cứ không lo không có cơm ăn. Đã từng có cái đến từ Nam Địa cùng thư sinh, chút xu bạc không có, lại bị Hồng Viện nổi danh nhất Hoa Khôi nuôi lên, tại Vạn Quyển Thư Viện tất cả chi tiêu đều từ Hoa Khôi phụ trách, cũng là một kiện chuyện tình gió chăng. Sau đó thì sao? Trình Đại Lôi hỏi. Chuyện sau đó ta làm sao biết, ta cũng vậy nghe người ta nói. Hai người một đường đi, một đường trò chuyện, xuyên qua chen chúc đám đông. Trên đường đi, đụng phải hai cái tại giữa lộ đánh cờ, say rượu cùng ca, còn có mấy cái tại đầu cầu tỷ võ. Người đọc sách à, cũng không tất cả đều là thư sinh yếu đuối. Nho gia lục nghệ, lễ, nhạc, xạ, ngữ, thư, số. Các lộ chư hầu ở chỗ này tuyển bạt nhân tài, cũng không chỉ có chọn lựa mưu sĩ, còn bao gồm võ tướng, thậm chí thợ mộc, thợ rèn. Chỉ cần có thành thạo một nghề, đều có thể tại Lang Gia Thành tìm ra bát cơm. Vì khá lớn sự tình, Trình Đại Lôi cùng Lưu Phát Tài đi vào Vạn Quyển trước núi. Vạn Quyển Thư Viện ngay tại Vạn Quyển trên núi, nơi đây lân cận biển lớn, đứng tại chân núi liền có thể ngửi được biển cả bị mặn. Bên hai nghe được thùng thùng thanh âm, chỉ là sóng biển đánh ra Vạn Quyển núi truyền đến thanh âm. Nghe nói Vạn Quyển dưới núi có một mảnh huyệt trống, sóng biển vỗ ở phía trên, giống như gõ trống, phương viên trăm dặm có thể nghe, tên chi nói biển cổ, chính là Lang Gia Thành một cảnh. Trình Đại Lôi đi vào trước núi, đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa bạch ngọc đền thờ, phía trên chỉ viết hai chữ chữ, chú lễ. Người đứng tại đền thờ dưới chân, vô ý thức sinh ra một loại kính ngưỡng chi tâm, Trình Đại Lôi khẽ gật đầu, ngược lại là khí phách gấp đây này. Trình đương ra, ta còn quên hỏi, ngươi tính làm sao đi lên? Lưu Phát Tài hỏi. Đi lên a? Trình Đại Lôi kỳ quái nói, ta lại không biết bay. Ai, ta cứ quên nói, ngài quả nhiên cũng không biết. Lưu Phát Tài nói, ngài muốn dò xét tin tức, tự nhiên cần Mạnh Phu Tử, nhưng này Mạnh Phu Tử cũng không dễ dàng. Nói như thế nào? Các lộ chư hầu đều nhìn chằm chằm thư viện học sinh, như chúng ta vừa mới nhìn đến, Hồng Lâu luận đạo, đầu câu luận võ, bên đường đánh cờ, chỉ cần biểu hiện tốt, tổng hội bị các phe phái thế lực trông coi. Nhưng những người này cũng chỉ là bình thường nhân tài. Mạnh Phu Tử trong các đệ tử có thất hiền thập nhị tú, là các phe phái thế lực muốn kéo lũng đối tượng. Nhưng muốn lôi kéo bọn hắn người quá nhiều, thế lực bình thường muốn gặp bọn họ một mặt cũng không dễ dàng. Đây là Mạnh Phu Tử đệ tử, ngài nghĩ đến cái kia Mạnh Phu Tử là theo liền có thể gặp à? Chẳng lẽ liền không có biện pháp cái Mạnh Phu Tử? Biện pháp đương nhiên là có. Lưu Phát Tài nói, có ba loại biện pháp, loại thứ nhất chính là thân phận. Nếu như đế quốc tiên tử đến, mạnh phu tử vô luận như thế nào cũng phải ra nên tiếp, mà các lộ chư hầu vương liền phải đưa lên danh thiếp, cái này muốn nhìn mạnh phu tử thời gian, chờ thêm mấy ngày, đại khái cũng có cơ hội gặp mặt một lần. Ta cũng coi như một đường chư hầu đi. Trình Đại Lôi thử dò xét nói, nếu như báo lên tên của ta, Vạn Quyền thư viện chính là không bao giờ thiếu nhân tài, cái kia Thất Hiển thập nhị tú mỗi cái đều là văn võ song toàn, ngoài ra càng có 72 kiếm trận, danh xưng chưa từng thua trận. Ha ha ha. Trình Đại Lôi ngửa đầu cười to, nói loại thứ hai biện pháp. Loại thứ hai chính là tiền. Lưu Phát Tài nói, quân tử ái tài à, Vạn Quyền thư viện là tiếp nhận giúp đỡ, chỉ cần ngươi xuất ra tiền tài đủ nhiều, đặc biệt nhiều, mạnh phu tử khả năng đang uống trà sau khi cùng ngươi gặp mặt một lần. Chương 542, dù sao ta là sơn tặc ta không có tiền, có tiền cũng không cho bọn hắn hoa. Trình Đại Lôi nói, loại thứ ba. Loại thứ ba chính là dựa vào tài hoa. Lưu Phát Tài nói, là ngươi thiên hạ đệ nhất thi nhân, thiên hạ đệ nhất kỳ thủ, cho dù là thiên hạ đệ nhất thợ mộc, thợ rèn đều có thể gặp mạnh phu tử. Dạng này a. Trình Đại Lôi thở dài, mấu chốt là cái ba món đồ ta cũng như thế đều không thấy a, thiên hạ đệ nhất sơn tặc tên tuổi, giống như ở chỗ này không quản cái gì dùng. Lưu Phát Tài thở dài, trách ta không có nói trước nói, ta xem chúng ta còn là tìm một chỗ ở lại đi, bàn bạc kỹ hơn. Cái kia hồng biện cũng không tệ. Kỳ thực ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Trình Đại Lôi nói, cái mạnh phu tử luôn có thân nhân, ta đem nữ nhi của bọn hắn cháu gái buộc, dùng cái này áp chế, không lo không chiếm được tin tức. Theo ngươi vừa rồi nói, Vạn Quyền thư viện cần phải rất có tiền, thừa cơ còn có thể kiếm bộn. Lưu Phát Tài không còn gì để nói, Trình đương ra, Lang Gia Thành là người có học thức địa phương. Đúng nha, ngươi nói ta biết, nhưng ta không phải là văn hóa người đây này. Trình Đại Lôi lấy tay ấn xuống chuôi kiếm, lồng ngực nô lên, nhìn tư thế muốn xông Vạn Quyền thư viện sân môn. Trình đương ra, thận trọng, thận trọng. Lưu Phát Tài bận bịu ngăn lại, chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp, luôn luôn có biện pháp lên núi. Trình Đại Lôi lại cũng không có xông vào lên núi tâm tư, lần này dù sao cũng là cầu người làm việc, cái kia có thể vừa lên đến cứ động đao động thương. Đương nhiên, hắn không có quá nhiều thời gian ở chỗ này lãng phí, nếu như trong thời gian ngắn nghĩ không ra biện pháp tốt, dùng mạnh phu tử thân nhân cánh mạng áp chế hắn, cũng không phải là không thể làm sao. Dù sao ta là sơ tặc. Chính lúc này, tê dần áo thư sinh từ Trình Đại Lôi bên người gặp thoáng qua, dẫm lên trên thềm đá núi. Đây không phải cũng có thể đi lên à? Trình Đại Lôi vô vô Lưu Phát Tài bả vai, đi đi lên xem một chút. Lưu Phát Tài phiết lên miệng, thầm thì trong miệng một tiếng, cái kia có dễ dàng như vậy a? Dọc theo trên thềm đá núi, Trình Đại Lôi nhìn thấy đường núi nối thẳng không giới hạn, nhãn quan mây trắng cuốn một núi, bên hai thính đảo âm thanh chợt chợt. Trình Đại Lôi chậm rãi lên núi, nhưng cũng là cái tu thân dưỡng tính dễ nói tại. Đường núi hai bên mở ra một phương đá vương đài, có lẽ có người đọc sách cùng ngồi đàm đạo, hay ba năm hảo hữu ngâm thơ làm phú, hay an tọa đánh cờ, hay cùng một chỗ loay hoay cầm tiêu, có lẽ có người trưởng bảo lâm phong, luận võ dạy kỹ. Cho tới bây giờ văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, nhưng cũng chính là bởi vì không có thứ nhất, sở dĩ người đọc sách mới tốt tranh cái thứ nhất. Sĩ tử phần lớn mắt cao hơn đỉnh cũng không phải là không có phương diện này nguyên nhân. Dù sao, võ giả đang lúc ngươi nếu không phục ta có thể đánh cho ngươi phục, nhưng người đọc sách trong lúc ta chính là không phục ngươi, ngươi làm sao bây giờ, ngươi lại không thể đánh ta. Lúc này, Trình Đại Lôi đi vào giữa sườn núi, gặp trước mắt là một mảnh bình đài. Đường lên núi ngăn đón một đạo cửa hồng tất, vừa rồi vượt qua bọn họ ma y thiếu niên giờ phút này quỳ gối trước cổng chính. Một quan bảo đại tụ nho sinh đứng ở trước cổng chính, nói: "Thư viện đối với đệ tử có yêu cầu nghiêm khắc, ngươi nếu muốn nhập thư viện học hành, liền nên tại hàng năm xuân tháng 3 tham gia thư viện đại khảo. Đệ tử đã đợi 3 năm, chỉ muốn thư viện có thể cùng mình ta tham gia đại khảo cơ hội." Ma y thiếu niên nói. Quan bảo nho sinh lắc đầu, tướng môn cài đóng, lên núi đi. Trình Đại Lôi không hiểu ra sao, cái là chuyện xảy ra như thế nào? Trình đương gia có chỗ không biết, muốn thư viện tại đế quốc địa vị gì, từ thư viện đi ra cứ có thể trở thành lôi kéo đối tượng. Đế quốc người đọc sách là nhiều, những người này khẳng định đều muốn tại thư viện học hành, thư viện cũng không thể cái người nào đều thu, chung quy muốn khảo hạch từ bên trong tuyển chọn người ưu tú. Nói có lý. Trình Đại Lôi gật gật đầu. Sở dĩ thư viện có ba thu ba không thu. Lưu Phát Tài. Nói như thế nào? Hàng năm xuân tháng 3 mở lớn thi, thành tích ưu dị người trúng tuyển. Ngoài ra, nổi danh nhân giả thu, thư viện con cháu thu, bản thân có lạ thường tài học người thu. Cũng không phải là không có nửa điểm đạo lý. Trình Đại Lôi nói, cái kia ba không thu đâu. Không có tiền không thu, thư viện tiêu xài là lớn, đi ra ngoài bên ngoài cũng coi trọng trang phục, an không ngại tinh quái không ngại mảnh à, dù sao, ngươi liền một bộ tốt trang phục đều đặt mua không tầm thường, không phải cho thư viện mất mặt à. Thứ hai, dân đen con cháu không thu, thư viện con cháu phụ mẫu cũng không thể là cái gì nô lệ lao dịch. Thứ ba, ngũ thể không được đầy đủ người không thu. Thiếu cánh tay của chân, diện mục xấu xí, cũng là cho thư viện mất mặt. Sách, rất tốt rất tốt. Trình Đại Lôi lúc này mới nhớ tới, vừa rồi ma y thời niên thiếu bước đi khập khiễng, cho là chiếm ngũ thể không được đầy đủ, mà nhìn hắn một thân vải bố áo đôn ngắn, nên cũng là không có gì tiền. Cái kia ma y thiếu niên quỳ trên mặt đất, cầu học chi tâm mười phần chân thành. Trước người người đến người đi, cũng không ai hướng về thân thể hắn nhìn nhiều. Loại sự tình này tại thư viện hẳn là gặp thường gặp, sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Không lâu sau, đến hai cái áo đôn ngắn ăn mặc người, xem bọn hắn bộ dáng hẳn là học viện người hầu, cũng chính là trường công. Hai người dựng lên ma y thiếu niên liền hướng dưới núi đi, cử chỉ không tính thô lỗ, nhưng cũng tuyệt không khách khí, nên cũng không phải lần đầu tiên xử lý loại sự tình này. Trình Đại Lôi ngăn lại ma y thiếu niên, đem hai vị trưởng công xua tan. Đàn ông dưới gối có bạc kim, cái gặp người nào liền quỳ xuống ma bệnh, nên không phải thánh nhân dạy bảo. Trình Đại Lôi nói, thiếu niên tên là Sở Vân Sinh, hắn cúi thấp đầu, hữu khí vô lực nói, vì học làm không ngại học hỏi kẻ dưới. Tuy nhiên rất là ủ rũ, nhưng nhìn biểu tình, cũng không quá coi trọng Trình Đại Lôi cùng Lưu Phát Tài hai người. Đến, còn chưa lên núi đâu, liền nhiễm lên thư viện tật xấu. Trình Đại Lôi cũng không để bụng, nói, muốn lên núi à? Sở Vân Sinh trong mắt lúc này mới sáng sáng, tùy theo lắc đầu, ta đã ở Lang Gia Thành ở 3 năm, gia tài tầm mắt thu hết, đều không thông qua cánh cửa này, thiên hạ đã không ai có thể giúp ta. Sách, nhìn lời này của ngươi nói đến, chỉ cần ngươi muốn lên núi, ta cứ có thể giúp ngươi mở ra cánh cửa này. Sở Vân Sinh ha ha cười một tiếng, không có ngay tại chỗ nghĩa mai Trình Đại Lôi, cũng coi như hắn có chút hàm dưỡng. Lưu Phát Tài cũng không hiểu ra sao, chính mình hai người lên núi còn không tìm được đường đâu, Trình Đại Lôi đến là sao dám ba hoa giúp người khác. Trình Đại Lôi ánh mắt đi một vòng, trong lòng chợt có chủ ý, nói, ta cho ngươi biết một thủ thơ, ngươi viết tại trên cửa chính, đến lúc đó môn tự nhiên sẽ mở. Ồ. Lưu Phát Tài mở to hai mắt, nhìn bộ dáng Trình Đại Lôi cùng mình tương tự, khí chất kỳ thực cũng kém không nhiều, nếu nói Trình Đại Lôi là cái mổ heo đồ tệ, sẽ không có người hoài nghi, nhưng hắn nói mình sẽ làm thơ, hoàn toàn chính xác cũng có chút không thể tưởng tượng. Huống chi đây là địa phương nào? Lang Gia Vạn Quyển núi, người đọc sách thánh địa, tài tử bá tử, ngươi cần nhờ một thủ vẽ làm nước cờ đầu, sợ là không thể. Sở Vân Sinh cúi thấp đầu, trong lòng cũng không có quá để ý, hắn giờ phút này còn ở vào tâm tình chán trường bên trong. Tiếp theo, liền thấy Trình Đại Lôi lấy gión mũi chân, viết máy trên mặt đất viết chữ. Ngay từ đầu Sở Vân Sinh không cảm thấy như thế nào, nhưng xem hết câu thứ hai, con ngươi của hắn đã nóng rực lên. Chắp tay xông Trình Đại Lôi bài nói, các hạ cao tài, Sở Mỗ đầu giảm xuống đất. Chương 543, thư sơn hữu lộ, dùng cái gì vì kính làm thơ là cái việc cần kỹ thuật, Trình Đại Lôi rốt đặc cắn mai. Chép thơ là cái việc tốn sức, Trình Đại Lôi khí lực một mực rất lớn. Hắn đương nhiên cũng không có tiểu viện, biết đây là người có học thức địa phương, cái kia liền không thể quá bất cẩn. Quá bình thường, khẳng định cũng là chấn không được đám này mọt sách. Bất đắc dĩ, chỉ có đem làm phiền một chút vốn là rất bận rộn Đỗ tiên sinh. Sở Vân Sinh đến tinh thần, giống như là bị công chúa hôn qua dũng sĩ, thoáng chốc đẩy máu phục sinh. Lương Trường núi có mấy cái thư sinh tại làm thơ vẽ tranh. Sở Vân Sinh chạy tới mượn tới bút mực giấy nghiên, người đọc sách trong lúc còn là rất dễ nói chuyện, đối phương rất sung sướng cho hắn mượn, chỉ là chẳng hay hắn muốn làm gì. Sở Vân Sinh đi vào sơn son trước cổng chính, hít sâu một hơi, no bụng chán mực đậm, tại trên cửa chính một chữ trải rộng ra. Vạn Quyển núi người đọc sách là nhiều, muốn cầu học thư viện mà không được người cũng là nhiều. Ngày xưa cũng có một số người, đem chính mình viết xong chính là văn chương từ phú ngăn cách đại môn ném vào, hy vọng có thể gặp được tuệ nhãn thức châu bá nhạc. Đương nhiên, kết quả một mực rất làm cho người khác thất vọng. Bất quá, cái dám ở thư viện trên cửa chính làm thơ, đúng là từ trước tới nay vị thứ nhất. Không khỏi rất nhiều người đều dừng bước lại, Sở Vân Sinh sau lưng vây không ít người. Có hai cái trưởng công muốn đem Sở Vân Sinh đổi mở, Trình Đại Lôi xông Lưu Phát Tài mấy mắt, Lưu Phát Tài tuy nhiên cũng không muốn cùng thư viện đối nghịch, nhưng đối mặt Trình Đại Lôi ma đầu kia, hắn không hề có dũng khí phản kháng. Đi ra câu đầu tiên về sau, trung quanh liền an tĩnh lại. Hoàn Cố không chết đói, nho quan nhiều lầm thân thể Sở Vân Sinh là càng biết càng phấn khởi, càng biết càng kích động. Nhiều năm qua, bị người khác khinh khỉnh, bị người vắng vẻ oán khí đều nhớ tới. Lang Gia Thành là cái coi trọng học vấn địa phương, chỉ cần ngươi có học vấn, luôn có thể lẫn vào không tệ. Nhưng cái này cũng biểu thị, nếu như ngươi không có gì học vấn, Lang Gia trong thành cũng không dễ lan lộn. Sở Vân Sinh mượn bút trong tay nôn tâm bên trong sự tình, bút đầu long xà, cơ hội là một mạch mà thành. Giới hạ tối hậu hai câu, học hành phá và quyển, hạ bút như có thần biết xong cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, một lời cảm xúc phát tiết không ra. Bởi vì Trình Đại Lôi nói cho hắn biết, chỉ những thứ này, hắn thử ở trong lòng tụng hai câu, nhưng cảm giác được đều không xứng với trước thơ. Hắn ánh mắt nhìn về phía Trình Đại Lôi, Trình Đại Lôi làm bộ không có nhìn. Nhìn ta làm gì, ta cũng sẽ không gánh à, lại nói nhiều như vậy điện tịch, nếu như bị người truy vấn ngọn nguồn hỏi tới, để ta trả lời thế nào? Huống hồ, Trình Đại Lôi cảm thấy cái này liền đầy đủ, mấu chốt là một câu cuối cùng. Trung quanh cũng là lặng ngắt như tờ, thơ có được hay không trước đặt ở một bên, một câu cuối cùng thực sự chu tâm, cái gì gọi là học hành phá vạn quyển, phá vỡ là vạn quyển sách, còn là vạn quyển thư viện. Sở Vân Sinh cũng đại khái tỉnh táo lại, tâm lý giật mình một chút, đột nhiên cảm thấy được chính mình tựa hồ là gặp rắc rối. Cờ cờ ý tờ tê tê kẹt kẹt, đại môn chậm rãi mở rộng, một quan bảo nho sinh đứng ở trước cổng chính, biểu lộ có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn một năm một mười nói, truyền phu tử lời nói, cho mời Sở công tử. Sở Vân Sinh giật mình, nhìn lấy cửa lớn đã mở ra, nhất thời lại có chút không dám tin tưởng. Yêu cầu 3 năm đại môn, lại giống như này mở. Trình Ngại Lôi cùng Lưu Phát Tài một trái một phải dựng lên hắn, ngẩng đầu liền hướng trên núi đi, hướng về phía thư viện muốn cản trở người tùy tiện ứng phó nói, cùng nhau, cùng nhau. Sở Vân Sinh vẫn có chồng thân thể trong mộng cảm giác, chậm rãi từng bước hướng trên núi đi. Xin hỏi công tử tôn tính đại danh, tại hạ lúc còn sống, tuyệt sẽ không quên công tử đại ân đại đức. Bị họ Âu. Trình Đại Lôi chứng chặt đàng hoàng. Âu công tử ở trên, xin nhận tại hạ cúi đầu. Bất quá, hiện tại Sở Vân Sinh rốt cục đối với Trình Đại Lôi tôn kính lên, đều dùng công tử xưng hô, không phải vừa rồi đem hai người xem như tiết mục cây nhà lá vườn bộ dáng. Ba vị xin dừng bước. Ba người dọc theo trên đường núi, phía trước trên đường đột nhiên cản một nhóm người. Người người áo gấm, trong tay bưng lấy cầm tranh tiêu địch các loại nhạc khí, một bộ muốn từ đây qua, lưu lại mua lộ tại tư thế. Đây là muốn ăn cướp à? Trình Đại Lôi ấn xuống chuôi kiếm. Một người cầm đầu trước thi lễ, nói, tại hạ Trung Mục Sơn, mới được một thủ khúc, mời ba vị chỉ giáo. Trình Đại Lôi không hiểu ra sao, chẳng hay tình huống như thế nào. chỉ gặp Trung Mục Sơn một đám đã gõ gõ đập đập lên. Mỗi người thần sắc đều rất lợi hại chuyên chú, gật gù đắc ý đây là cái gì con đường, ngươi có hiểu hay không? Trình Đại Lôi, Lưu Phát Tài cũng như mày, đột nhiên a nha một tiếng, thấp giọng xông Trình Đại Lôi nói, ta nhớ tới người kia là ai, Trung Mục Sơn chính là Thất Hiền Thập Nhị Tú một trong. Am hiểu nhất Đông Tiêu Sáo chi nghệ, đây là tới cùng ngươi đọ sức tới. Thất Hiền Thập Nhị Tú là thư viện phu tử tọa hạ nổi danh nhất mấy cái vị đệ tử. Người người đều có lạ thường bản lĩnh, tỉ như Trung Mục Sơn cư am hiểu nhạc lý, nghiêm chỉnh thư viện thứ nhất. Mà trình độ nào đó, thư viện thứ nhất liền có thể tại thiên hạ đệ nhất. Vừa rồi Sở Vân Sinh làm thơ muốn học hành phá vật quyển, lại bị Mạnh phu tử mời lên núi, người đọc sách gà phần lớn là tâm nhắm nhỏ, khẳng định là tới gây sự. Một khúc tấu thôi, Trung Mục Sơn ngẩng đầu nói, tại hạ cái thủ thương lạm phá, còn không có trở ngại, mời ba vị chỉ điểm. Tìm từ tuy nhiên khách khí, ngữ khí lại là lạnh lùng, nói bóng gió chính là ta bản lãnh này các ngươi so ra mà vừa đà, so ra kém cút nhanh lên xuống núi. Ách, rất tốt, rất tốt. Trình Đại Lôi chắp tay tại sau lưng, chúng ta chính là tùy tiện lên núi nhìn xem, các ngươi trả tấu nhạc đó lấy, thật đúng là, khách khí á. Lưu Phát Tài tranh thủ thời gian tiếp lời. Ừm a, quá khách khí á. Ê! Trung Mục Sơn nội tâm vạn mã buôn đằng, tên hỗn đảng kia là tới đón tiếp các ngươi. Đứng lại. Trung Mục Sơn đột nhiên quát ra âm thanh, ba vị chẳng lẽ liền muốn mơ hồ như vậy lăn lộn quá quan? Trình Đại Lôi nhìn xem Lưu Phát Tài, Lưu Phát Tài nhìn xem Trình Đại Lôi, sau cùng ánh mắt đều nhìn về Sở Vân Sinh. Huynh đệ, ngươi tổng hội chút cầm kỳ thư họa, nên bộc lộ tài năng thời điểm cứ bộc lộ tài năng đi. Sở Vân Sinh mặt lộ vẻ vẻ là khó, lúng túng xông hai người lắc đầu. Sách, thật chẳng lẽ là một chút bản lĩnh không, nghĩ đến một đường buôn tay buôn chân. Nhìn Trung Mục Sơn khí thế hung hăng bộ dáng, không lộ điểm bản lĩnh thật sự liền không thể đi. Trình Đại Lôi chật chật một tiếng, đột nhiên mở ra tay, cùng ta lấy cây sáo tới. Như thế cũng có chút giết người như ngoé ngang tàng sức mạnh, Trung Mục Sơn vô ý thức đem trong tay sáo trúc đặt trong tay hắn. Cho ta cầm cái mới, ai muốn ngươi đã dùng qua. Ê, không hề có. Ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái. Trình Đại Lôi âm thầm cao hứng, không phải ta sẽ không muốn biểu diễn, mà là ngươi không hề có chuẩn bị kỹ càng a. Các hạ ba người đã dám danh xưng học hành phá và quyển, tất nhiên có lạ thường bản sự, liền nên để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút, không phải vậy, thư sơn tuy có đường, lên núi chứ chẳng dám dễ. Ách. Trình Đại Lôi thán một tiếng, đột nhiên hít sâu một hơi, lồng ngực chậm rãi nâng lên, hắn hai tay chắp sau lưng, ngửa mặt lên trời thét dài. Lúc đầu cực nhỏ, sau thanh âm dần dần cao vút, như một thanh cô tuyệt kiếm, xuyên thấu gió mát, xuyên phá vân tiêu, mặc hướng thương khung chỗ sâu nhất. Trung Mục Sơn bên thai ông tác hưởng, có chút người yếu hụt hơi người đã sắc mặt trắng bệnh, trên núi dưới núi đều là thanh âm như vậy, lại không người biết chuyện xảy ra như thế nào. Trong núi thú hoang bách điểu kinh hãi bay, chung quanh rối bời một mảnh. Chương 544, công tử, xin dừng bước ngày đó trên vạn quyển sơn, gào khóc thảm thiết, bách điểu kinh hãi bay, chính là đông 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 biển cổ thanh âm, cũng bị đè xuống nửa bậc. Trung Mục Sơn mấy người thất hồn lạc phách, sắc mặt tái nhợt, chờ bọn hắn thật vất vả chậm quá mức lúc đến, chỉ ngại lôi ba người đã cất bước lên núi, thân ảnh biến mất không thấy. Ba người mười bậc mà lên, càng ngày càng tiếp cận đỉnh núi. Đình đài lâu các đã rõ mồn một trước mắt, quay đầu nhìn thật lớn một tòa lang gia thành, cũng đã như giới tử. Lưu Phát Tài xông Trình Đại Lôi so với ngón tay cái, dùng miệng mình nói, Trình đừng ra, cao nha. Ha ha, bình thường rồi, bình thường á. Trình Đại Lôi mặt mang vẻ đắc ý, cũng có thể nói là đắc ý. Sở Vân Sinh khuôn mặt vẫn hơi trắng bệnh, hắn tâm thần bất định bất an nói, chúng ta tốt như vậy à? Có cái gì không tốt? Trình Đại Lôi khinh thường một câu nói, bọn họ cả ngày trầm mê tại tà âm bên trong, cứ thế mãi, làm sao cứu bảo vệ xã tắc, làm sao cứu vãn thiên hạ thương sinh? Cho nên mới muốn cảnh tỉnh, để bọn hắn tỉnh táo lại. A, Âu công tử lại có như thế dụng tâm lương khổ, thật là làm tại hạ bội phục. A, bình thường, bình thường. Trình Đại Lôi càng thêm đắc ý ba vị xin dừng bước. Ba người tiếp tục lên núi, phía trước trên thềm đá ngồi một người. Hắn một thân áo bào trắng, ngồi trên mặt đất, trước mặt bày biện một phương bàn cờ. Khẽ nhíu mày, cái gì đừng đi, bao cái vật đi. Trình Đại Lôi biết đám này người đọc sách tâm nhắn nhỏ, sẽ không để cho chính mình thuận thuận lợi lợi lên núi. Trước mặt có lan lộ hổ, Trình Đại Lôi cũng không có biện pháp khác, đơn giản là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, thực sự không được, chính mình còn có thể đánh bọn họ nha. Tại hạ Lý Thuấn Thời, thật có lôi cản ba vị con đường, chỉ vì có một phương tàn cục chưa giải, ba vị có thể giúp tại hạ giải hoặc. Hắn cúi đầu xuống, nhìn chăm chú lên trước mặt bàn cờ, tâm thần tựa hồ đã chìm ở trắng đen đánh cờ trong lúc, đục chẳng hay ngoại vận. Trang, chuyển cái gì lao sói bơi bôi? Cái này, đường gì số? Trình Đại Lôi hỏi Lưu Phát Tài. Lý Thuấn Thời, Thất Hiền Thập Nhị Tú bên trong thứ tư, danh xưng ngang dọc 19 đạo vô địch, từng tại Lang Gia Thành bày xuống lôi đài 3 năm, trước sau đánh cờ 49 cục, không một lần bại. Lưu Phát Tài nhớ lại trong đầu liên quan tới Lý Thuấn Thời tin tức, sau cùng hỏi. Cái kia, ngài biết đánh cờ à? Ngươi nói ta dùng bàn cờ đem đầu hắn nện choáng, chúng ta có tính không quá quan. Lưu Phát Tài, Trình Đại Lôi đối với trên bàn cờ bài binh bố trận, không phải không am hiểu, mà là căn bản không biết. Cũng may thay không biết, coi như sẽ lên ba chiêu hai thức, rất rõ ràng cũng không phải này thư viện đánh cờ đệ nhất đối thủ. Như thế, cũng tiết kiệm thời gian. Không được, vẫn là đem hắn nện choáng đi. Trình Đại Lôi đã bắt đầu nhìn chung quanh có hay không tiện tay thạch đầu. Đúng lúc này đợi, Trình Đại Lôi chợt phát hiện Sở Vân Sinh cất bước đi về phía trước, ngồi xổm ở bàn cờ trước, chắp lên hắc tử. A, ngược lại là không chú ý hắn. Dù sao cũng là cái người đọc sách, tuy nhiên nhìn qua mới không kinh người, diện mạo không xuất chúng, nhưng dù sao cũng nên biết chút cầm kỳ thư họa, nếu không cứ gọi thế nào người đọc sách. Chỉ là không biết hắn tài đánh cờ làm sao, còn có thể đổi đến chính mình thông quan văn điệp. Trình Đại Lôi cùng Lưu Phát Tài tiến lên, nhìn chằm chằm bàn cờ, sau đó hai người đến ngẩng đầu lẫn nhau. Từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra cùng một câu nói, hóa ra ngươi cũng không hiểu ai Trình Đại Lôi đối Hắc Bạch đội dịch rốt đặc cắn ai, chỉ có giải, đại khái là biết người nào quân cờ nhiều người nào chiếm ưu thế. Còn điểm ấy giải, Trình Đại Lôi cũng không tiện nói ra. Hắn cũng chính là nhìn chằm chằm Sở Vân Sinh cùng Lý Tuấn Thời biểu lộ, từ đó phỏng đoán một hai. Chỉ gặp Lý Tuấn Thời mới vừa rồi còn lệnh ra ngồi tại trên bậc thang, lúc này đã ngồi thẳng người, tay vân vê quân cờ hơi xuất thần. Xem ra, cái Sở Vân Sinh cũng không phải bao cỏ một cái, đại khái cũng là có chút bản lĩnh à. Trình Đại Lôi dần dần đối với Sở Vân Sinh có chút lòng tin. Mà nhìn một chút, Trình Đại Lôi cũng nhìn ra chút phương pháp. Hai người lưng chừng núi đánh cờ, kỳ phong lại là khác nhau rất lớn, Lý Tuấn Thời quần quần tùy tiện, tin mã từ cường, trắng đen tạo thành thế giới đang lúc mặc hắn bay lượn. Đương nhiên, cái này cần cực kỳ cao siêu tài đánh cờ chèo trống, điều khiển một thất thoát cương chạy như điên ngựa hoang, lại làm cho nó không ly tầm kiểm soát của mình. Mà Sở Vân Sinh kỳ phong lại hoàn toàn ngược lại, hắn làm gì chắc đó, thận trọng từng bước, trong một tấc vuông chút điểm được mất đều tính toán chi ly, giết đến đầu rơi máu chảy. Trình Đại Lôi ngáp một cái, đã thấy Lưu Phát Tài đã nhanh ngủ. Hai người vốn dĩ không thông đạo này, tự nhiên chưa nói tới có hứng thú gì. Nhìn một hồi, hai người đều nhanh nhìn không được, nghe nói tổng thể dạy vào khốn khổ lên phải tốn thời gian rất lâu. Lúc trước Lý Tuấn Thời võ đài 3 năm, mới dưới 49 cục, không phải bằng cãi. Ta cảm thấy, vừa rồi dùng thạch đầu đem hắn lệ choáng, cũng vẫn có thể xem là một ý kiến hay. Lưu Phát Tài, ngươi nhìn một cái, nếu như bọn họ cái tổng thể dưới không hết, chúng ta chẳng lẽ muốn tại lưng chừng núi qua đêm? Sẽ có hay không có người cho chúng ta đưa cơm? Ngươi cần phải quan tâm trong cơm có thể hay không hạ độc. Kỳ thực Lý Tuấn Thời cũng không có cùng Sở Vân Sinh đại chiến 300 hiệp, đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Chỉ cần Sở Vân Sinh hơi lấy ra chút khiến nhân tôn trọng thực lực, Lý Tuấn Thời liền sẽ thả bọn họ lên núi. Dù sao Thư Sơn tuy có đường, nhưng ngươi muốn học hành phá vật quyển, cũng phải lấy ra chút thật đồ vật tới. Về phần Sở Vân Sinh tại đánh cờ bên trong đánh bại hắn, lại là chuyện chưa từng có. Nhưng theo ván cờ chậm chậm tiến lên, sự tình thay đổi có chút không giống. Sở Vân Sinh giống như lão tăng an tọa, làm gì chắc đó, mặc cho ngươi đông nam tây bắc gió, trên nhảy dưới tránh, ta tử nguy nhưng bất động. Trong một tấc vuông liều đến đầu rơi máu chảy, ưu thế tại một chút xíu tích lũy, đã từ từ muốn động dao động Lý Tuấn Thời căn bản. Lý Tuấn Thời không thể không nghiêm túc, tay vân vê quân cờ, suy nghĩ đến thời gian càng ngày càng dài. Trình Đại Lôi buồn bực ngán ngẩm ngáp, Lưu Phát Tài cũng là một bộ mặt ủ mày chau. Mà giờ khắc này trên núi thư viện đệ tử đang lúc đã loạn cả một đoàn. Hiện tại cục diện làm sao? Thứ sư Minh còn không có chiến thắng à? Đã đối với đến 36 tay, không phân thắng thua, sư Minh hơi chiếm ưu thế. Còn tốt, còn tốt. Hiện tại hai người đã xuống đến 72 tay, sư Minh ưu thế mất hết. Cái gì? Trình Đại Lôi thật chờ không nổi, mắt có nôn nóng, Lưu Phát Tài tức thời đưa qua một khối đá. Trình Đại Lôi tán dương liếc hắn một cái, cảm thấy dùng bạo lực giải quyết trước mắt dây dưa cục diện. Cứ lúc này, gặp Lý Tuấn Thời đột nhiên đứng lên. Hai mắt đăm đăm, phong khinh vân đạm, siêu thoát ra khỏi trần thế khí chất nhất thời, hắn thân thể lắc ba lắc, đột nhiên oa nha phun ra một ngụm máu tươi. Có người đem tin tức này báo đến trên núi đi, trên núi chư đệ tử hiện lên vẻ kinh sợ. Trình Đại Lôi hài lòng vỗ vỗ Sở Vân Sinh bà bay, cho hắn một cái tán dương ánh mắt. Nhìn không ra đến à, đây cũng không phải là cái một đường buôn tay buôn chân hàng. Ngươi còn có gì nữa không những khả năng khác, cho ta thấu cái cơ sở, đợi chút nữa đoán chừng còn có lan lộ hổ. Tại hạ suốt đời đắc ý nhất là số tính toán, cũng không dám tự coi nhẹ mình, về phần cầm kỳ thư họa, mặt học tài mọn, không dám ở người trước làm cản. Sách, có chút ngu cuồng. Trình Đại Lôi cất bước vén lên áo choàng, đi tới, lên núi. Chương 545, một đường quá quan trạm tướng Âu công tử, ngươi có cảm giác hay không đến, chúng ta hôm nay có chút đập phá quán ý tứ. Lưu Phát Tài hỏi như thế, trước mặt người khác hắn cũng lo lắng bại lộ thân phận của Trình Đại Lôi. Có sao? Trình Đại Lôi sờ mũi một cái, chúng ta hôm nay không phải đi cầu người làm việc sao, làm sao lại làm thành cái dạng này? Ai? Trình Đại Lôi tùy theo phất phất tay, nói tới nói lui, vẫn là bọn hắn tâm nhãn quá nhỏ. Người đọc sách à, làm sao không có lòng dạ khoáng đặt chút, một bụng thánh hiền văn trường, toàn bộ tắt lại tâm hồn. Mặc dù là bọn họ không đúng, nhưng nếu là sự tình chơi cứng, sợ lên núi không quá dễ nói chuyện. Lưu Phát Tài, người cái dạng này nghĩ, lấy phong cách của ta, không hề có mang theo đại phủ từ dưới núi chặt tới trên núi, đã coi như là rất lợi hại ôn nhu phương thức. Chẳng lẽ ta không hề có cho bọn hắn mặt mũi à? Ê, Âu công tử đại nhân đại lượng, đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn tính toán chi ly. Lưu Phát Tài ngẩng đầu liếc mắt một cái, nhưng con đường sau đó, sợ là không dễ đi lắm. Như Trình Đại Lôi nói, chuyện này bản thân không nhiều lắm. Người đọc sách thánh địa, tài tử bá tử, mỗi ngày đều muốn rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái phát sinh. Hôm nay Mạnh Phu Tử đặc biệt muốn gặp ba người cũng không tính được cái gì hiếm có sự tình. Hai đạo nan quan, cũng không phải người đọc sách đều tâm nhắm nhỏ, chỉ cần ba người xuất ra giá trị phải tôn trọng thực lực, đối phương tự nhiên sẽ cho đi. Nhưng mà, Trình Đại Lôi quá quan phương thức thực sự có chút. Trung Mục Sơn trong lòng run sợ, Lý Tuấn Thời miệng phun máu tươi. Trình Đại Lôi là một chút mặt mũi cũng không cho thư viện lưu. Thư viện dù sao cũng là thư viện, cũng là một cái muốn mặt mũi địa phương. Bây giờ thư viện sư trưởng còn chưa có động tĩnh, nhưng các đệ tử đã đoàn kết tại hết thảy, nhất định phải chỉnh trọng lên, đem ba người làm đối thủ, thay thư viện lật về một số thể diện. Lưu Phát Tài ngẩng đầu nhìn thấy chính là như vậy tình cảnh. Trước mắt lít nha lít nhít tất cả đều là bóng người, top 5 top 3 đứng ở đường núi hai bên trên bệ đá. Người người thân thể mặc áo bào trắng, bị gió biển cuốn lên ống tay áo, ngược lại là có chút tung bay ngự phong mùi vị. Trên mặt bọn họ biểu lộ ngược lại cũng không phải nghiến răng nghiến lợi, diện mục dữ tợn, người đọc sách luôn có người đọc sách thể diện, nhưng vô số đạo ánh mắt lạnh như băng hội tụ vào một chỗ, luôn có thể cho người ta mang đến áp lực vô hình. Như nhát gan chút, đối mặt một màn này sợ hô hấp cũng khó khăn thông thuận. Nhưng Trình Đại Lôi thật là không phải một cái bị người khác khí chàng hù dọa người ở, Lưu Phát Tài lại là dựa vào giả danh lừa bịp ăn cơm người, am hiểu nhất chính là ngụy trang khí chàng. Còn Sở Vân Sinh, cầu mong gì khác học con đường có chút long đong, bạch nhãn loại vật này thực sự nhìn lắm thành quen. Ba người mười bậc mà lên, đối với Tiêu Điều ánh mắt nhìn như không thấy, Trình Đại Lôi cùng Lưu Phát Tài thản nhiên rất lợi hại, Sở Vân Sinh vẫn như cũ như nhất tôn thạch phận, mà không biểu tình. Công tử xin dừng bước. Một bạch bào thư sinh nhảy ra đến, ôm quyền hành lễ, từ trong ngực móc ra một chồng giấy. Tại hạ Chu Phật, có đạo không hiểu số tính toán chi đề, còn mời ba vị giải hoặc. Một đường lên núi, một đường long đong, cơ hồ mỗi đi mấy trượng, cứ có người nhảy ra đến làm khó dễ. Cái này nói còn mời công tử giải hoặc, cái kia nói xin chỉ giáo, ngôn ngữ đều rất lợi hại khách khí, thái độ đều rất lợi hại băng lãnh. Con đường sau đó trình trên, Trình Đại Lôi cùng Lưu Phát Tài liền không hề có ra cái gì lực, tất cả đều là Sở Vân Sinh một đường quá quan chẳng tướng. Ở trên con đường này, hắn bị thi thuật toán, kinh nghĩa, ruột chính, quân luận. Không nói thư viện thượng hạ quá sợ hãi, Trình Đại Lôi cũng đúng cái hình dáng không gì đặc biệt Sở Vân Sinh lau mắt mà nhìn. Cái không chỉ có không phải cái buôn tay buôn chân hàng, đúng là cái giả heo ăn thịt hổ thiên tài. Trình Đại Lôi xem như nhìn ra, Sở Vân Sinh tại thi tử, hội họa, nhạc lý trên không có thiên phú gì, nhưng đối với sổ tự lại cực kỳ mất cảm. Nói trắng ra, hắn là cái sinh viên ngành khoa học tự nhiên, đối với nghệ thuật không cảm giác, nhưng khoa học tự nhiên thật vô cùng mạnh. Một đường lên núi, một đường dùng học vấn giết người, thư viện thể diện bị rơi vào không còn một mảnh. Chậm chậm, Sở Vân tức giận chính mình trận cũng đi ra, cất bộ đi về phía trước, mặc dù vẫn như cũng là một bộ cá chết mặt, nhưng ánh mắt đã nhìn lấy làm người có chút sợ. Về sau, trên đường núi muốn hướng hắn khiêu chiến người càng ngày càng ít, mọi người tâm lý không khỏi có chút bồn chồn. Tâm lý âm thầm cân nhắc lấy, con hàng này là nơi nào xuất hiện, Lang Gia Thành lại còn có nhân vật như vậy, làm sao trước kia chưa từng nghe nói qua. Mà giờ này khắc này, trên núi đã loạn cả một đoàn. Cái gì? Lý Tiểu Đình cũng không có làm có hắn. Cái kia Chu Phật đây. A, Chu Phật số tính toán đều bị hắn làm hạ thấp đi. Trần Liên Sinh cho là không có vấn đề chứ? Ách, hóa ra Trần Liên Sinh đã bại. Nhanh như vậy để tiền quan ngư đi, bao lần thay thư viện giành lại chút mặt mũi. Ờ, xem cá đã đi. Thật tốt, vậy ta cứ yên tâm. Một đường lên núi, hai bên bạch bảo nhân ảnh đứng thẳng không ít, lại không người tiến lên nữa cả đường. Ba người giờ phút này đã không sai biệt lắm xem như đi lên đỉnh núi, trước mắt đỉnh đài lâu cát, xem như thư viện tim gan. Đối diện là một tòa bạch ngọc đền thờ, cùng dưới núi tòa kia so sánh là nhỏ chút, nhưng là đồng dạng khí phái. Đền thờ trên chỉ sách một chữ, nhân. Vượt qua cái tòa bài phường, làm coi như chính thức tiến vào thư viện, cần phải liền không có người lại có ý tốt làm lan lộ hổ. Sở Vân Sinh cũng là thở phào, như hôm nay chuyện như vậy, là hắn làm ít có cùng sự tình. Rốt cục, hắn cũng như cái kêu bảy lôi ba năm bất bại Lý Thuấn Thời, hồng lâu cùng ngồi đàm đạo tài tử mở dạng, có chiến tích của chính mình, có thể tại Lang Gia Thành lưu lại chính mình một trang nổi bật. Này, ở đi. Nhân chữ đền thờ dưới đứng thẳng một bóng người, thiếu niên bộ dáng, cầm kiếm trừng mắt. Muốn lên núi nhập thư viện, trước qua ta trôi kiếm này. Nếu như thắng không nổi trong tay của ta kiếm, cút nhanh lên xuống núi. Kiếm đạo cũng là thư viện bắt buộc chương trình dạy, đế quốc có không ít dương danh đại tướng, tất cả đều là xuất từ thư viện. Lấy kiếm đạo làm khó ba người, thư viện cũng coi như nói còn nghe được, sẽ không quá thương thư viện mặt mũi. Nếu như thư viện còn thừa lại chút mặt mũi. Nhưng đối với Sở Vân Sinh tới nói, thật sự là hắn đối với cái này đạo rốt đặc cắn mai. Ánh mắt nhìn về phía Trình Đại Lôi. Ách! Trình Đại Lôi thoáng chốc đến tinh thần, dù sao, một đường cho người làm vai phụ đối với Trình Đại Lôi loại người này tới nói, thật có chút biệt khuất. Tới tới tới, cái người nào, báo cái danh hào đi. Trình Đại Lôi nhấn kiếm tại nhân chữ đền tờ dưới, vai hùng anh phát, không ai bị nổi. Thư viện tiền quân ngư. Thiếu niên thái độ so Trình Đại Lôi càng thêm tiêu hành, các ngươi muốn vào thư viện, có thể trôi qua trong tay của ta kiếm à? Đường gì số? Trình Đại Lôi thấp giọng hỏi. Tiền quan ngư, thất hiền thập nhị tú bên trong lào yêu, tuổi vừa mới nhược quán, lại có một tay xuất thần nhậm hóa khoái kiếm. Danh xưng thư viện đệ nhất kiếm khách, cũng chính là ỷ vào tay này khoái kiếm, mới tại thất hiền thập nhị tú bên trong đứng hàng danh hảo. Lưu Phát Tài, ngươi cái người này coi như có chút kiến thức. Tiền quan ngư từ trong ngực cầm ra một thanh đồng tiền, phất tay vung ra, chỉ gặp kiếm quang lóe lên, thập tam cái đồng tiền không hề có một cái rơi xuống đất, đều vững vàng đặt tại trên thân kiếm, mà tất cả đồng tiền đều bị chém thành hai nửa. Kiếm của ngươi có ta nhanh à? Tiền quan ngư hỏi. Chỉ cần ngươi cũng có thể chém ra đồng tiền, ta liền thả ngươi nhập thư viện. A, một màn này là sao ẩn ẩn có chút quen thuộc. Chương 546, Mạnh Phu Tử chẳng trách Trình Đại Lôi có loại này cảm giác đã từng quen biết, năm đó Vũ Châu thành có cái gọi là thiết người, là Dương Long đỉnh con nuôi. Đồng dạng danh xưng Vũ Châu đệ nhất khoái kiếm, cũng cầm một thanh đồng tiền tại Trình Đại Lôi trước mặt bổ tới chém tới, kết quả à? Trình Đại Lôi không khỏi suy nghĩ, có phải hay không dùng khoái kiếm đều có tùy thân mang theo đồng tiền thói quen. Kiếm pháp của mình cũng xem là tốt, có phải hay không cũng nên ở trên người thăm dò đem đồng tiền. Nhìn lấy Trình Đại Lôi nhíu mày bộ dáng suy tư, Tiền Quan Ngư lạnh hừ một tiếng, nói: "Sợ à, như kiếm của ngươi chạm không ra đồng tiền, liền ngoan ngoãn lăn xuống núi. Đứa nhỏ này thật đúng là dễ thương đây này." Trình Đại Lôi hít sâu một hơi, thẳng tắp cái eo, "Thật có lỗi, kiếm của ta không phải để chạm đồng tiền. Cái kia kiếm của ngươi có thể làm cái gì? Kiếm của ta chỉ biết giết người." Ha ha ha. Tiền Quan Ngư ngửa mặt lên trời cười dài, "Bằng trong tay ngươi cái nào thành phá kiếm cũng có thể giết người. Đáng cười, ngươi có thể giết ta à?" Trình Đại Lôi tay nhấn chuôi kiếm, đứa nhỏ này dễ thương đến thật đúng là không làm cho người hạ sát thủ. Nhưng lời nói đổi lời nói chạy tới nơi này, không khai sát giới, có thể hay không để ngươi xem nhẹ ta? Thật có lỗi. Tay nhấn lò xo, Thất Phu kiếm bang lang một tiếng ra khỏi vỏ. Trong không khí chỉ là kiếm quang lóe lên, Tiền Quan Ngư thậm chí không thấy rõ ràng cái gì, Trình Đại Lôi đã xem kiếm thu hồi trong vỏ. Tiếp theo, mấy sợi tóc đen chậm rãi rủ xuống, Tiền Quan Ngư cái trán đập ầm ầm tiếp theo giọt mồ hôi lạnh. Hảo hài tử. Trình Đại Lôi thán một tiếng, may thay ta không hề có xuất kiếm tất sát người quy củ, không phải vậy ngươi một cái mạng cứ ném. Ngươi nhìn một cái, ngươi vận khí tốt bao nhiêu. Tiền Quan Ngư khuôn mặt từ trắng phiếm hồng, vừa thẹn lại giận, một là bởi vì Trình Đại Lôi kiếm, mà là bởi vì Trình Đại Lôi lời nói. Tại Trình Đại Lôi trong mắt, chính mình là cái hài tử, cái gọi là kiếm thuật cũng bất quá là hài tử đứa nhỏ tinh nghịch đã còn không mau tàn ra. Trình Đại Lôi quát lạnh một tiếng, không có quy củ đứa trẻ, không hiểu được gặp đại nhân à. Trình Đại Lôi không ngại ngôn ngữ nặng chút, sách gì viện thứ nhất, nhờ vào đó mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì, là nên để bọn hắn minh bạch, thư viện thứ nhất cũng không có nghĩa là thiên hạ đệ nhất, cũng nên đánh thức bọn họ, miễn cho đế quốc người đọc sách đều này tấm tật xấu, ở trong phòng nghèo hành, cũng coi là chính mình vì thiên hạ người đọc sách làm chuyện tốt đi. Tiền Quan Ngư quả nhiên là xấu hổ vô cùng, đường đường thất hiển thập nhị tú, làm người xem như đứa trẻ gian dại. Về sau chính mình còn thế nào tại thư viện lan lộn, sư minh sư đệ thấy thế nào chính mình, thư viện gà vịt nga thấy thế nào chính mình. Này, ngươi quá cuồng chút đi. Bang lang một tiếng, Tiền Quan Ngư rút ra bội kiếm, không trung hàn quang lóe lên, hướng Trình Đại Lôi đâm vào. Trình Đại Lôi lập tức lùi bước, Tiền Quan Ngư một kiếm này đâm vào không khí, nhưng vẫn như giỏi trong xương, đuổi sát Trình Đại Lôi không thả, chiêu chiêu đều là chỗ hiểm, từng bước tất cả đều là sát cơ. Trình Đại Lôi liền tránh thất kiếm, lông tóc không thương. Lửa giận trong lòng cũng xuất hiện, miệng quát, này cái kia đứa trẻ, ta sẽ không nguyện thương ngươi, đơn giản yêu ngươi tuổi còn trẻ, không phải sợ ngươi thư viện. Ngươi lại muốn không biết tốt xấu, ta không ngại đưa ngươi trở về chủ đạo. Thất kiếm không hề có chiếm được nửa điểm chỗ tốt, Tiền Quan Ngư đã biết hắn cùng Trình Đại Lôi ở trung gian chênh lệch. Nhưng lấy tuổi của hắn, có thể liên tục thất kiếm ép Trình Đại Lôi vô pháp hoàn thủ, thành tựu kỳ thực đã tính toán coi như không tệ. Bình tĩnh lại lại ma luyện mấy năm, chưa hẳn không có thể vấn đỉnh thiên hạ thứ nhất bốn chữ. Nhưng vào giờ phút này, hắn cảm nhận được chỉ có xấu hổ. Thối lui đến đền thờ dưới, trên mặt màu đỏ, mắt lộ ra sắc cơ. Một đội người từ thư viện dũng mãnh tiến ra, miệng hét lên, thế nào, làm sao? Bày kiếm trận. Tiền Quan Ngư quát, cùng ta cầm xuống này tặng. Thư viện có 72 thư sinh kiếm trận, 72 trôi thư sinh khí phách kiếm liền cùng một chỗ, hạo nhiên chính khí trực trùng vân tiêu, sát uy không phải bình thường thịnh. Lưu Phát Tài cùng Sở Vân Sinh ổ ở một bên, tâm đạo, sớm biết như thế, trực tiếp một đường đánh lên núi, cũng tiết kiệm bên trong phiền phức. Trình Đại Lôi trực diện kiếm trận, nhìn đối phương bố thành 28 người tiểu kiếm trận, người người áo bào trắng, cầm trong tay bội kiếm, ngược lại là chỉnh tề bị phong. Trình Đại Lôi đáy lòng ngang tàng ứng kích mà phát, ngửa mặt cười nói, đây chính là thư viện đãi khách chi đạo à, tốt tốt tốt, cứ để ta tới gặp một lần thư sinh của các ngươi khí phách. Trình Đại Lôi cũng có chút bực bội, dứt khoát đánh một trận lại nói, quay đầu còn là nhìn Mạnh Phu Tử có cái gì nữ nhi cháu gái. Thất Phu kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, dưới ánh mặt trời cũng không phản quang, chỉ là trên thân kiếm lưu chuyển lên nhàn nhạt huyết hồng. Từ xuất thế đến nay, chuôi kiếm này cũng không biết chạm qua bao nhiêu cao thủ, lấy máu dưỡng kiếm, sớm đã đem một thanh kiếm tạo thành sát khí. Giờ phút này lấy ra, trung quanh ánh sáng phảng phất đều tối mấy phần. Tiên sinh, chấm đã. Một thanh âm chợt vang lên, trung quanh giống như an tĩnh lại. Trình Đại Lôi nhìn thấy tái đi cần tóc trắng ông lão chống quải trượng đi tới. Phu tử, phu tử, phu tử. Tiền Quan Ngư mấy cái đều ngoan ngoãn thu lại kiếm, giống mèo lao thử đồng dạng đứng nghiêm, cẩn thận tỉ mỉ hành lễ. Trình Đại Lôi nhìn chằm chằm lão giả này, hóa ra hắn chính là Thiên Hạ Dương danh Mạnh Phu Tử, nhìn qua giả vẫn trắng kiện, ngược lại là có mấy phần tiên phong đạo cốt. Tiên sinh mời mặc tại tiểu bối chấp nhận, tha thứ bọn họ lần này đi. Trình Đại Lôi cũng thu lại kiếm, dễ nói, dễ nói. Phu tử. Tiền Quan Ngư còn có chút không phục, bọn họ là đến gây chuyện. Hô trướng, còn không mau cảm ơn tiên sinh nhân không giết. Mạnh Phu Tử nói, chính mình đến hậu sơn lĩnh trách phạt. Tiền Quan Ngư không dám chống lại phu tử, được hành lễ về sau, ngoan ngoãn hướng hậu sơn đi. Mạnh Phu Tử vẩy lên tay áo, nói, tiên sinh mời đến phòng trước nói chuyện. Đối phương khách khí như vậy, Trình Đại Lôi cũng không thể không cấp mặt mũi. Hắn cũng theo dạng hoàn lễ, theo Mạnh Phu Tử đi vào thư viện trong đại sảnh. Phân chủ khách ngồi xuống, tại một phen khách sáo về sau, Trình Đại Lôi còn là hỏi ra bản thân chuyện quan tâm nhất. Phu tử nổi danh Đông Hải, tự nhiên kiến thức rộng rãi. Ta mạo muội quấy rầy, là muốn hướng phu tử nghe ngóng một sự kiện. Đông Hải phụ cận, nhưng có họ Hoa, nổi danh đại phu. Phu tử khen như mày, Âu công tử tìm kiếm Hoa thị nhất tộc là sao? Trình Đại Lôi hai mắt tỏa sáng, phu tử không có nói không biết, ngược lại hỏi ý kiến hỏi mình, rất lợi hại hiển nhiên là biết có liên quan tình báo. Đúng là trong nhà có người bệnh, nghe đồn Hoa thị y thuật vô song, cho nên mới đến đụng chút vật khí, phu tử đã như vậy hỏi, phải biết bọn họ ở nơi đó. Ha ha, công tử hỏi ta xem như hỏi đúng người. Cái kia Hoa thị nhất tộc ngay tại cách nơi này không xa Đông Hải thành, ngoài thành có một Hoa gia thôn, Hoa thị nhất tộc cứ ở tại nơi này. Trình Đại Lôi vui mừng quá đỗi, cùng nhau đi tới, cuối cùng là tìm ra chút tin tức hữu dụng. Hắn đứng dậy cáo tử, lập tức liền muốn đi Hoa gia thôn. Tiên sinh chấm đã, ngày mai thư viện có một trận phục ma đại hội, đến lúc đó Hoa gia sẽ có người tới. Tiên sinh chờ ở chỗ này là được, cần gì đường dài bốn ba. Phục ma đại hội. Trình Đại Lôi không hiểu ra sao, chẳng lẽ này thư viện là nho gia vỏ bọc Phật gia lớp vải lót, hắn không hiểu hỏi, nằm cái gì ma đại hội? Công tử chẳng lẽ không nghe nói? Phu tử nghiêm túc hỏi, cái kia các mô đại vương đến Đông Hải. Chương 547, nhất triều thành danh thiên hạ chi ai nha cái này ạ? Trình Đại Lôi nhấp hớp trà, ngược lại là chưa từng nghe nói qua. Ma đầu kia một mực tại Lương Châu tàn phá bờ bãi, lần này chẳng biết tại sao đến Đông Hải. Phu tử thở dài, bây giờ chuyện này đã truyền đi xôn xao, càng có truyền muốn nói, hắn ngàn dặm đến Đông Hải, liền là hướng về phía ta thư biệt tới. Ách, vị bằng hữu này là có mắt thật à? Trình Đại Lôi ho nhẹ một tiếng, chế trụ không ngừng chớp mắt Lưu Phát Tài, nói, phu tử mắt sáng như đuốc, liếc thấy Mặc. Không cần để ý hắn, chúng ta trò chuyện chúng ta, cái kia Trình. Ma đầu cùng thư viện cũng nên không có gì cửu oán, hắn vì sao muốn xông thư viện đến? Cấp ta thư viện đệ tử a. Phu tử đương nhiên nói, thiên hạ ai chẳng biết Vạn Quyển Sơn địa linh nhân kiệt, hắn nhất định là chọn chúng ta thư viện đệ tử, ngàn dặm xa xôi tới, chính là cướp đi ta thư viện học sinh. Huống hồ hắn một đường đông lai, giết người phóng hỏa không đến được. Ta thư viện đọc sách thánh hiển, được nhân nghĩa sự tình, liền muốn thay người trong thiên hạ trừ ma đầu kia. Ai nha nha, phu tử nói có lý. Muốn dạng này ma đầu đã sớm nên giết, sớm tôi muốn giết, không giết không lấy trừ sự phẫn nộ của dân chúng, không giết không đủ tu chỉnh nói. Lưu Phát Tài nghiến răng nghiến lợi, nổi giận đùng đùng. Vị tiên sinh này, giống như là đối với Trình Ma Đầu có hận thù rất sâu sắc. Phu tử cao mày một cái, nói, cho nên mới có lần này phục ma đại hội, ta thư viện ra mặt, mời Đông Hải một chỗ cao thủ, thương định một cái tiêu diệt ma đầu kế hoạch. Âu công tử đã có bản lãnh như thế, ngày mai phục ma đại hội trên cũng không nên tàng tư, nhất định phải tại chu sát ma đầu kia lúc ra một phần lực. Ừm, cái này nhất định nhất định. Trình Đại Lôi ứng phó hai câu, tùy theo đứng dậy cáo tử. Có tiểu đồng tới, dẫn ba người tới hậu viện phòng nhỏ. Thư viện phái người đưa tới đồ ăn, đãi khách chi lễ còn là rất lợi hại chú đáo. Ăn không ngại tinh quái không ngại mạnh, đồ ăn cũng làm đến rất tinh xảo. Trình Đại Lôi cùng Lưu Phát Tài một mực trước mắt, hai người có rất nhiều lời muốn trò chuyện, chỉ bất quá khi Sở Vân Sinh không tiện nói ra miệng mà thôi. Sở Vân Sinh có vẻ hơi không quan tâm, hôm nay một đường vượt quan chẳng tướng, cũng trong truyền thuyết phu tử, kinh lịch giống như một giấc mộng mà thôi. Bây giờ đây hết thể đi qua, hắn thay đổi bắt đầu thấp thỏm không yên. Thư viện có thể hay không trả thù ta? Sở Vân Sinh hỏi, đem ta chen tại không ai địa phương đánh một trận. Làm sao có thể nha, thư viện cũng không phải tâm nhãn tiểu nhân địa phương. Trình Đại Lôi thuận miệng nói, làm sao không có khả năng? Sở Vân Sinh nhớ tới ba ngày sự tình, tâm nhãn của bọn họ còn chưa đủ tiểu hạ. Đông đông đông. Bên ngoài nhớ tới tiếng đập cửa, Sở Vân Sinh giật mình, đũa kém chút rơi trên mặt đất. Bọn họ nhanh như vậy liền đến? Ai, súng bắn chim đầu đàn, ngươi muốn ra đầu liền muốn khiêng một khiêng mưa gió. Trình Đại Lôi hướng về phía cửa hô một tiếng, người nào? Sở công tử ở đó không? Đông Hải Vương môn hạ Chu Lực chuyên tới để bài kiến. Ngoài cửa có người đáp. Trong môn ba người liếc nhau, Đế quốc Phong 18 lộ chư hầu vương, vẹn vẹn Từ Châu một chỗ cứ có ba vị, theo thứ tự là Từ Châu vương, Đông Hải vương, Tiêu Giao vương. Lang gia thành xem như Đông Hải vương lãnh địa, chỉ là chẳng hay hắn muốn gặp Sở Vân Sinh là sao. Sở Vân Sinh khi lấy được Trình Đại Lôi ánh mắt cổ vũ về sau, đứng dậy mở cửa ra, gặp đứng ở phía ngoài một khoan bào đại tụ cầm y người trung niên. Được nghe Sở công tử ở đây, tại hạ chuẩn bị dạ tiệc, cố ý chiêu đãi Sở công tử. Sở Vân Sinh không hiểu ra sao, ánh mắt nhìn về phía Trình Đại Lôi cùng Lưu Phát Tài. Người ta cho ngươi đi phải đi à, gặp mặt một lần tâm sự cũng là tốt. Trình Đại Lôi hữu tâm đẩy ra Sở Vân Sinh. Sở Vân Sinh lúc này mới cùng Chu Lực cùng nhau đứng dậy, chính đi tới chỉ gặp đối diện có đến 3-4 người. Là Sở công tử ạ, tại hạ là Từ Châu Vương môn nhân, cố ý đưa tới một phần lễ mọn, mời Sở công tử vui vẻ nhận. Trình Đại Lôi xa xa nhìn qua, gặp Sở Vân Sinh đi chưa được mấy bước liền bị ngăn chặn. Tất cả đều là các lộ chư hầu đại biểu, có đưa hoa phục, có đưa bội kiếm, có đưa kim ngân ngọc thạch, còn có đưa mỹ thiếp, như nước trong veo ánh mắt nhìn qua Sở Vân Sinh. Trình Đại Lôi cùng Lưu Phát Tài tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khó nén ánh mắt bên trong hâm mộ. Không bàn ngày mai sắp đến phục ma đại hội, các lộ cao thủ muốn tới Lang Gia Thành. Chính là ngày thường, các lộ chư hầu cũng ở chỗ này xếp vào suy nghĩ dây, chuyên môn phụ trách lôi kéo người mới. Hôm nay Sở Vân Sinh tiểu bộc lộ tài năng, đã tiến vào các lộ chư hầu nhà hàng giới, như vậy số tính thiên mới, tự nhiên là bọn họ lôi kéo đối tượng. Không tiếc một liếng, coi như tại thư viện ra tay đánh nhau cũng không chối từ. Nhìn một cái, chúng ta là cùng hắn cùng đi, tại sao không ai tới lôi kéo chúng ta? Lưu Phát Tài không có cam lòng. Đại khái cảm thấy chúng ta là tùy tùng của hắn đi. Trình Đại Lôi nói, lôi kéo đến hắn, chẳng khác nào lôi kéo đến chúng ta. Ách! Lưu Phát Tài đóng cửa lại, xem ra hắn tối nay là sẽ không trở về á. Hoàn toàn chính xác, các lộ chư hầu cùng xung xoe, mỹ tiểu mỹ nữ mỹ thực, hắn đoán chừng muốn về đến cũng thoát không thân thể. Dù sao, có thể vắng vẻ hai cái cậu thả hắn tử, cũng không nên vắng vẻ nũng nịu cô nương. Nặng bên này nhẹ bên kia, chí sĩ đầy lòng nhân ái chỗ không lấy. Hắn không trở lại, Trình Đại Lôi cùng Lưu Phát Tài cũng tốt trò chuyện chút sống còn sự tình. Trình đương ra, ngài còn là nắm chặt thoát thân đi. Không đi nữa sợ sẽ không có cơ hội. Lưu Phát Tài chủ động đem chính mình cùng Trình Đại Lôi tách ra, vừa vặn cũng thừa dịp cơ hội lần này từ Trình Đại Lôi bên người thoát thân. Trình Đại Lôi nhẹ khẽ gật đầu một cái, khuấy động lấy ly trà trước mặt. Lần này nhập Vạn Quyển Sơn cũng không tính không có chút nào thu hoạch, chí ít đã đạt được Hoa Thị nhất tộc tin tức. Huống hồ ngày mai phục ma đại hội chính là vì chính mình mà thiết lập, dù là Trình Đại Lôi cũng không thể không cẩn thận. Trình đưa ra, ngài còn phải sớm hơn làm quyết định. Ngài danh khí là lớn, ngày mai đến Vạn Quyển Sơn cao thủ cũng là nhiều, không tránh khỏi cứ có người nhận ra ngài tướng mạo. Đến lúc đó nếu như bị đánh vỡ, ngài phải đối mặt, nhưng chính là toàn bộ Đông Hải cao thủ. A, ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý á. Trình Đại Lôi gật gật đầu. Nhưng ngài giống như không phải rất còn muốn chạy. Lưu Phát Tài kỳ quái nói. Trình Đại Lôi lần nữa gật gật đầu, ta muốn đã một mực đảm mệnh, nơm nớp lo sợ lo lắng bọn họ truy sát. Chẳng lưu ở nơi đây, xem bọn hắn tụ cùng một chỗ, sẽ muốn ra cái biện pháp gì tới đối phó ta. Cái này ngươi nếu như bị nhận ra. Ai? Thiên hạ rộng lớn, gặp qua ta tương diện bạo đến có mấy cái. Trình Đại Lôi khoát khoát tay, có câu nói rất hay, càng là địa phương nguy hiểm liền càng là an toàn, bọn họ làm sao lại muốn đến? Phục Ma đại hội muốn tru sát ma đầu, ngay tại trên đại hội an ổn ngồi đây. Ngươi nói, ta nói đến có đạo lý hay không? Cái này. Lưu Phát Tài nhất thời im lặng, lại cũng không biết nên bội phục Trình Đại Lôi kẻ tài cao gan cũng lớn, còn là nói đầu hắn có chút không rõ ràng. Đến lúc nửa đêm, Trình Đại Lôi lặng lẽ rời đi phòng, thi triển khinh thân công phu, đem Vạn Quyển Sơn dò xét một lần. Ngày mai bạn nhất có cái sơ suất, bất đắc dĩ động thủ, chính mình sớm cho kịp dò xét tốt địa hình, cũng thuận tiện chạy trốn à mà tối nay, Sở Vân Sinh quả nhiên không có trở lại. Chương 548, Phục Ma đại hội trời đêm, Lang Gia thành cổng thành đem bế chưa bế thời điểm, một hàng ba người xuất hiện ở cửa thành. Lý Uyển Nhi tay chống đỡ trúc trượng, ngước nhìn trước mặt cổng thành, mặt lộ vẻ ước mơ thần sắc. Nơi đây chính là Lang Gia thành, thi thư lễ nhạc chi hương, đạo đức một biến hóa chỗ. Trong thành có Vạn Quyển thư viện, Mạnh Phu Tử càng được vinh dự đương thời thứ một người đọc sách. Sợ Lý Mạc Sầu không giải, nàng như thế hướng Lý Mạc Sầu giới thiệu. Nhưng Lý Mạc Sầu vừa nhìn liền biết là cái không học hành người, huống hồ Lý Mạc Sầu năm đó chính là bị cái người đọc sách hốt ru, nửa đời tình thương đến tận đây. Cho nên nàng đối với người đọc sách cảm tình rất lợi hại phức tạp. Ách, chủ yếu là không biết nên dùng phức tạp gì phương thức giết chết bọn họ. Được rồi, đi một đường, chúng ta cũng vào thành nghỉ trọ ở trọ, thật tốt nghỉ ngơi một chút. Lại không đi vào, cổng thành liền muốn đóng lại. Lý Mạc Sầu tức giận nói. Cái kia ăn mặc rộng thùng thình hắc bào ông lão đã chống một trượng từng bước một bước vào Lang Gia thành, đem Lý Uyển Nhi hai người bỏ lại đằng sau. Cơ hồ là bọn họ mới vừa vào thành không lâu, cổng thành thủ quân liền chuẩn bị đem đóng cửa thành, bởi vì Phục Ma đại hội sự tình, Lang Gia thành đủ hạng người đến rất nhiều người. Nội thành trị an nhất thời thay đổi khẩn trương lên, sớm đóng cửa thành, bọn họ cũng có thể tiết kiệm chút phiền phức. 3. Cứ ở cửa thành đem đóng lại lúc, một cái đại thủ chụp ở cửa thành bên trên. Thủ quân mặt người, nhìn thấy ngoài cửa thành xử lấy một gương mặt to. Phương miệng rộng rãi mắt, da thịt thô ráp, nhất là một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm thủ quân. Ở tại Lang Gia thành, cũng không có khả năng chưa từng va chạm xã hội. Đến từ dị vực ở nước ngoài thương nhân, hành vi phóng túng học sinh, nhất đẳng thanh lâu ca cơ, bọn họ không biết gặp bao nhiêu. Thời gian dài, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng cái này ánh mắt nhìn lấy còn là làm cho người có chút sợ, thủ quân sững sờ, cũng không có ngăn cản, hơi buông ra chút cổng thành, thả nhóm người này vào thành. Một hàng bảy người, cầm đầu là cái hắc bảo hán tử, sau lưng hắn là cái bọc lấy áo choàng nữ nhân, da thịt có đen một chút, nhưng ánh mắt rất sáng. Năm người khác cũng là hình thù kỳ quái, hung thần ác sát, tựa hồ cùng hắn nói hơn hai câu, đối phương liền sẽ mở rộng miệng lớn nuốt mất đầu của ngươi. Lý Uyển Nhi ba người vào thành, nhất thời lại tìm không thấy ở trọ khách sạn. Gần đây Lang Gia thành kín người hết chỗ, khách sạn lớn nhỏ đều đã trụ đầy. Giờ chẳng qua chỉ là một đường đi tới màn trời chiếu đất, đối với Lý Uyển Nhi tới nói, cũng không tính là gì. Ba người ngay tại phố dài dưới mái hiên ngủ ngoài trời, Lý Mạc Sầu từ bên đường cửa hàng mua được bánh nướng cùng ăn thịt. Lý Uyển Nhi phân một số cùng cái kia hắc bảo lão nhân ăn, lão nhân nhai nuốt lấy bánh nướng, chậm rãi lộ ra cái mỉm cười. Đây là trên đường đi, hắc bào người tới lần thứ nhất lộ ra loại vẻ mặt này. Ngược lại cũng không phải hắn lạnh lùng đến mức nào, ưa thích làm bộ cao nhân. Thật sự là niên kỷ của hắn quá lớn, rất lợi hại lại đối với nào đó một số chuyện nâng lên tinh thần. Nếu là lúc tuổi còn trẻ, không thể nói được cũng sẽ đối với Lý Mạc Sầu hay Lý Uyển Nhi dạng này mỹ mạo nữ tử bày ra một chút nam nhân mị lực. Nhưng tuổi như vậy, năm cùng ngày chỉ, ý cùng tuổi đi, đối mặt thế gian phồn hoa, không chỉ có bất lực cũng không có lòng. Lý Uyển Nhi cùng Lý Mạc Sầu ngồi tại trong khắp nóng nách, Lý Mạc Sầu gặm nửa cái bánh nướng. Vừa mới ta mua đồ lúc nghe người ta nói, ngày mai Vạn Quyển Sơn bên trên sẽ có một trận Phục Ma đại hội. Muốn tru sát ma đầu chính là vị kia. A. Lý Uyển Nhi thoáng chốc ý thức được Lý Mạc Sầu trong miệng nói chính là người nào, hắn không phải tại phía Tây Nha, làm sao tới Đông Hải? Cái này, ta cũng đoán không ra đây này. Lý Mạc Sầu thán một lời, ngươi nói, hắn có phải hay không là chuyên môn tìm người tới? Lý Uyển Nhi nhất thời sửng sốt, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có loại này phỏng đoán có khả năng nhất. Không phải vậy vô pháp giải thích, chỉ ngại lôi muốn ngàn dặm xa xôi từ Lương Châu đến Đông Hải. Tại sao phải khổ như vậy? Lý Mạc Sầu, ta khuyên ngươi một lời, dễ kiếm vô giá bảo, khó được hữu tình lang, đã tâm hắn thành đến tận đây, ngươi liền không nên giả bộ như nhìn không đến. Cái thiên hạ đại sự, vốn cũng không là ngươi ta nữ nhân có thể tham dự. Lý Uyển Nhi trầm mặt xuống, nàng hiện tại ngồi trồn hổm ở trên đường cái, chịu đựng đêm thu gió thổi, gặm cứng rắn bánh nướng, tâm lý chợt tấm áp. Mà giờ này khắc này, Trình Đại Lôi đợi tại thư viện cố ý an bài chỗ nhà ấm bên trong, ôm lấy chăn ấm đang ngủ đến an tâm. Mạnh Huyền Thanh ngồi tại ly hai người hơi xa một chút khoảng cách, giờ phút này cũng bình hai, đối với loại sự tình này hắn cũng là rất là tò mò. Cho dù hắn thật sự là thế ngoại cao nhân, nhưng ai nói thế ngoại cao nhân lại không thể có bắt quái chi tâm. Ngày mai Phục Ma đại hội, Đông Hải sợ có rất nhiều cao thủ. Như hắn giờ khắc này ở Lang Gia thành, tình hình kia liền cứ nguy hiểm. Lý Mạc Sầu. Đúng nha. Lý Uyển Nhi giật mình, chúng ta nên sớm cho kịp đem tin tức này nói cho hắn biết, gọi hắn sớm rời đi Đông Hải. Ai, chúng ta hiện tại cũng không biết hắn tại chỗ nào, có lẽ hắn cách nơi đây cách xa vạn dặm, có lẽ hắn ngay tại Lang Gia thành. Như hắn thật tại Lang Gia thành, vậy phải làm thế nào cho phải? Lý Uyển Nhi lo lắng nói. Mạnh Huyền Thanh chi cạnh lỗ tai nghe, Phục Ma đại hội sự tình hắn cùng nhau đi tới cũng nghe nói. Phục Ma đại hội muốn châm chọc là ai, hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng. Giờ phút này nghe, đột nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, ánh mắt rơi vào Lý Uyển Nhi trên thân hai người. Chẳng hay hai vị từ chỗ nào mà đến? Lương Châu a, làm sao? Lý Uyển Nhi tự động nói. Lý Mạc Sầu ngăn cản không kịp, Lý Uyển Nhi đã nói ra miệng. Nàng ánh mắt nhìn về phía Mạnh Huyền Thanh, đem lão nhân đã cúi đầu, miệng bên trong nói nhỏ, lẩm bẩm cái gì? Lương Châu, Lương Châu à? Mạnh Huyền Thanh trên mặt hốt nhiên không sai hiện hiện quỷ dị cười lạnh. Đêm dài, mây trắng cuốn hồn núi, sóng biển tầng tầng chật chật, bên tai không dứt. Tiền Quan Ngư tâm tình có chút bị khuất, ba ngày tại Trình Đại Lôi chỗ ăn quả đắng, sau lại bị thư viện phạt đến hậu sơn trông coi văn thư lưu trữ. Cái chưa hẳn không hề có phu tử một phen dụng tâm lương khổ, thiếu niên đắc chí, khó tránh khỏi ngạo khí có thừa, tính nhẫn mại không đủ. Thư viện có tòa tàng thư lâu, văn thư lưu trữ và quyển, đế quốc bao lần người đọc sách liền tàng thư lâu đại môn đều sợ không tới. Mà Tiền Quan Ngư lại có thể ở chỗ này, có thể tùy ý xem tiền bối cao nhân lưu lại trí tuệ. Nếu có thể bình tĩnh lại đọc tới mấy năm sách, mài rơi trên người tân bút chi khí, ngày sau đế quốc chưa hẳn không có có một chỗ của hắn. Hắn dù sao còn trẻ, tương lai đều có thể. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên, Tiền Quan Ngư hiện tại còn không thể nào hiểu được điểm này. Hắn buồn bực ngán ngẩm đi dạo tại một tòa nhà giá sách bên trong, thầm nghĩ lấy làm sao tìm được phu tử cầu tình, miễn trận này trách phạt. Chính lúc này, vô ý nhìn phía ngoài cửa sổ một chút, chỉ thấy mấy cái đạo bóng đen dọc theo bên cạnh trên đỉnh núi, tốc độ rất nhanh, mạnh mẽ như biên hầu. Nhìn điệu bộ này, là hướng về phía tàng kinh lâu tới. Trong lầu văn thư lưu trữ và quyển, có nghĩ đến tới nơi đây học hành, cũng có nghĩ đến tới nơi đây trồng sách, loại sự tình này, trước kia cũng không phải chưa từng xuất hiện. Hoa nha nha. Tiền Quan Ngư vui mừng quá đỗi, nếu như có thể bắt lấy cái sóng trộm sách đặc, chẳng phải là vì thư viện lập một kiện đại công, chính mình đã có thể miễn hiện tại trách phạt, cũng có thể đem vứt bỏ mặt mũi kiếm về. Này, cái người nào? Hắn đột nhiên từ lầu 2 nhảy ra. Chương 549, giữ cửa lão Trương đến như từng cơn gió giật, có thế bức gãy cành khô. Tiền Quan Ngư vừa từ lầu 2 nhảy xuống, cũng cảm giác một trận kình phong đập vào mặt, hắn vô ý thức đi nhổ trên thân kiếm, nhưng ngay lúc ngón tay vừa tiếp xúc đến chuôi kiếm chỉ nháy mắt, một thanh phi phủ lăng không mà tới, chặt đứt cổ họng của hắn. Kiếm của hắn chỉ tới kịp rút ra tam thốn, hai mắt liền thay đổi trống rỗng lên, miệng khép mở, chưa kịp nói ra một lời đầy đủ, thân thể liền đông một tiếng ngã xuống đất. Như cách gần đó, liền có thể phân biệt ra được, hắn trước khi chết liều mạng muốn nói ra khỏi miệng hai chữ là thật nhanh. Thật nhanh, hoàn toàn chính xác thật nhanh. Tiền Quan Ngư tự xưng là thư viện đệ nhất khoái kiếm, thư viện thượng hạ đối với hắn lực bồi dưỡng, chí ít chứng minh hắn tại tiềm lực của phương diện này rất mạnh. Nhưng mà, hắn vẫn là không có làm rõ ràng một sự thật, thư viện đệ nhất khoái kiếm, cũng không có nghĩa là thiên hạ đệ nhất khoái kiếm. Chiến đấu chân chính cũng không phải song phương đứng đối mặt nhau, lẫn nhau báo cửa nhà sau ngươi một chiêu ta một chiêu luận bàn tranh tài. Nói trắng ra, Tiền Quan Ngư là cái học viện phái cao thủ, mà chiến đấu chân chính làm sao, hắn rốt đặc cắn mai. Sở dĩ tại hôm nay chiến đấu, hắn liền cơ hội xuất thủ đều không thấy, liền bị một thanh phi phủ chặt đứt cổ họng. Một đạo hắc ảnh theo sát mà tới, nhặt lên trên đất búa. Bóng đen tay trái còn mang theo một thanh, tôn nhau lên thành thú, căn cứ đối phương mảnh khảnh thân hình phán đoán, hẳn là nữ nhân. Da thịt hơi bôi đen, ánh mắt rất sáng. Đông đông đông. Mấy đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào tàng thư lâu trước, liếc nhìn nhau, ánh mắt sạch sẽ trực tiếp. Nhanh mau ra tay, tìm ra đồ vật liền đi, chớ có đả thảo kinh xà. Có một người ra lệnh, những người khác cấp tốc bắt đầu hành động. Rất lợi hại hiển nhiên trước đó đã qua an bài, có người thẳng đến lầu 2, có người tới lầu 1 trước kệ sách, cấp tốc đem trên giá sách thư tịch xem mà qua, cái gì y địa bạc tinh tượng, kinh điển, lịch sử, chư tử, văn tập đều khẽ quét mà qua, bọn họ rất rõ ràng là vì một món đồ nào đó mà đến. Bọn họ hành động cấp tốc, phối hợp ăn ý, tại biển sách bên trong lục xem. Đông đông đông. Tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài vang lên, mấy cái trong mắt người giật mình, có người tới. Thư viện lấy bạn quyền làm tên, văn thư lưu trữ đâu chỉ bạn quyền. Cả tòa núi khẩn yếu nhất địa phương, chính là tòa này tàng thư lâu. Trọng yếu như vậy chỗ, đương nhiên sẽ không chỉ có một cái làm càn làm bậy Tiền Quan Ngư thủ vệ. Thư viện còn an bài còn lại cao thủ, bọn họ mới là bảo vệ tòa này tàng thư lâu chân chính lực lượng. Các ngươi tiếp tục đi, ta cản bọn họ lại. Một cái hắc bào đại hán quát một tiếng, trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống đi, cơ hồ vừa xuống đất, hắn cứ hám tại trong vòng đây. Thất đạo nhân ảnh đứng ở trước người hắn, người người thân thể mặc áo bào trắng, cầm trong tay trường kiếm. Này tấm cách ăn mặc xem xét, liền biết là thư viện người. Cái người nào lại dám giết người trộm sách? Hắc bào đại hán giỡn xuống trên lưng trọng kiếm, một tay nhấc trong tay, trong miệng tích tự như kim, tới. Thất thanh trường kiếm đồng thời hướng hắn công tới, tất cả đều là thư viện chế thức trường kiếm, dài ước chừng tam xích một tấc, tinh thiết đánh chế. Dùng cũng là thư viện thư sinh khí phách kiếm, tạo thành thư viện dương danh thiên hạ kiếm trận. Thư viện kiếm trận có thể lớn có thể nhỏ, 7 người thành trận, thập tam người thành trận, 28 người thành trận, 49 người thành trận, 72 người thành trận. Đương nhiên, 72 người lúc là uy lực trạng thái mạnh nhất, nhân số nhiều hơn nữa, cứ khó mà hình thành phối hợp. Trước mắt tuy nhiên chỉ có 7 người, nhưng uy lực đã không thể khinh thường, thất thanh kiếm hình thành tập trung kiếm võng. Hắc bào đại hán né tránh lộ tuyến bị phong bế, kiếm nhận công hướng quanh người hắn đại huyệt. Hắc bào đại hán rất rõ ràng không biết kiếm trận, cũng không có phá trận ý nghĩ. Hắn chỉ là tại công kích, sạch sẽ trực tiếp công kích. Kiếm trận tại Hắc bào đại hán trong lòng là một kiện cực kỳ khó có thể lý giải được sự tình, nếu là hai quân đối chọi, binh lính đi qua gian khổ huấn luyện, an ý phối hợp, hoàn toàn chính xác có thể đạt tới lấy 10 làm trăm hiệu quả, nhưng đối với cao thủ chân chính tới nói, trận pháp có làm được cái gì? 10 chuôi xài đao buộc chung một chỗ, cũng thành không thần binh lợi khí a mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, ta từ một kiếm phá chi. Hắc bào đại hán dùng chính là kiếm, một thanh trọng kiếm. Mở rộng đại đập, một mực cường công. mặc cho ngươi muôn vàn xảo, ta dốc hết toàn lực. Thư viện kiếm trận tạm thời lại không làm gì được này tặc, nhưng thư viện phương diện người cũng không nóng nảy. Nơi này là thư viện, cao thủ như mây thư viện, chỉ cần quân lấy hắn, thời gian kéo càng lâu, đối với phe mình liền càng có lợi. Hắc Bào đại hán rõ ràng cũng phát giác được điểm này, hắn muốn tránh thoát kiếm trận. Giờ phút này mới hiểu được thư viện kiếm trận có được chỗ, thất thanh kiếm hình thành một mặt kiếm võng, ngươi dùng lực chinh chiến, kiếm võng liền sẽ tạm thời bung ra. Nhưng chỉ cần ngươi hơi buông lỏng một chút chế, kiếm võng liền sẽ cuốn lên tới. Hắc Bào đại hán giống như là lâm vào trong lưới thu hoang, thợ săn đang chờ hắn khí lực tầm mắt thu hết, liền đâm ra chí mạng dao săn. Đại sư Minh, tìm ra. Nữ tử áo đen từ trong lầu nhảy ra đến, trong tay mang theo một bản ố vàng sách cổ, còn lại mấy đạo nhân ảnh cũng xuất hiện ở sau lưng hắn. Thấy mục tiêu đã đến tay, Hắc Bào đại hán càng là không hề có ham chiến tâm tư, hắn vung trong tay trọng kiếm, đem trước mặt địch nhân bước lui. Đi. Song phương nhân số trên đã san bằng, thư viện phương diện đã không có nhân số trên tiện nghi. Thư viện là địa phương nào? Là đọc sách thánh hiền địa phương, coi trọng cái thể diện, coi trọng phong độ nhẹ nhàng. Mà những người này phương pháp đánh lại trực tiếp thu bạo, như núi rừng bên trong thú hoang, cũng không giúp ngươi nói nhảm. Trên dưới sơn đạo ba đường, nơi đó âm hiểm, nơi đó bắt chuyện. Thiên Kim tiểu thư gặp phải lão giả khốn nạn, kết quả có thể tưởng tượng. Bảy người đột phá kiếm trận, trốn ra phía ngoài đi. Thất đạo nhân ảnh bước đi như bay, đi qua trên núi gặp gành đường như dẫm trên đất bằng. Mà lúc này, cả tòa thư viện đã tỉnh lại, sư trưởng bên trong tiền bối cao thủ nghe thấy cảnh báo về sau, đều cầm binh giáo chạy ra khỏi phòng. Thư viện nhân chữ đền thờ dưới đứng thẳng một người, năm thước thân thể, cầm trong tay một cây đại côn, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua tư thế. Cái người nào, cùng ta lưu lại. Thư viện Trương Lục vốn là trên biển gây sóng gió cự tặc, không sai chém chém giết giết một đời, để trên biển thương gia nghe tin đã sợ mất mật, nhưng sau cùng lại bị thủ hạ phản bội, ném vào trong biển rộng. Sau bị thư viện phu tử cứu, nản lòng thoái chí lúc thành thư viện người giữ cửa. Sở dĩ hắn dùng côn, không sử dụng kiếm, tuy nhiên thân ở thư viện, nhưng hắn không phải người đọc sách, mà là cái lao giả khốn nạn. Một người đã đủ giữ quan hải, trường côn khóa cửa, như hỏi thư viện đệ tử sợ nhất là ai, chưa chắc là phu tử, mà là giữ cửa lao trương. Dù sao, phu tử còn là giảng đạo lý, lao trương lại chỉ kể cho người đại côn. Cự kiếm đối với đại côn, lao giả khốn nạn gặp gỡ tiểu hỗn đản, nhất thời lại ai cũng không chiếm được tiện nghi. Nơi xa bóng người lắc lư, thư viện cao thủ đang chạy đến, Hắc Bào đại hán biết sự tình không ổn, hôm nay mạo muội xông sơn, hoàn toàn chính xác khinh thường thư viện. Đi. Cường công ba chiều, đem Trương Lục bước lui, mang theo thủ hạ hướng dưới núi bỏ chạy. Trương Lục mấy năm gần đây đã bắt đầu tu thân dưỡng tính, nhưng hôm nay trong lòng ngang tàng sức lực hoàn toàn chính xác bị kích phát ra đến, nếu như bọn hắn có thể ở trước mặt ta đào thoát, sau này mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Cho ta lưu lại đi. Trong tay trường côn làm thạch đầu, thôi thì phát ra đi. Bên hai nghe được ai ra một tiếng, mấy người biến mất tại trong màn đêm không thấy. Chương 550, giết người trộm sách một đêm này, Trình Đại Lôi ngủ được không tốt đẹp gì. Hắn nửa đêm từng đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về liền nghe đến bên tai tiếng sóng trận trận. Quan Hải Thính Đào nói ra có chút nhã trí, nhưng lúc đang ngủ hoàn toàn chính xác có thể xưng là tạc âm. Lúc trước lựa chọn đem thư viện xây tại người trên núi, nhất định là đầu tú đâu. Một mực chịu đựng được đến hừng đông, thật vất vả nhanh ngủ, chỉ nghe bên ngoài ồn ào âm thanh một mảnh, làm cho người không được an sinh. Sao đâu, làm gì đâu, muốn giết người nha. Lưu Phát Tài từ trên giường đằng mà một chút vọt lên đến, dùng đao hướng cái bàn đập đến bang bang bang. Hai vị công tử, hai vị công tử. Hầu hạ đến tiểu đồng sốt ruột đi tới. Trình Đại Lôi lên tiếng áp, bên ngoài làm gì đâu, các ngươi thư viện chính là như vậy đãi khách sao, cẩn thận ta khiếu nại các ngươi. Đêm qua, tiểu đồng đón đến, người chết. A Trình Đại Lôi cùng Lưu Phát Tài liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra hoang mang. Hai người đơn giản rửa mặt về sau, theo tiểu đồng rời đi trang viên. Đi vào thư viện tàng kinh lâu trước, gặp nơi này đã vây không ít người. Tại đám đông bên trong, Trình Đại Lôi nhìn thấy Sở Vân Sinh. Sở Vân Sinh bận bịu đi tới, hướng hai người hành lễ. Như thế nào, đêm qua còn nhanh sống à? Lưu Phát Tài bị hỏi, ngươi lại là đẹp, nhưng là khổ hai chúng ta. Sở Vân Sinh đỏ mặt lên, túi lầu nói, tiên sinh nói giỡn, tại hạ có thể có hôm nay, muốn hết cảm tạ hai vị. Quả nhiên là cư rời thể, nuôi rời khí, chỉ bất quá chỉ một đêm không thấy, Sở Vân Sinh cho người cảm giác liền cùng hôm qua khác biệt. Trình Đại Lôi cũng không quá quan tâm hắn đêm qua kinh lịch, hỏi, như thế nào, nơi này xảy ra chuyện gì? Thiền quan ngư chết. Ờ, chết như thế nào? Tựa như là bị người búa chém chết, ta đến thời điểm, thi thể đã bị khiêng đi. Thư viện thế hệ tuổi trẻ lớn nhất tiềm lực đệ tử bị người giết chết, hơn nữa còn là tại thư viện tim gan, cái tự nhiên không phải một kiện lộ mặt sự tình. Bây giờ tiền xem xác cá đã bị khiêng đi, lòng đất giữ lại một mảnh phát khô máu cùng đêm qua chiến đấu qua đến dấu vết. Trình Đại Lôi nghe người chung quanh nghị luận, đại khái cũng minh bạch chuyện đã xảy ra. Đêm qua có một nhóm người chui vào tàng thư lâu trộm sách, giết chết thủ lâu tiền quan ngư, về sau thư viện bao vây chặn đánh, lại cũng không thể lưu lại đối phương. Cái người nào có dạng này đảm lượng, lại ban đêm dám xông vào thư viện, mà lại là tại Phục Ma đại hội đêm trước. Như thế nào công phu, có thể xuất nhập thư viện như chỗ không người. Trình Đại Lôi nghiêm túc quan sát đến chung quanh, muốn từ lưu lại chiến đấu dấu vết, đánh giá ra thân phận của đối phương. Nhưng kỳ thật cũng nhìn không ra đến cái gì, thư viện rất rõ ràng không hề có bảo hộ hiện trường phát hiện án ý thức. Trung quanh rối bời một mảnh, chỉ còn sót lại một điểm dấu vết, giờ cũng bị phá hư. Bất quá, Trình Đại Lôi làm thật vẫn còn đọc lên thứ gì, đối phương xuất thủ gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng, tựa hồ cùng đế quốc võ học đường lối không lớn giống nhau. Đương nhiên, Trình Đại Lôi cũng không có làm hồn mẹ lôi, thay thư viện phá án nguyện vọng. Hắn đơn giản sau khi xem, liền cùng Lưu Phát Tài trở lại chỗ ở Trình đưa ra. Cao a. Lưu Phát Tài giơ ngón tay cái lên. Cao cái gì cao? Trình Đại Lôi không hiểu ra sao. Nửa đêm không một tiếng động, giết người vô hình, như thế vẫn chưa đủ cao hả? Đêm qua ngài trộm sách gì, lấy ra khiến ta ngó ngó. Ê. Trình Đại Lôi tâm lý một vạn thất con mẹ ngươi lao nhanh, hắn nhấp miệng trà xanh, cưỡng chế trừ hỏa khí. Cái kia, giết người sự tình không phải ngài làm. Lưu Phát Tài nhìn ra Trình Đại Lôi biểu lộ không đúng lắm, nhưng hắn cũng xác thực biết Trình Đại Lôi đêm qua từng đi ra ngoài. Giả nếu là ta làm, ngươi cảm thấy sẽ bị người đụng à? Trình Đại Lôi đem kiếm chụp trên bàn. Cái này nói đến cũng có đạo lý. Lưu Phát Tài gãi gãi đầu, cũng không phải ngài, sẽ là ai đây đâu? Trình Đại Lôi cũng đoán không ra, hắn suy nghĩ một chút nói, có sự tình hôm nay, chúng ta cũng đừng phức tạp, hôm nay đụng phải Hoa thị nhất tộc người, cứ mang đối phương đi, không lẫn vào chuyện nơi đây. Chính lúc này, cái kia tiểu đồng tới, sông hai có người nói, hai vị công tử, phu tử cho mời hai vị. Lưu Phát Tài trong lòng bồn chồn, đối phương sẽ không phải đã bắt đầu hoài nghi hai người. Trình Đại Lôi ngược lại là rất thản nhiên, đeo bên trên kiếm theo đồng tử đi hướng thư viện đại sảnh. Trong đại sảnh ngồi đầy người, biểu lộ đều không phải là rất lợi hại vui vẻ. Áo bào trắng phu tử ngồi tại chủ vị, hai bên đứng thẳng phục vụ đồng tử. Tay trái xếp thành một hàng ghế dựa thái sư, phía trên người đang ngồi hình thù kỳ quái, loẹt loẹt. Đại khái chính là thư viện mời đến, tham gia hôm nay phục ma đại hội cao thủ. Trình Đại Lôi tập trung chú ý lực, xem xét mọi người tin tức. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Trong đại sảnh 20 mấy người, có 7-8 cái nhân vật tuyệt thế, trong đó chiến đấu nghề nghiệp lại cũng có 3-4 vị. Ách, như thế, thật cũng không thể quá phép lối. Bạn không cẩn thận gây nhiều người tức giận, lâm vào tuyệt thế cao thủ trong vây công, như vậy đợi chờ mình có lẽ chỉ có một con đường chết. Lưu Phát Tài kinh ngạc phát hiện, Trình Đại Lôi thoáng chốc thay đổi nhu thuật lên. Tốc độ nhỏ rất nhiều, đi vào đại sảnh thời điểm, không một tiếng động tìm hẻo lánh ngồi xuống. Không ai chú ý tới hai người xuất hiện, tại bọn họ còn chưa tới thời điểm, trong đại sảnh đã bắt đầu thảo luận. Quan Ngư cũng không phải yếu đất, trên thân chỉ có một chỗ vết thương chí mạng. Rất lợi hại, hiển nhiên ở trước mặt đối phương căn bản không có cơ hội xuất thủ. Người tới, bất thiện đây này. Nói chuyện chính là thư viện Tống Hàn Chi, là thư viện giáo sư, tiền Quan Ngư kiếm đạo chính là hắn truyền tụ cho. Lần này đệ tử yêu mến chết thảm, tâm tình của hắn tự nhiên không thật là tốt thụ. Có thể một chiêu giết chết Tống tiên sinh cao đồ, công phu tự nhiên không đơn giản. Mọi người phỏng đoán một chút, sẽ là ai động đắc thủ. Nói chuyện chính là Từ Châu Cựu Giang thành lao vũ sư, tên là Mã Mãnh, dùng một thanh trảm mã đao, hai tay có thiên cân chi lực. Đám người một mảnh lặng lẽ, thiên hạ cao thủ là nhiều. Có thể vừa đối mặt đánh giết tiền Quan Ngư người cũng là nhiều. Có phải hay không là ma đầu kia đã tới? Mã Mãnh tự hỏi tự trả lời, tiền Quan Ngư chết tại bữa dưới, ma đầu kia dùng cũng là bữa. À, đám người lẫn nhau nhìn lấy lẫn nhau, trong mắt ánh mắt lấp lóe, biểu đạt chính là cùng một cái ý tứ, cũng không phải là không có khả năng này à, tuyệt đối không thể. Một thanh âm đột nhiên vang lên, ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến Trình Đại Lôi trên thân. Trình Đại Lôi nghiến răng nghiến lợi, lòng đầy căm phẫn, các ngươi không thể đem chuyện gì xấu đều hướng trên người của ta ôm. Vị này Âu công tử, là hôm qua đi vào thư viện cũng nguyện ý vì Chu Sắt Trình ma đầu ra phần lực. Phu tử hướng mọi người giới thiệu tôi, nói, Âu công tử làm sao khẳng định không phải ma đầu kia ra tay? Trình Đại Lôi không có trả lời, mà là hỏi, nghe nói đêm qua nhóm người kia mục đích là trộm sách mà đến, xin hỏi phu tử, đêm qua sách gì ném? Lời này ngược lại là nhắc nhở mọi người, ánh mắt đều nhìn về phu tử. Tâm lý suy nghĩ, không nghe nói ma đầu kia là cái người đọc sách, mà thư viện văn thư lưu trữ và quyển, đến tột cùng là quyển sách kia bị trộm đi. Phu tử thở dài, không thể làm gì nói, Sơn Thủy Kinh một.